Chương 540, mãi mãi tăng lên gấp 10 lần, 2, chương 540, mãi mãi tăng lên gấp 10 lần, 2, không biết rõ ta mấy cái phân thân có thể hay không làm cho ban thưởng này hiệu quả chống chết. Ta đến lập tức thử xem. Lập tức, Lương Tiến liền để phân thân cùng bản thể cùng nhau thử nghiệm ban thưởng hiệu quả. Không qua một trận, trong mắt Lương Tiến kinh hỉ càng đậm. Lại còn thật được a. Lần này coi như thật mỹ tiên. Hắn phân thân tăng thêm bản thể, tu luyện tốc độ đã so với người bình thường nhanh lên gấp 5 lần. Mà bây giờ lại có cái này vĩnh cửu gấp 10 lần tăng phúc hiệu quả, liền tương đương với tốc độ tăng lên 50 lần. Liền mang ý nghĩa người ngoài 7-80 năm mới có thể luyện thành võ công, hắn chỉ cần thời gian hơn 1 năm liền có thể luyện thành. Nếu là lại tăng thêm mỗi ngày đánh dấu ban thưởng, vậy hắn tu luyện sẽ càng nhanh. Giết bạn người tuy là khó khăn, nhưng phần thưởng này là thật đủ thoải mái. Đáng tiếc, chỉ là tăng lên võ học độ thuần thục, nếu là có thể tăng lên tu vi võ học vậy thì càng sảng. Tại hệ thống phán định bên trong, độ thuần thục cùng tu vi là hai khái niệm. Võ học độ thuần thục là một môn võ công từ tầng 1 từng bước tăng lên tới tầng 9 định lượng quá trình, mà võ học tu vi là võ giả bản thân cảnh giới từ cựu phẩm tăng lên tới nhất phẩm định lượng quá trình. Bây giờ Lương Tiến thu được độ thuần thục gấp 10 lần thu hoạch ban thưởng, hắn suy đoán sau đó nói không chắc cũng có cơ hội thu hoạch tu vi gấp 10 lần thu hoạch ban thưởng. Nếu thật là dạng này, vậy hắn sau đó muốn trở thành nhất phẩm võ giả, cái kia không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng quá nhiều. Có nghịch thiên như vậy ban thưởng, Lương Tiến tất nhiên sẽ không lãng phí. Tôi luyện tâm tính cái gì, chờ võ công của hắn đại thành phía sau lại nói. Hắn tầm mắt nhất chuyển, nhìn thấy ngay tại yếu ớt tỉnh lại Tiểu Uyển. Thế là Lương Tiến miết mép cười một tiếng, "Tiểu Uyển ngươi đã tỉnh, vậy thì tốt quá. Chúng ta bắt đầu tiếp tục song tu a." Nói lấy, Lương Tiến buông xuống buồng xe màn tre, tiếp tục mang theo vô cùng suy yếu Tiểu Uyển cùng nhau khổ tu. Cái này vừa sửa đi, một mực kéo dài đến lúc chạm vào tối. Cuối cùng, bởi vì Tiểu Uyển bị thương, Lương Tiến mới không thể không dừng lại. Hắn cho Tiểu Uyển dụng phía sau, cuối cùng để Tiểu Uyển đi nghỉ ngơi thật tốt. Bằng không tiếp tục như vậy nữa, Tiểu Uyển sợ là sẽ phải bị chơi phế. Lương Tiến nhìn xem ngoài cửa sổ xe thanh ý lìa lâu bên trong bọn nữ tử đang tiến hành chọn lựa. Bây giờ một cái song tu bầu bạn, hiển nhiên đã vô pháp thỏa mãn hắn, hắn còn đến càng nhiều bầu bạn mới được. Nhưng Lương Tiến cũng có nguyên tắc của mình, hắn sẽ không ép buộc người khác. Loại việc này tốt nhất là người tình ta nguyện, đồng thời còn muốn bảo đảm song tu bầu bạn đầy đủ trung thành mới được. Chỗ không xa, Mộ Già La nhìn thấy Lương Tiến cuối cùng nghỉ cho Tiểu Uyển, liền ý thức đến cơ hội của mình tới. Hắn màu đồng cổ khuôn mặt nổi lên hương phấn hồng, quay người lúc soi áo lông bay phất phới, chấn đến sau lưng tộc nhân không tự chủ được thẳng tắp xuống lưng, nhanh. Đem ta mấy cái kia nhất xinh đẹp khuê nữ mang đến. Các tộc nhân đưa mắt nhìn nhau, trong cổ phát ra khó xử nghẹn nào. Bọn hắn chần chờ một chút, mới trả lời, các tiểu thư có chút không quá tình nguyện. Nói xong sau đó, bọn hắn đã chuẩn bị xong tiếp nhận Mộ Già La nộ hỏa. Quả nhiên, đánh rắm. Mộ Già La quát lên một tiếng lớn. Hắn cái chán bảo thạch buộc lấy theo lấy động tác lắc ra lênh quang, ba bước vượt đến tộc nhân trước mặt, trên mình cuốn theo nộ khí cơ hồ đem người chiếm lấy, mấy ngày trước còn muốn đoạt lấy gặp lâu chủ, lúc này chẳng cái gì thật trọng. Đại mạc nữ tử đều ưa thích cường hãn nam nhân. Mà thanh y lìa lâu lâu chủ không thể nghi ngờ liền là trong đó người nổi bật, cho nên hồi trước làm chúng nữ nhi nghe nói có khả năng có cùng Lương Tiến ở chung cơ hội, cả đám đều vui mừng hớn hở. Thế nào cho tới hôm nay liền không tình nguyện? Các tộc nhân lung túng hồi đáp, mấy ngày nay tiểu huyện cô nương thảm trạng, để các tiểu thư dọa sợ. Tiểu tỷ muội đều nói lâu chủ so tây mạc mãnh liệt nhất công lạc đã còn hung, các nàng sợ là chống đỡ không được. Mộ Già La nghe xong, đôi mắt trừng trừng giống như trung đồng, liền bởi vì cái này. Bất quá nói đi thì nói lại, lâu chủ chính xác là có chút quá cái kia. Nhưng mà so với toàn tộc tương lai tới nói, khổ điểm mệt mỏi chút lại tính là cái gì? Mộ Già La dạy cùng trùng điệp ép vào đất cát, sú mặt trầm giọng nói, đi nói cho các nàng biết, các nàng hiện tại còn trẻ không hiểu trong đó hảo, có thể để cho các nàng đi hỏi một chút những lao nương kia nhóm, lâu chủ loại này tình đột nhiên nam nhân bao nhiêu nữ nhân đều tha thiết ước mơ. Ta cho các nàng một khắc đồng hồ thời gian suy nghĩ, nhất định cần cho ta suy nghĩ kỹ càng. Đây chính là quan hệ đến toàn tộc đại sự, dung không được các nàng tùy hứng. Tộc nhân nghe vậy, đang muốn rời đi làm việc. Nhưng lúc này mọi người lại chỉ ngửi được một trận mùi thơm phiêu đãng mà tới. Mùi thơm này như thẩm thấu mật đường tơ lụa, bao bọc hoa quế mùi thơm ngào ngạt cùng cây một dầu dày nặng, hung đến người thái dương huyệt thỉnh thịch trực ngày. Thật là thơm a. Cái này khiến mọi người nhịn không được xuôi theo gió tới phương hướng, hướng về sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa làn xe bên trên, rõ ràng xuất hiện một mảnh lưu động cầm tú. Đó là một chi đội xe. Đội xe này quy mô to lớn, hoa lệ dị thường, có thể nói xa xỉ tột cùng. Bên trong nhất chú ý, thuộc về cái kia tám thất toàn thân trắng như tuyết ngựa cao to kéo lấy chiếc kia trang trí tơ vàng khổng tức vũ xe hoa. Trên xe sân khấu kịch giường cột chạm trổ, 24 tên lụa mỏng phúc thể vũ nữ đạp lên chống hạt tiết tấu nhảy múa, vòng eo vặn vẹo ở giữa chuông bạc nhẹ vang lên, lại cùng bánh xe ép qua đá vụn âm thanh kỳ diệu hòa làm một thể. Lao thiên gia của ta. Có tộc nhân nuốt mắt tự lẩm bẩm. Lương Tiến xe ngựa đã đầy đủ lớn, lớn đến giống như một căn phòng. Cái này cho dù là Lương Tiến xe ngựa đặt ở trong đội xe này, cũng liền như mảnh không đáng chú ý lá khô. Ngay trung tâm xe ngựa có thể nói di chuyển cung điện, bốn mặt bạch ngọc chạm trổ bản toàn bộ tháo xuống, lộ ra nội bộ phủ lên tuyết hồ ra giường êm. Một người trung niên nam tử nghiêng người dựa vào trên đó, đầu ngón tay kẹp lấy long lanh chén dạ quang, bên cạnh vây quanh lấy nâng lên băng bản hoa quả tươi thị nữ. Làm hắn nhíu mày lúc, lập tức có người nâng lư hương nhích lại gần, đem long tiên hương xương mù chuẩn xác bao phủ tại quanh thân hắn. Là Thẩm Văn Thạch. Đinh Tiên Sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Mộ Già La, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đội xe tôn này lưu kim màu rượu, chỉ là hồ nước hàm nạm một vòng ngọc lục bảo, liền bù đắp được tiểu hộ nhân ra 10 năm khẩu phần lương thực. Ngẫm lại cũng là, có khả năng cùng Sa Cực dục đến loại tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Thẩm Bản Thạch. Mộ Già La lại chú ý tới càng kinh người tỉ mỉ, mở đường lao công chừng 500 người, bọn hắn gặp hố lớp hố, gặp khảm bình khảm, gặp nước bắc cầu, bảo đảm đội xe có khả năng thuận lợi tiến lên. Bọn hộ vệ bên hông bội đao lại bao bọc giao tiêu, sợ rút đao lúc kim loại tiếng ma sát quấy rầy chủ nhân hào hứng. Lại nhìn trước đoàn xe đi trên đường bị tùy ý vứt bại, đây chính là phải nhanh ngựa thêm roi 3 ngày 3 đêm, dùng nồi vào khối băng hộp chỉ mới có thể vận tới vật yêu thích. 2000 người phô trương. Mộ Già La thô sơ giản lược khe đếm đội xe nhân số, cũng khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Đều nói đại càn sản vật phong phú, chính là màu mỡ địa phương. Dạng này phô trương, tại trong tư cấp lý quốc đã có khả năng có thể so quốc vương. Mũ nội nó, dám ở lão tử trước mặt tỏ vẻ giàu có. Mộ Già La sờ lên chính mình đôi môi có chút hồ, nếu là tại Tây Mạc, tiểu tử này chết chắc, lão tử phải cướp sạch hắn hết thảy. Hắn vừa nói, một bên rối ra thô chắc ngón tay chỉ vào Thẩm Vạn Thạch đội xe, cướp đi xe của hắn, cướp đi hắn tôi tớ, cướp đi nữ nhân của hắn. Hả? Mộ Già La ánh mắt biến đến không vui lên, mụ nội nó. Hắn những nữ nhân kia, thế nào so lão tử quê nữ xinh đẹp hơn? Bên cạnh Thẩm Vạn Thạch trong đội xe nữ tử, vô luận là vũ nữ vẫn là thị nữ, từng cái đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, da trắng như tuyết. Dưới so sánh, Mộ Già La đống kia quanh năm chịu đựng đại mạc báo cắt tôi luyện nữ nhi, liền lộ ra thua chị em. Cái này khiến Mộ Già La tâm tình cực kỳ không sảng khoái. Hắn nguyên bản còn muốn dựa nữ nhi mỹ xác định nọt lương tiến, bây giờ ngược lại không lấy ra được. Chương 541, kiếm bi, 1, chương 541, kiếm bi, 1, hoàng hôn chưa rút hết, Thẩm Vạn Thạch tiện trạm dục ngựa đã như là cỗ sao trời lướt đến, một phong tơ vàng treo lên vân vân bái thiếp cũng bị hiện đưa đến lương tiến trước mặt. Lương tiến nhìn xong bái thiếp, cuối cùng nhàn nhạt phun ra một chữ, mời. Làm Thẩm Vạn Thạch đội xe như màu vàng kim cự mãng ngầm nghèo mà tới, hoàng hôn triệt để bị đèn đuốc thay thế. Rất nhanh, hai chiếc xe đội liền tụ hợp tại một chỗ. Nay cũng để thanh ý gì lâu mọi người, càng có khả năng khắc sâu cảm nhận được Thẩm Vạn Thạch sinh hoạt xa hoa lãng phí. Đoàn xe của hắn bên trong chuyên môn có 10 chiếc xe ngựa dùng tới trang bị đủ loại chân tu mỹ thực. Các đầu bếp hiện trừ giết là dùng sữa trâu nuôi nấng đẩy hồ lợn sữa, mà Thẩm Vạn Thạch hưởng dụng bộ đồ ăn càng là giá trị liên thành, chén dĩa đều từ là cùng, mỗi một cái đều trải qua trên trăm đạo trình tự làm việc. Đây chén dùng thuần kim vẽ lấy dành riêng cho hắn huy hiệu, đua thì là dùng Đông Hải ngàn năm lão quy giáp lưng chế thành, không chỉ phẩm chất ôn nhuận, còn có thể thử động. Trong đội xe còn đặc biệt phân phối 20 danh y sư, bọn hắn mang theo trong hòm thuốc chứa lấy dùng ngàn năm nhân sâm, thiên sơn tuyết liên trở chân quý dược liệu chế thành biến thuốc, chỉ vì bảo đảm Thẩm Vạn Thạch thân thể không có sơ hở nào. Nhưng Thẩm Vạn Thạch cũng hào phóng, hắn vung tay lên, hạ lệnh ven đường ngay tại chỗ xếp đặt lộ thiên yến hội, thẩm mỗ trò chuyện chuẩn bị mong yến, mong rằng các vị nể mặt. Hiển nhiên, hắn muốn mở tiệc chiêu đái thanh ý lìa lâu tất cả người. Mộ Già La cùng không ít người mặt lộ khinh thường, dùng thực lực của bọn hắn cùng thân phận, há lại người khác muốn mời bọn hắn ăn cơm liền có thể mời mà đến? Nhất là bọn hắn đều là võ giả, càng ưa thích cùng võ giả kết giao, trong lòng bao nhiêu là có chút không thích thương nhân. Tại trong Tây Mạc, thương nhân đối với võ giả tới nói cũng chỉ là đợi làm thịt heo mập mà thôi. Ngược lại Lương Tiến đối cái này cũng không thèm để ý, hắn thản nhiên ngồi vào vị trí, còn lại thanh y lìa lâu mọi người liền cũng chỉ có thể đi theo ngồi xuống. Thẩm hành thủ không phải tại Ung Châu thành chờ đến thật tốt, thế nào cùng ta tại trên nửa đường gặp nhau? Qua ba lần rượu phía sau, Lương Tiến mở miệng hỏi. Thẩm Vạn Thạch tại phương Nam làm tơ lụa vải bóc sinh ý lập nghiệp, hắn bị ngành nghề tôn xưng là hãng buôn vải đầu cũng liền là tơ lụa vải bóc sinh ý ngành nghề lãnh tụ. Tuy là hắn cũng dùng tiền quên qua quan, cũng từng có một chút không lớn không nhỏ danh hiệu, nhưng hắn cũng cơ hồ không xuyên quan bảo, một mực dùng thương nhân thân phận gặp người. Cũng chính là như vậy, mọi người đều càng thói quen xưng hô hắn là hành thủ. Thẩm Vạn Thạch khổ sở nói, Thẩm Mộ bất quá là đi tham gia náo nhiệt, nhưng mà phát hiện thực tế không ý tứ, liền sớm đã có lòng dự định rời khỏi. Vừa vặn nhìn thấy quý phái rời khỏi, liền kiên định Thẩm Mộ ý nghĩ. Thế là tại quý phái rời khỏi 2 ngày sau, Thẩm Mộ liền cũng rời đi, ngược lại không nghĩ tới rõ ràng tại nơi này đuổi kịp Mạnh lâu chủ. Trong miệng nói đến mây trôi nước chảy, nhưng mà trong lòng Thẩm Vạn Thạch lại có đủ kiểu bất đắc dĩ. Hắn lần này đi tham gia đại hội võ lâm, mục đích thực sự là muốn kết giao một chút võ lâm đỉnh cấp nhân vật. Mục tiêu của hắn là tam phẩm võ giả, đồng thời còn không phải phổ thông tam phẩm võ giả, mà là danh môn đại phái có thân phận địa vị tam phẩm võ giả. Vì thế, hắn đã sớm làm xong rất nhiều vung tiền chuẩn bị. Nhưng không biết làm sao tiền là vung ra, người khác lại cơ hồ không đem hắn coi ra gì. Thậm chí có chút người còn đặc biệt phái người tới trước truyền đạt ám chỉ, nói gần nói xa đều là yêu cầu tiền tài. Tập sự xưởng phiên tử càng quá phận, há miệng ra liền muốn 2000 bạc lượng. Thẩm Vạn Thạch là đem tiền móc, thế nhưng người ngoài lại ngay cả cái nhìn thẳng cũng không cho. Hắn mấy cái hắn muốn kết giao nhân vật chủ yếu, càng là liền mặt cũng khác nhau hắn gặp mặt một lần, rõ ràng là xem thường hắn. Cho nên hắn nản lòng phái trí phía dưới, cũng chỉ có thể nên rời đi trước. Nhưng Thẩm Vạn Thạch cũng đồng dạng phát hiện, chỉ có Thanh Y Lìa Lâu không có hướng hắn yêu cầu trả tiền tài, vậy lâu chủ nhìn qua cũng là hảo ở chung người. Thế là Thẩm Vạn Thạch liền để đội xe tăng nhanh tiến trình, đặc biệt theo đuổi Lương Tiến. Lúc này Thẩm Vạn Thạch nắm lấy cơ hội hỏi, không biết rõ Mạnh lâu chủ, chuyến này cần phải đi trước nơi nào? Nếu là thuận đường lời nói, Thẩm Mộ mạo muội, chỉ vì cảm thấy cùng Mạnh lâu chủ mới quen đã thân, chờ mong may mắn có thể cùng Mạnh lâu chủ đồng hành. Lương Tiến nghe, cười nhạt một tiếng, không có lập tức đưa ra phục hồi. Bên cạnh hắn Đinh Tiên Sinh bước dâu đối Thẩm Vạn Thạch hỏi ngược lại, không biết Thẩm hành thủ ý muốn đi nơi nào à? Thẩm Vạn Thạch cấp bách đối Đinh Tiên Sinh hành lễ thăm hỏi, tiếp đó hồi đáp, Đinh tiền bối, kỳ thực Thẩm Mộ lần này đi ra là làm du sơn ngoạn thủy giải sầu một chút, góp chút náo nhiệt. Thương khởi mà tới, thương bại mà về, ngược lại không có rõ ràng chỗ đi. Mộ Già La nghe, bĩu môi nói, người có tiền này thật nhàn à, cả ngày không có việc gì du sơn ngoạn thủy. Bất quá cũng là, Thẩm Hành Thủ có nhiều tiền như vậy, cả đời này du sơn ngoạn thủy đã đủ rồi. Mộ Già La vốn là nhìn Thẩm Vạn Thạch không vừa mắt, cho nên trong lời nói không chút nào che ý miệng ai. Thẩm Vạn Thạch nghe, bất đắc dĩ cười nói, tiền này nhiều đến trình độ nhất định, liền đã không phải là mình. Thẩm Mỗ cũng bất quá là tại thay người khác kiếm tiền, thay người khác quản tiền mà thôi. Đồng thời Thẩm Mỗ vẫn không thể mất đi kiếm tiền năng lực, lại không dám ngưng xuống dưỡng lão, bằng không cũng bất quá dày cũ một cái mà thôi. Nói đến đây, Thẩm Vạn Thạch lại đột nhiên đối mọi người hành lễ xin lỗi, thực tế xin lỗi, Thẩm Mỗ vừa mới uống nhiều hai ly, đến mức nói hết một chút mất hứng lời nói. Không nói cái này, không nói. Ngược lại Thẩm Mỗ nghe quý phái trong thanh ý gì lâu có một loại lợi khí giết người tên là Kim Tam Thi, nó nhỏ bé yếu ớt tơ nhện lại độ bền 10 phần vô cùng sắc bén, có thể đồng tâm cắt thạch. Vừa vặn Thẩm Mỗ ngày bình thường liền nữa thích đủ loại kỳ văn chuyện địa, tốt cực kỳ thu thập một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Không biết rõ Thẩm Mỗ phải chăng may mắn, có khả năng tận mắt chứng kiến kiến thức. Thẩm Vạn Thạch nói ra thỉnh cầu, Lương Tiến cũng không có cự tuyệt. Kim Tam Ti vốn là tinh ma hải hữu ma sứ hắc thiếu độc môn vũ khí, theo lấy hắc thiếu sau khi chết, chế tạo Kim Tam Ti biện pháp liền rơi vào trong tay Lương Tiến. Lương Tiến đã từng để cho một chút thanh ý gì lâu bên trong cao thủ huấn luyện Kim Tam Ti phương pháp sử dụng, thế là hắn liền mệnh một người trong đó đi ra biểu diễn một phen. Thẩm Vạn Thạch nhìn đến liên tục tán thưởng. Nhưng hiển nhiên mục đích của hắn cũng không phải là Kim Tam Ti, mà chẳng qua là dùng Kim Tam Ti làm dẫn mở ra chủ đề mà thôi. Theo sau Thẩm Vạn Thạch cũng triển lộ ra một chút chính mình kỳ chân dị bảo, tiếp đó bất ngờ biểu đạt ra đối với thanh ý gì lâu một chút đặc thù vũ khí hiếu kỳ, từ đó để song phương có càng nói nhiều hơn để nhưng trò chuyện. Thẩm Vạn Thạch cũng vẫn âm thầm quan sát Lương Tiến phản ứng, làm phát hiện Lương Tiến đối với hắn kỳ chân dị bảo không có hứng thú thời điểm, liền lập tức sai người đổi lên đám tiếp theo. Cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, cái này một nhóm lại một nhóm nhanh chóng đổi lên tới, tất cả đều là thanh y ở lâu mọi người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đồ vật, ngược lại nhìn đến mọi người kinh thán không thôi. Cuối cùng, Thẩm Vạn Thạch phát hiện Lương Tiến tầm mắt cuối cùng có tập trung. Chỉ thấy Lương Tiến tầm mắt rõ ràng nhìn hướng cùng nhau xem đi lên tàn tạ không chịu nổi đại thạch bia. Hắn giơ tay ra, chỉ hướng bia đá, đem thứ này rút ngắn một chút. Thẩm Vạn Thạch lập tức vung tay lên. 12 tên ở trần tráng hán cùng tiếng gầm nhẹ, bắp thịt quần quần cánh tay nổi gân xanh, càng đem vương này nặng mấy ngàn cân bia đá chậm chậm nâng lên, trực tiếp vận chuyển đến Lương Tiến trước mặt. Thanh Y Lìa Lâu mọi người thấy Lương Tiến có chú ý đồ vật, cũng không khỏi đến hiếu kỳ tiến tới góp mặt quan sát. Nhưng bọn hắn nhìn hồi lâu, lại nhìn không ra cái lý lẽ gì tới. Đại thạch bia mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, liền một cái văn tự đều không có, đồng thời phía trên hiện đầy từng đạo vết thương, mọi người thực tế nhìn không ra trong đó có giá trị gì. Ngược lại Thẩm Vạn Thạch cười nói, Mạnh Lâu chủ không hổ là một đời hào hiệp, coi là thật là tinh mắt. Thẩm Mỗ từng hướng rất nhiều người bày ra qua bảo vật này, nhưng mà bọn hắn lại đều nhìn không ra trong đó huyền bí tới. Hắn tán thưởng, ngược lại để Thanh Ý Lìa Lâu mọi người càng không hiểu. Mộ Già La nhìn kỹ đại thạch bia cũng nhìn một hồi, hắn không khỏi đến gãi gãi đầu, hướng một bên Đinh Tiên Sinh hỏi, Đinh Tiên Sinh, ngươi nhìn ra được bảo vật này ư? Đinh Tiên Sinh giơ tay ra, sờ lấy đại thạch trên bia những vết thương kia nói, đây là vết kiếm. Đồng thời, cũng đều là tuyệt đỉnh kiếm khách lưu lại vết kiếm. Chương 541, kiếm bi 2, chương 541, kiếm bi 2, mọi người nghe vậy, đều không khỏi đến lấy làm kinh hãi. Ai cũng biết, Đinh Tiên Sinh sở trường võ ý không ít, trong đó kiếm thuật của hắn cũng đồng dạng tinh diệu tuyệt luân. Có khả năng bị hắn xưng là tuyệt đỉnh kiếm khách, cái kia chỉ sợ không phải người thường. Cũng chỉ có Mộ Già La dám chất vấn Đinh Tiên Sinh, thật hay giả. Thẩm Vạn Thạch thấy thế, đã không có ý định thừa nước đục thả câu, mở miệng cười nói, Đinh Tiền Bối cũng đồng dạng thật là tinh mắt. Không sai, trên tấm bia đá này 9 đạo vết kiếm, mỗi một đạo đều là một tên tuyệt thế kiếm khách lưu lại. Tấm bia đá này vốn là danh kiếm sơn trang truyền thế bảo vật, vẫn là Thẩm Mỗ năm ngoái tiêu phí số tiền lớn thu mua tới. Tên của nó gọi là Kiếm Bi. Nói lấy, Thẩm Vạn Thạch liền nói đến khối kiếm bia này lai lịch. Kiếm bi sớm nhất lai lịch đã không thể nào nghiên cứu, thậm chí liền nó nguyên bản chủ nhân danh kiếm sơn trang đều không rõ ràng. Chỉ biết hiểu tại thời cổ, danh kiếm sơn trang tiên tổ trở thành lúc ấy thiên hạ tối cường kiếm khách phía sau, liền tại tấm bia đá này bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Hậu nhân làm kỷ niệm tiên tổ, liền đem bia đá vận chuyển trở về trong sơn trang. Phía sau, hậu thế lại có một tên tuyệt thế kiếm khách đến danh kiếm sơn trang làm khách, khi thấy tấm bia đá này bên trên danh kiếm sơn trang tiên tổ lưu lại vết kiếm phía sau hình như sinh lòng cảm ngộ, liền cũng rút kiếm tại trên bia đá lưu lại một đạo vết kiếm. Lại về sau, trong mấy trăm năm mỗi cái đời đỉnh cấp kiếm khách khi thấy tấm bia đá này lúc, cũng đều nhịn không được tại phía trên lưu lại đại biểu chính mình một đạo vết kiếm. Cho tới bây giờ, trên kiếm bia đã tổng cộng có 9 tên đỉnh cấp kiếm khách lưu lại qua vết kiếm. Tấm bia đá này vốn không đáng một đồng, nhưng mà bởi vì 9 tên tuyệt đại kiếm khách tại phía trên lưu lại qua vết kiếm, ngược lại làm cho bia đá trở thành thế gian độc nhất vô nhị bảo vật. 9 đạo vết kiếm, đạo tận 9 đời tuyệt thế kiếm khách kiếm đạo chân ý. Từng có truyền ngôn xưng, hễ là tập kiếm đến cảnh giới nhất định người, chỉ cần đi tới bia đá phía trước quan sát 9 đạo vết kiếm, lãnh hội tiền nhân phong thái, liền có thể đủ sinh lòng cảm ngộ, có trợ giúp kiếm đạo tu hành. Danh kiếm sơn trang càng đem nó coi là trấn trang chi bảo, chưa từng tùy tiện gặp người. Thẩm Vạn Thạch nói đến đây, ngữ khí cũng thay đổi đến tràn ngập cảm khái, đáng tiếc thế sự vô thường, đã từng huy hoàng nhất thời danh kiếm sơn trang, cho tới bây giờ đã từ lâu suy tàn. Làm duy trì kế sinh ai, sơn trang trang chủ không thể không tìm tới ta cầu viện. Cuối cùng, Thẩm Mỗ may mắn cùng trang chủ đạt thành giao dịch, thu được khối kiếm bia này. Thẩm Vạn Thạch tựa hồ tại cảm khái danh kiếm sơn trang suy tàn, cũng tựa hồ tại cảm khái tương lai của mình. Mà Thanh Y Liễu Lâu mọi người nghe cái này kiếm bi lai lịch, cũng đều kinh thán không thôi. Danh kiếm Sơn Trang, tại thời cổ thế nhưng một cái nổi tiếng danh môn đại phái, nó huy hoàng thời điểm đi ra đệ nhất thiên hạ kiếm khách, đồng thời cũng là đệ nhất thiên hạ cao thủ. Khi đó danh kiếm Sơn Trang, càng là có thể nói thiên hạ đệ nhất môn phái. Đáng tiếc theo lấy thời đại đổi thay, cho tới hôm nay danh kiếm Sơn Trang đã sớm suy tàn trở thành một cái tam lưu môn phái, phong quang không còn. Trong Thanh Y Liễu Lâu dùng kiếm võ giả đều không khỏi đến hơi hơi phía trước tiếp cận, đem tầm mắt tập trung tại trên kiếm bia quan sát vết kiếm, hình như cũng muốn nhìn một chút mình liệu có thể sinh lòng cảm ngộ. Giữa trời chiều vết kiếm tựa như ẩn nút ngân xà, tại lửa trại chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Thẩm Vạn Thạch thì cười nói, đáng tiếc Thẩm Mỗ chỉ là một giới thương nhân, không có luyện võ thiên phú, đối với võ công các loại sự tình càng là nhất khiếu bất thông. Mà bây giờ Mạnh Lâu chủ đã cùng khối kiếm bia này hữu duyên, cái kia Thẩm Mỗ nguyện mượn hoa hiến vật, đem khối kiếm bia này tặng cho Mạnh Lâu chủ. Mong rằng Mạnh Lâu chủ chớ có ghét bỏ, có khả năng đem nó nhận lấy. Thanh Y Liễu Lâu mọi người nghe, ngược lại có chút bất ngờ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thẩm Vạn Thạch chỉ là muốn đem kiếm bi cấp cho Lương Tiến quan sát, lại không nghĩ rằng hắn lại muốn đem cái này vô giới chi bảo tặng cho Lương Tiến. Cái này khiến Thanh Y Liễu Lâu mọi người cũng khó tránh khỏi cảm khái, thật xứng đáng là đại càn thủ phủ, cái này xuất thủ liền là xa hoa. Nhưng đồng thời các đệ tử Thanh Y Liễu Lâu cũng đều mặt lộ vẻ tự hào. Liên đại càn thủ phủ đều muốn đối chính mình lâu chủ như vậy định ngọn, có thể thấy được lâu chủ danh khí cho dù tại đại càn cũng có chịu tôn sùng. Lương Tiến đang muốn mở miệng, đột nhiên chỉ nghe đến một thanh âm vào lúc này vang lên, khoan đã, cái này kiếm bi ta thu. Âm thanh dán vào mỗi người bên tai nổ tung, kinh đến Thẩm Vạn Thạch đội xe ngựa cùng tiếng hí dài. Có thể thấy được người tới là một cái nội công cao thâm người. Kèm theo cái thanh âm này vang lên, Thanh Y Liễu Lâu mọi người nhộn nhịp bảo trì cảnh giác, bọn hắn biết được có khách không mời tới. Mộ Già La sói áo lông nháy mắt phồng lên, loan đao đã ra khỏi vỏ. Đinh Tiên Sinh lại một cái đè lại hắn, thấp giọng nói, đừng nóng đội. Tiệc tối chủ nhân cũng còn không nói gì thêm, mượn cơ hội này cũng nhìn một chút Thẩm Vạn Thạch đấy. Huống chi, nói đến đây, Đinh Tiên Sinh nhìn hướng Lương Tiến phương hướng, liền lâu chủ đều không nói gì, chúng ta lại an tâm chờ đợi. Mộ Già La xuôi theo Đinh Tiên Sinh tầm mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Lương Tiến phảng phất đúng không nhanh khách đến không có bất kỳ hứng thú, mà chỉ là tiếp tục xem kiếm bia trước mắt. Cái này khiến Mộ Già La liền cũng lần nữa ngồi xuống tới. Quả nhiên không ra Đinh Tiên Sinh sở liệu. Chỉ nghe đến Thẩm Vạn Thạch trong đội xe, một tiếng nói giản mùa vang lên, hiển nhiên là đối cái kia khách không mời đáp lại, nơi này là Thẩm Hành Thủ yến hội, không có mời ngoại nhân, các hạ còn mời không được làm phiền nhà ta lão bản nhà hứng. Như các hạ nguyện ý cho ta mặt mũi này, ngày sau ta phích lịch tụ Sầm Duệ Phong nhất định mang theo lễ về cảm ơn. Hiển nhiên tên này tự xưng Sầm Duệ Phong lão giả, liền làm một mực bảo vệ Thẩm Vạn Thạch an toàn người. Mà thanh âm Sầm Duệ Phong tuy là gián mua nhưng lại đồng dạng vang dội, thanh âm của hắn một chỗ, hiệu quả so với cái kia khách không mời âm thanh không hề yếu. Thẩm Vạn Thạch hướng lấy Thanh Ý Liễu Lâu mọi người giải thích nói, Sầm lão từng là Phong Lôi Bang bang chủ, phía sau hắn đem chức bang chủ chuyển cho nhi tử phía sau, liền lui xuống tới chuẩn bị bảo dưỡng của thọ. Về sau là Thẩm Mỗ nhiều lần tới cửa bái phỏng, cuối cùng dùng thành ý đem Sầm lão đả động, mời Sầm lão xuất sơn tới đảm nhiệm ta Thẩm gia cung phụ. Thanh Ý Liễu Lâu trận này không thiếu thu thập đại cản võ lâm tình báo, đối với cái này Phong Lôi Bang tự nhiên cũng là biết được. Phong Lôi Bang chính là phương nam một bang phái, dùng thủy vận lập nghiệp, thế lực khá lớn. Mà Phong Lôi Bang phía trước bang chủ loại thân phận này, tự nhiên là tại Hắc Bạch hai đạo đều cực kỳ được ưa chuộng, cũng quả thật có thể làm Thẩm Vạn Thạch giải quyết rất nhiều phiền toái. Mộ Già La lại kinh thường nhíu môi, đối bên cạnh Đinh Tiên Sinh nói, bất quá là cái tam phẩm võ giả. Khó trách cái này Thẩm Vạn Thạch tổng bị người vơ vét tiền tài, nguyên lai núi rửa của hắn liền là loại này hàng thông thường. Đinh Tiên Sinh nghe, lại chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Cái này Mộ Già La chính mình, không phải cũng chỉ là một cái tam phẩm võ giả. Huống hồ Mộ Già La so với gió này lôi lầu Sầm Duệ Phong, cũng chưa chắc liền lợi hại bao nhiêu. Từ lúc Mộ Già La cùng tứ đại danh bộ đứng đầu chấn lôi giao thủ qua phía sau, hắn tựa hồ đối với phổ thông tam phẩm võ giả liền không để vào mắt. Nhưng tam phẩm võ giả, ở trên đời này số lượng cực kỳ thưa thớt. Thẩm Vạn Thạch một giới thương nhân, có khả năng mời đến tam phẩm võ giả hộ giá hộ hàng, đây đã là phi thường không dễ dàng, cũng đã có đầy đủ tiêu ngạo vô liếng. Liền trước mặt mọi người cảm thấy, theo lấy Sầm Duệ Phong mở miệng phía sau, cái kia khách không mời tất nhiên lui bước thời điểm. Lại chỉ nghe khách không mời âm thanh tiếp tục vang lên, đồng thời lần này hình như càng gần, Sầm Duệ Phong, ngươi đã lui vị, liền nên thật tốt an độ tuổi già, không nên nhúng tay ta sự tình, bằng không cẩn thận khí tiết tuổi già khó giữ được. Mặt mũi của ngươi người khác phòng trường sẽ cho, nhưng ta dụ chắc quần cũng sẽ không cho. Kèm theo cái thanh âm này, chỉ thấy một đạo gầy gò thân ảnh như diều hâu từ bầu trời đêm rơi xuống. Người này thân hình gầy gò như tùng, tóc mai xương bạch, hắn rơi xuống lúc, lại trên mặt đất dẫm ra giống mạng nhện vết nước, đùi đất tung bay ở giữa, hiển thị rõ bá đạo khí thế. Thanh Y Liễu Lâu mọi người tự nhiên nhận ra người này, hắn chính là trước đó vài ngày tại Ung Châu thành bên trong trả hết cửa bái phòng qua Hiên Nguyên phái trưởng lao dụ chắc quần. Trong đội xe, thanh âm Sầm Duệ Phong cũng hiện lên kinh ngạc, Hiên Nguyên phái dụ chắc quần. Ngươi dù sao cũng là danh môn trưởng lão, há có thể như vậy lấy thế để người? Chương 542, người này người người có thể chu diện. Một, chương 542, người này người người có thể chu diện. Một, ai cũng nghe ra được, Thẩm gia cung phụng Sầm Duệ Phong trong lời nói đã có vẻ hơi lực lượng không đủ. Dù sao đối phương lai lịch, thế nhưng Hiên Nguyên phái. Hiên Nguyên phái chính là thiên hạ đỉnh cấp môn phái một trong, càng là triều đình kiên định minh hữu, hắn môn hạ không ít đệ tử tại triều đình lục phiến môn cùng trong quân nhậm chức, quyền thế cực lớn. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, Phong Lôi Bang nhưng khó mà chống lại. Huống chi đối phương tới, vẫn là Hiên Nguyên phái trưởng lão một trong, dù chắc quần. Dù chắc quần hướng trung tâm yến hội một trạm, trường kiếm bên hông hiện ra lênh quang, càng đem xung quanh ba trượng bên trong ánh nến đều áp đến ảm đạm mấy phần. Hai mắt của hắn chậm chậm đảo qua toàn trường. Làm tầm mắt của hắn nhìn thấy Lương Tiến thời điểm, mới chắp tay ôm quyền nói, "Mạnh lâu chủ, Ung Châu thành từ biệt, không muốn tại cái này trùng phùng. Ta cùng Thẩm Vạn Thạch có mấy lời nói, chỉ mong sẽ không ảnh hưởng đến Mạnh lâu chủ nhã hứng." Dù chắc quần lời nói, miễn cưỡng khá lịch sự. Cuối cùng song phương phía trước từng gặp mặt, cũng không có qua mâu thuẫn gì. Lương Tiến đôi mắt tinh quang lóe lên, theo sau giơ tay lên một cái ra hiệu dụ chắc quần xin tùy ý thanh y đi. Lâu mọi người thấy Lương Tiến không nhúng tay vào trận này ân oán, thế là lúc này mới đem đặt tại trên chuôi đao tay hơi hơi rời đi. Một bên, Thẩm Vạn Thạch cũng biết dụ chắc quần đắc tội không nổi, vội vàng đứng dậy nói, không nghĩ tới là dụ trưởng lão đích thân đến, là thẩm mộ thất lễ. Dụ trưởng lão còn mời thượng tọa, thẩm mộ nguyên tự phạt ba ly bồi tội. Nói lấy, Thẩm Vạn Thạch bưng bầu rượu lên liền muốn rót rượu. Hắn nâng lên bầu rượu tay thấm ra mỏng đổ mồ hôi, trong thanh âm mang theo định nọ tâm dung. Nhưng dụ chắc quần hiển nhiên cũng không tính cho hắn mặt mũi. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay Thẩm Vạn Thạch bầu rượu lập tức liền bị tiếng này hừ lạnh bên trong tích chứa nội lực cho chấn đến vỡ nát, rượu cũng đổ Thẩm Vạn Thạch một thân. Theo sau dụ chắc quần cười lạnh nói, "Thẩm Vạn Thạch, ngươi một giới hơi tiền thương nhân, cũng xứng đúng chạm tên trong trốn võ lâm bảo vật. Cái này kiếm y, ngươi còn không tư cách nắm giữ." Thẩm Vạn Thạch cứng tại chỗ, trên mặt chất lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngày bình thường hắn không thiếu hướng Hiên Nguyên phái ngân khố bên trong nhét bạc, giờ phút này lại ngay cả nửa phần tình mọn đều không chiếm được. Một bên Lương Tiến nghe nói như thế, cũng hơi hơi lắc đầu. Hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước Vạn Phật tự bi khổ trưởng lão tới cửa yêu cầu Ma Ha giả La hộ pháp công tham lam diện mạo, giờ phút này trong mắt dụ chắc quần lấp lóe dục vọng không có sai biệt. Cái gọi danh môn chính phái, tại bảo vật trước mặt, lại cùng cường đạo không khác. Thế gian này đạo nghĩa, bất quá là cường giả tô son chắc phấn tham lam tấm màn che. Dụ chắc quần lời nói này, làm cho thân là cung phụng Sầm Duệ Phong đều nghe không nổi nữa, chỉ nghe thanh âm của hắn tiếp tục tại trong đội xe vang lên, "Dụ trưởng lão, lao bản tại ta có ân, mà ta Sầm Duệ Phong lại là có ân tất báo người. Nếu là ngươi hôm nay khăng khăng ủy thế những người, liền không sợ ta cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách ư?" Theo lấy nói xong lời này, trong đội xe một cỗ cường hãn khí tức phóng lên tận trời. Hiển nhiên trong đó Sầm Duệ Phong đã dục dịch, một bộ chuẩn bị động thủ tư thế. Sầm Duệ Phong từ giao cùng Dụ chắc quần đều là tam phẩm cảnh giới, nếu là song phương thật chém giết, làm không tốt cũng muốn lưỡng bại câu thương. Hắn cũng hy vọng thông qua phương thức như vậy, tới khiến Dụ chắc quần sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám quá mức cản rỡ. Nhưng ai biết, Dụ chắc quần nghe, lại kinh thường cười ha ha, tiếng cười như dạng tiêu hấp vang, cá chết lưới rách, ngươi xứng sao? Tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập nồng đậm niệm ai. Theo lấy hắn vừa nói ra, tại nơi trốn có người bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Bọn hắn nhìn về phía Dụ chắc quần thời điểm, dĩ nhiên chẳng biết tại sao, phản phất không thấy rõ Dụ chắc quần dung mạo. Mọi người chỉ cảm thấy phản phất Dụ chắc quần dung mạo tại trong đầu của bọn hắn chậm rãi biến mất, đến mức bọn hắn trong đám người tìm kiếm Dụ chắc quần bóng dáng, nhưng lại thủy chung vô pháp xác định đến tuột cùng cái nào mới là Dụ chắc quần. Cái này khiến Mộ Già La không khỏi đến ngạc nhiên, kỳ quái, ta dường như cực kỳ khó khóa chặt giá hỏa này khí tức. Cao thủ đối chiến thời điểm, nhất là tại nhiều người trong hỗn chiến, so chiêu nơi nơi liền là tại trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh. Mà hôn chiến tình huống, so với một đối một tình huống tới nói muốn phức tạp quá nhiều. Không chỉ đối thủ thân hình một mực tại biến, mà xung quanh tiến công nhưng xưa nay sẽ không ngừng, làm người đáp ứng không xuể. Lúc này muốn chuẩn xác tiến công trong đám người người khác, cái kia chỉ dựa vào mắt cùng lỗ tai cảm quan có đôi khi là không đủ. Lúc này liền cần khóa chặt hơi thở đối phương, dạng này mới có thể chuẩn xác không sai phán đoán đối phương phương vị. Nhưng mà giờ này khắc này, Mộ Già La lại kinh ngạc phát hiện, cái kia dụ chắc quần không chỉ diện mục tại biến mất, khiến người ta thị lực khó mà phân biệt. Mà dụ chắc quần khí tức càng là biến đến lúc sáng lúc tối, lấp lóe không ngừng, hình như chẳng mấy chốc sẽ vô pháp khóa chặt. Loại này quỷ dị tình huống, Mộ Già La vẫn là lần đầu gặp được. Mà bên cạnh hắn Đinh Tiên Sinh lại nếu có nhận thấy, nhìn tới, đây là một loại đặc thù kiếm ý. Mộ Già La nghe vậy tâm thần chấn động, lại là một cái nắm giữ võ ý giả. Hắn từ lúc tiến vào đại càn đến nay vậy mới mấy ngày, đầu tiên là gặp được chân lôi, bây giờ lại gặp được dụ chắc quần, đã liên tiếp gặp được hai cái ngưng tụ giả võ ý giả. Khó trách thế nhân đều nói đại càn địa linh nhân kiệt, nhìn tới lời ấy không giả. Cùng lúc đó, Sâm Duệ Phong kinh hô cũng vang lên, "Dụ chắc quần, ngươi dĩ nhiên thật ngưng tụ giả vô tướng kiếm ý." Dụ chắc quần nghe nói như thế, cười ngạo nghễ. Theo sau hắn toàn thân khí tức vừa thu lại, loại kia bao phủ tại trong lòng mọi người quái dị cảm giác đột nhiên biến mất. Mọi người vậy mới giật mình nguyên lai dụ chắc quần dung mạo vậy mà như thế rõ ràng, cũng không có bất kỳ thay đổi. Chân chính xuất hiện biến hóa, ngược lại là lòng của mọi người. Nay cũng để mọi người không khỏi đến sợ hai tháng phục, xứng đáng là đỉnh cấp môn phái trưởng lão, chính xác bất phàm. Lúc này dụ chắc quần hỏi, "Sâm Duệ Phong, hiện tại còn muốn cùng ta cá chết lưới rách ư?" Thanh âm dụ chắc quần băng lãnh như lao, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thẩm gia cung phụng Sầm Duệ Phong trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng, trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập bất đắc dĩ, "Lão bản, tính toán a. Nếu là dụ chắc quần chỉ là cái phổ thông tam phẩm, vậy hắn còn có lòng tin cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách. Nhưng hôm nay dụ chắc quần dĩ nhiên đã ngưng tụ ra kiếm ý, vậy hắn liền biết được chính mình đã mất đi cùng đối phương chống lại tư cách. Cho dù gắng sức liều mạng, cũng chú định không có kết quả tốt." Thẩm Vạn Thạch ngồi liệt tại trầm hương trên giường êm. Hắn nhìn dụ chắc quần ngạo nghễ mà đứng thân ảnh, rốt cuộc minh bạch chính mình căn bản không thể làm gì, chỉ có thể thở dài, "Kiếm y, ngươi cầm đi đi." Dụ chắc quần nghe vậy, xoay người đôi mắt hung lệ trừng mắt về phía Thẩm Vạn Thạch, "Ân." Hiển nhiên, hắn đối Thẩm Vạn Thạch lời này có chút bất mãn. Thẩm Vạn Thạch toàn thân run lên, chỉ có thể cung kính hành lễ nói, "Thẩm mỗ đức hạnh nông cạn, chính xác không xứng nắm giữ khối kiếm bia này. Như vậy võ lâm bảo vật, chỉ có Hiên Nguyên phái mới có thể phát huy nó diệu dụng. Nếu là tiếp tục lưu lại Thẩm Mỗ trong tay, cái kia chính xác là phung phí của trời, thiên lý nan dung. Cho nên Thẩm Mỗ thỉnh cầu dụ trưởng lão đem nó nhận lấy, cái này là Thẩm Mỗ cam tâm tình nguyện đem tặng. Thanh âm của hắn so cánh đồng bát ngát gió đêm lạnh hơn. Thẩm Vạn Thạch nhà quân mặt triệu, đến không phải đau lòng một khối kiếm y. Chương 542, người này người người có thể chu diệt. 2, chương 542, người này người người có thể chu diệt. 2, mà là cứ như vậy bị người trực tiếp ăn cướp trắng trợn, liền làm bộ dáng đều lười phải làm một thoáng, để hắn rất là cảm nhận được thất bại. Dù hắn đã thân là thủ phủ, là giới kinh doanh nhân vật đứng đầu, nhưng tại những cái này nắm giữ chân chính võ lực đại môn phái nhân vật trọng yếu trước mặt, nhưng cũng y nguyên không xứng nắm giữ tôn nghiêm. Dù chắc quần vậy mới mặt lộ vừa ý theo sau, tầm mắt của hắn nhìn hướng kiếm bi, đi theo vừa nhìn về phía kiếm bi phía sau Lương Tiến. Dù chắc quần lập tức hướng lấy Lương Tiến cười nói, Mạnh lâu chủ, khối kiếm bia này ta liền mang đi. Nếu là Mạnh lâu chủ có hứng thú, sau đó có thể tới ta Hiên Nguyên phái quan sát. Nói lấy, dù chắc quần tiến về phía trước một bước, làm bộ liền muốn đi lấy cái kia kiếm bi. Nhưng lúc này, một cái đại thủ lại đặt tại trên kiếm bia. Dù chắc quần khẽ nhíu mày, nhìn về phía bàn tay lớn chủ nhân Lương Tiến. Lương Tiến trầm giọng nói, tấm bia đá này là ta. Hắn tuy là bình thường, nhưng mà cái này mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Dù chắc quần nghe nói như thế, chân mày níu chặt hơn, Mạnh lâu chủ, lời này có chút không đúng à? Cái này kiếm bi là Thẩm Vạn Thạch, mà hắn vừa mới chính miệng nói qua đưa ta. Nói đồng thời, dù chắc quần toàn thân khí tức cũng lại lần nữa phun trào. Dù chắc quần tuy là cùng phía trước Lương Tiến từng có gặp mặt, song phương cũng không có mâu thuẫn. Nhưng đối mặt bảo vật, thế nhân khó tránh khỏi đều sẽ đến tham lam. Người vì tiền mà chết, đối mặt bảo vật cho dù là quan hệ huyết thống đều sẽ trở mặt thành thù, huống chi hai cái không quen người. Lương Tiến lại kinh thường giải thích, tiếp tục chậm chậm nói, ta nói là ta, đó chính là. Cái này ngắn gọn lời nói, như là trọng truy, nện ở trong lòng mỗi người. Hắn lại không cho dụ chắc quần nửa điểm mặt mũi. Lời này vừa nói, Thanh Y Lâu mọi người cùng nhau lên trước một bước, hướng lấy dụ chắc quần lạnh lùng nhìn chăm chú. Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La cũng từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn kỹ dụ chắc quần. Nhất là Mộ Già La đã sớm dưới đáy lòng kêu to thông khoái. Trông thấy đồ tốt, vốn là cái kia cướp, đây mới là đại mạc nam nhi cái kia có giá tính. Bây giờ Lương Tiến dạng này bá đạo tư thế, cùng với đối Mộ Già La khẩu vị, một bên Thẩm Vạn Thạch cũng không khỏi có an giật mình. Thẩm Vạn Thạch không biết rõ Lương Tiến là tại vì chính mình xuất đầu, vẫn là thật muốn tranh đoạt khối kiếm địa này. Bất quá hắn càng nghiêng về cái sau. Cuối cùng Thẩm Vạn Thạch cùng Lương Tiến cũng không có cái gì giao tình thâm hậu. Dù chắc quần trầm giọng nói, Mạnh lâu chủ, cái này kiếm bi mặc dù là bảo vật, nhưng nó giá trị cũng không phải có thế nhân suy nghĩ lớn như thế. Nó đối kiếm đạo người tu hành hữu dụng, thế nhưng vẹn vẹn đối tam phẩm bên trên kiếm khách hữu dụng. Tuy nói hữu dụng, nhưng cái này tác dụng lớn nhỏ lại cũng còn chưa biết. Đối với những người còn lại tới nói, cái này kiếm bi căn bản không có tác dụng. Ta nhìn Mạnh lâu chủ cũng không phải tập kiếm giả, tấm bia đá này ngươi lấy cũng không có chút ý nghĩa nào. Nói đến đây, dù chắc quần toàn bộ người lại lần nữa tiến về phía trước một bước, hắn toàn thân khí thế cùng kiếm ý cũng phát ra. Mạnh lâu chủ cùng ta Hiên Nguyên phái vẫn tính kết hữu duyên. Chẳng lẽ Mạnh lâu chủ muốn vì như vậy một khối đối ngươi vô dụng đá mà triệt để cùng ta Hiên Nguyên phái bất hòa ư? Dù chắc quần thần sắc lăng lệ, bên hông trường kiếm vang lên ong ong, hình như đã nhanh muốn kìm nén không được muốn bay ra vỏ kiếm đối địch uống máu. Đối mặt dù chắc quần uy hiếp, Thanh Y Lìa Lâu mọi người không nhúc nhích tí nào, bọn hắn đều đang đợi lấy Lương Tiến phân phó. Lương Tiến chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn hướng dụ chắc quần. Cái nhìn này lại để trong lòng dụ chắc quần đột nhiên nhảy một cái, hắn cũng có võ ý. Vì sao một lần trước gặp hắn thời điểm không thể phát giác? Chẳng lẽ hắn đối võ ý không chế đã vượt qua ta? Dụ chắc quần thân là võ ý ngưng kết người, đối với võ ý nhận biết so với người thường linh mẫn. Bây giờ Lương Tiến vẹn vẹn một chút, hơi phóng thích một chút võ ý, người ngoài phát giác không ra, nhưng dụ chắc quần lại cảm ứng đến rất rõ ràng. Nhưng theo sát lấy, dụ chắc quần lập tức liền bị một vấn đề khác cho cả kinh nói, tuổi của hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao có khả năng ngưng tụ ra võ ý? Chẳng lẽ hắn dịch dung hoặc là tu hành cái gì có thể vĩnh bảo thanh xuân võ công? Thiên hạ võ công thiên kỳ bách quái, nghe nói đã từng có khả năng vĩnh bảo thanh xuân thần kỳ võ công, nhưng chân chính vĩnh bảo thanh xuân bất quá là hư ảo. Cái kia cái gọi là vĩnh bảo thanh xuân trên thực tế cũng liền là không bảo đảm một bộ trẻ tuổi tối ra, mà trong cơ thể cơ chế đồng dạng sẽ già yếu, đợi đến thọ nguyên hết đồng dạng sẽ chết già. Nếu là tính đến tới, kỳ thực cùng dịch dung thuật cũng không có nhiều lớn khác biệt. Lương Tiến lên tiếng lần nữa, tấm bia đá này đối ta hữu dụng, đối ngươi vô dụng. Dụ trưởng lão, mời trở về đi. Hắn rất đơn giản đến liền giải thích cặn kẽ đều không có. Cái này khiến dụ chắc quần chỉ cảm thấy đến Lương Tiến vô lễ tuyệt cùng, há lại sẽ tùy tiện được bộ. Đột nhiên, A Di Đà Phật. Phật hiệu như chuông lớn nổ vang. Bầu trời đêm đột nhiên hạ xuống một vệt kim quang. Người đến là một cái ăn mặc hoa lệ áo cà sa lão hòa thượng. Khiến người kinh dị chính là, tên này lão hòa thượng dĩ nhiên một tay trên cổ tay dĩ nhiên trống rỗng, hơn nữa còn là mới thương, hắn đứt cổ tay còn băng bó lấy băng vải. Nhìn thấy tên này lão hòa thượng, Thanh Y Lìa Lâu trong lòng của mọi người còi báo động mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, tên này lão hòa thượng chính là mấy ngày trước đây tới Thanh Y Lìa Lâu gây chuyện vạn Phật tự bi khổ trưởng lão. Mộ Già La khinh thường nói, bại tướng dưới tay, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt chúng ta lộ diện. Bi khổ trưởng lão tay chính là bị Mộ Già La chỗ chặt đứt, cho nên hắn mới khinh thị bi khổ trưởng lão. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những đại môn phái này không phải muốn tại Ung Châu thành tổ chức đại hội võ lâm ư? Thế nào bọn hắn một cái nửa cái, đồng thời xuất hiện tại nơi này? Mộ Già La cảm thấy kỳ quái. Tính toán thời gian, Hiện tại Ung Châu thành đại hội võ lâm không sai biệt lắm cũng đã tổ chức. Vô luận là Dụ Trác Quân vẫn là Bí Khổ, đều là mỗi người môn phái lần này tham dự đại hội võ lâm đại biểu, bọn hắn không nên vắng mặt đại hội mới đúng. Đinh Tiên Sinh đôi mắt lại chậm chậm quét về phía bốn phía, trầm giọng nói, không thích hợp. Bọn hắn chỉ sợ là hướng chúng ta tới. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Đinh Tiên Sinh đã phát giác được âm mưu lương vị. Cái này khiến Đinh Tiên Sinh không khỏi đến nhìn một chút Lương Tiến, Lương Tiến lại như cũng ngồi vững trên ghế, tầm mắt của hắn đã về tới kiếm bia trước mặt bên trên. Cái này khiến Đinh Tiên Sinh cảm thấy không hiểu, chính mình một cái cao thủ sử dụng kiếm đều không thể từ trên kiếm bia vết kiếm trông được ra cái gì kiếm đạo chân lý, chẳng lẽ lâu chủ thật từ đó nhìn ra cái gì? Lúc này giữa sân, Bi Khổ đại sư liền đứng ở bên cạnh Dụ Trác Quân, hiển nhiên là tại vì Dụ Trác Quân nâng đỡ. Hắn đôi mắt trừng trừng, mạnh mẽ nhìn kỹ Lương Tiến cười lạnh nói, xứng đáng là ma giáo người, riêng luyện ma công không tính, còn lại ngang nhiên cướp bóc. Quả thực không đem ta Đại Càn Vương pháp để vào mắt, càng không có đem ta Đại Càn võ lâm phóng ở trong mắt. Nói đến đây, Bi Khổ đại sư dùng độc trưởng duỗi ra ngón tay, cách xa chỉ hướng Lương Tiến, người này, người người có thể chu diện. Bi Khổ trưởng lão gầm thét chấn đến ánh đến kịch liệt lung lay. Lúc trước hắn tới cửa ý đồ cường thủ hào đoạn, đã bị chặt đứt một bàn tay. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Bi Khổ trưởng lão lại còn dám lại độ khiêu khích. Thật không sợ chết ư? Chương 543, tái hiện nhị phẩm cường giả. 1, chương 543, tái hiện nhị phẩm cường giả. 1, lão lựa trọng, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Mộ Già La như là một đầu tóc cùng da sói, đột nhiên thoát ra. Hắn sói áo lông bay phất phới, loan đao ra khỏi vỏ hàn quang chiếu đến Bi Khổ đại sư mặt không có chút máu. Không ăn giáo huấn còn dám tới nhà ta lâu chủ trước mặt tiêu gạo, lão tử ban đầu ta một đao kia liền nên chém ngươi khỏa này đầu trọc. Hắn trở tay đem loan đao cắm vào bên trong, bắn lên cắt đá như viên đạn đánh vào Bi Khổ đại sư bên chân. Bi Khổ đại sư trợn mắt trừng trừng, trơ trụi trên đầu nổi gân xanh, tựa như từng đầu vặn bèo run. Hắn cũng không phục cái này Mộ Già La. Bi Khổ đại sư lúc trước bị Mộ Già La chặt đứt cổ tay, bất quá là bởi vì trước bị Lương Tiến phản kích, hoảng sợ thất thần phía dưới mới bị Mộ Già La đạt được. Bây giờ nghe được cái này, Mộ Già La dĩ nhiên miệng ra ông nôn đến ngữ, cái này khi đến hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Già La, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bất quá Bi Khổ đại sư hiển nhiên không có ý định cùng Mộ Già La tính toán, mục tiêu của hắn một người khác hoàn toàn. Hắn tầm mắt nhất chuyển, đã nhìn hướng Lương Tiến. "Ân." Bi Khổ đại sư nhướng mày. Bởi vì Lương Tiến dĩ nhiên căn bản cũng không có nhìn hắn một chút, mà là nhìn chằm chằm vào trước mắt khối kiếm kia. Rõ ràng không đem lão nạp để vào mắt. Bi Khổ đại sư trên mặt vẻ giận dữ càng dày đặc. Nhưng mà hắn lại không có trực tiếp mở miệng quát lớn, lại không dám động thủ. Bi Khổ đại sư rất rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi lâu chủ sâu không lường được, bên cạnh còn có hai tên tam phẩm võ giả nhìn chằm chằm. Hắn chỉ là hơi hơi hướng về bên cạnh Dụ Trác Quân nhìn một chút. Dụ Trác Quân, thế nhưng đáp ứng giúp hắn. Tuy là Dụ Trác Quân cùng Thanh Y Liễu lâu không thủ, nhưng một cái vạn vật tự trưởng lão nhân tình, đầy đủ khiến hắn không chút do dự đứng ở Thanh Y Liễu lâu mặt đối lập. Dụ Trác Quân cảm nhận được Bi Khổ đại sư ánh mắt, lập tức thấm nhuần mọi ý lại hướng về đằng trước bước ra một bước, "Mạnh lâu chủ, ta bao nhiêu cùng ngươi còn có mấy phần giao tình, còn xin ngươi chớ có sai lầm. Giao ra kiếm y, ta có thể làm vừa mới ngươi không có nói qua. Bằng không, đừng trách ta không nể tình." Mấy chữ cuối cùng từ hắn răng ở giữa gạt ra, mang theo uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Lương Tiến cười một tiếng, "Giao tình? Ngươi đổ vào gì, cũng xứng cùng ta có giao tình." Cái này khinh miệt lời nói như là một cái vang dội bạc hai, trung điệp đánh vào trên mặt Dụ Trác Quân. Dụ Trác Quân sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên, như bị giẫm vào đôi mèo, nổi trận lôi đình. Hắn dù sao cũng là Hiên Nguyên phái trưởng lão, cho dù là địch nhân, bao nhiêu cũng sẽ cho hắn muốn có tôn trọng. Nhưng cái này Lương Tiến ngược lại tốt, dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Mà thanh âm Lương Tiến mang theo làm người sợ hãi ý lặng, gọi người sau lưng đi ra. "Các ngươi còn chưa đủ tư cách." Cái này Dụ Trác Quân cùng Bi Khổ cùng nhau hiện thân, hiển nhiên không phải trùng hợp. Cái gọi là cướp đoạt kiếm bi, cũng bất quá là Dụ Trác Quân cùng Lương Tiến trở mặt viện cớ mà thôi. Chỉ là hai cái tam phẩm võ giả, liền dám không kiêng nể gì như thế tới khiêu khích. Sau lưng hiển nhiên có người. Dụ Trác Quân cùng Bi Khổ đại sư nghe nói như thế, không khỏi đến lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Đột nhiên, một cỗ khí tức kỳ lạ bỗng dưng ở phía xa xuất hiện. Theo lấy cỗ khí tức này xuất hiện, tầm mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn đi qua. Chỉ thấy nồng đậm trong bóng đêm, một đội nhân mã chính giữa rục ngựa mà tới. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, giống như trống trận gõ tại trong lòng mọi người. Đợi đến bọn hắn tới gần ánh lửa, mọi người vậy mới nhìn rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Dẫn đầu một tên mặt mang vết sẹo nữ tử xinh đẹp cưỡi ngựa cao to, một thân tập sự sưởng quan phục y phong lẫm liệt, trong ánh mắt lộ ra không ai bị nổi nạ mạ. Lại là Vương Hoài Sương. Mà tại phía sau của nàng một loạt kỵ thủ, trong tay thật cao nâng màu đen dài cờ, mặt cờ trong gió bay phất phới, hiển nhiên đều là tập sự sưởng phi tử. Những người này còn không đáng đến hấp dẫn mọi người chú ý chân chính, để tầm mắt mọi người bị hấp dẫn là trong đội ngũ một tên lão hòa thượng. Lão hòa thượng kia không hề giống Bi Khổ đại sư dạng kia toàn thân đắt đỏ áo cà sa, ngược lại một thân có mảnh vá vải thô áo cà sa, nhìn qua giống như một tên tu khổ hạnh đồng đạo. Đồng thời hắn toàn thân cũng không sạch sẽ, nguyên bản tuyết trắng trường mi cùng tròm râu bởi vì dính quá nhiều cho bụi, từ đó biến thành màu xám. Da hắn đen kịt như than, đặc biệt thô ráp, hiển nhiên thời gian dài đều chịu được mặt trời bạo chiếu cùng phong sương tẩy lễ. Nhất khiến người kinh dị chính là, tên này lão hòa thượng cũng không có cưỡi ngựa, mà là chân trần tại dưới đất hành động. Nhưng hắn cho dù là đi bộ, tốc độ kia so với cưỡi ngựa tập sự sưởng các phiên tử dĩ nhiên không chậm chút nào, có thể thấy được nó cũng là một cái khinh công cao cường hạng người. Dạng này một cái lão hòa thượng, cũng không nói chuyện, cũng không phóng thích bất kỳ khí tức gì hoặc là sát ý, nhưng vẹn vẹn hắn tồn tại, lại liền có thể khiến toàn trường tất cả mọi người không tự chủ được đem tầm mắt tập trung ở trên người hắn. Loại này quái dị tình huống, khiến tuyệt đại bộ phận người đều đầu óc mơ hồ. Đinh Tiên Sinh đôi mắt trừng trừng, mắt lộ ra kinh hãi, hắn là nhị phẩm võ giả. Lời này như là một quả tạc đạn nặng ký, trong đám người nổ tung. Nhị phẩm võ giả, đây đã là thế gian này tuyệt đại đa số người, cả một đời đều không gặp được tồn tại. Đối với thế nhân tới nói, cường giả loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí mấy tại thần thoại. Vẹn vẹn cái thân phận này, tới khiến mọi người vì đó chấn nhiếp, vô ý thức lui lại một bước. Bọn hắn vô ý thức ngậm kín miệng, liền si xào bàn tán đều không dám phát ra, trong mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ. Trong lúc nhất thời, toàn trường phảng phất đột nhiên an tĩnh lại. Yên tĩnh đến liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe tới rõ ràng. Mộ Già La cũng không khỏi đến ngạc nhiên. Hắn đã sớm mơ hồ cảm giác cái lao hòa thượng này không thích hợp, bây giờ theo lấy Đinh Tiên Sinh mở miệng, càng là xác nhận suy đoán của hắn. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Mộ Già La, lúc này lại cũng không có mở miệng phàn nàn, chỉ có thể ở rung động trong lòng, đại càn địa phương quỷ quái này, thế nào khắp nơi đều có cao thủ. Đối mặt lao hòa thượng kia, khiến lòng bàn tay hắn nhịn không được đổ mồ hôi, không dám tùy tiện cản rỡ. Rất nhanh, đám người này ngựa liền đã tới gần. Bởi vì là tập sự sửa người, cái này dẫn đến Thẩm Vạn Thạch thủ hạ căn bản không dám ngăn cản, làm cho đám người này ngựa như vào chỗ không người, nên ngang xông vào trong yến hội. Theo lấy nhị phẩm võ giả xuất hiện, cái kia Thẩm gia cung phụng Sầm Duệ Phong càng là liền một câu đều không dám thả. Thẩm Vạn Thạch cũng đã không có cách nào ngồi, chỉ có thể vội vàng đứng dậy không người thân thể đứng ở một bên, không dám ngẩng đầu. Mà Vương Hoài Xương một ngựa đi đầu, phóng ngựa hướng về Lương Tiến lao đến, dĩ nhiên không có giảm tốc độ dự định, phản phất dự định cố tình va chạm Lương Tiến. Bảo vệ lâu chủ, Thanh Y Liễu lâu mọi người nhộn nhịp rút đao ra tới, bảo hộ Lương Tiến trước mặt. Trong tay bọn hắn cương đao hàn quang lấp lóe, sát khí lẫm liệt. Hiển nhiên Vương Hoài Xương chỉ cần còn dám tiến lên, bọn hắn không để ý chút nào cầm trong tay cương đao hướng về Vương Hoài Xương chém xuống đi. Một màn này, để Vương Hoài Xương có chút kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới tại đại càn cảnh nội, lại còn có gan người dám ngang nhiên muốn giết chính mình. Thanh Y Liễu lâu đám này tây mặc người, quả nhiên đối thân phận của mình một điểm kính sợ đều không có. Suy, Vương Hoài Xương cuối cùng vẫn là ghìm lại dây cương, dưới hông phi nhanh ngựa đứng thẳng người lên, tiếng hí bạch phá bầu trời đêm, theo sau vững vàng dừng lại. Nàng ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống, dùng roi ngựa chỉ hướng Lương Tiến lớn tiếng chất vấn, "Mạnh Tinh Hồn, ngươi ta sớm có ước định, đồng thời ngươi cũng thu trả công. Vì sao bội ước?" Thanh âm của nàng sắc bén chói tai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lương Tiến nghe vậy, hơi hơi nâng lên tầm mắt, hắc diệu thạch trong con mắt không có chút nào gợn sóng, "Ồ, ta khi nào bội ước?" Dạng này hỏi vặn lại, khi đến sắc mặt Vương Hoài Xương và mèo. Nàng phỏng đoán qua Lương Tiến đủ loại trả lời, chỉ duy nhất không ngờ tới Lương Tiến dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy, dĩ nhiên căn bản không thừa nhận. Cái này khiến Vương Hoài Xương nắm đấm bóp đến đùng đùng rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao cũng là một cái đại phái chi chủ, ngươi coi là thật liền một điểm mặt cũng không cần sao. Lương Tiến đối mặt dạng này chỉ trích, vẫn như cũng bộ mặt chân thật đáng tin. Hắn một bên không nhanh không chậm đứng dậy đứng lên, một bên hồi đáp, lúc trước ước định của chúng ta, hiệp trợ ngươi đối phó Đồ Tà Vương. Nói đến đây, Lương Tiến duỗi ra ngón tay hướng một cái phương hướng, mà bây giờ, Đồ Tà Vương chính giữa từ cái phương hướng này mà tới, không cần một canh giờ liền có thể đến. Nơi đây chính là đối phó Đồ Tà Vương tốt nhất địa điểm. Lương Tiến những ngày này, thế nhưng một mực thông qua ngàn dặm truy tung chú ý Đồ Tà Vương hành tung. Nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện, từ lúc hắn rời khỏi Ung Châu thành phía sau, Đồ Tà Vương tiến lên phương hướng dĩ nhiên cũng thay đổi. Chương 543, tái hiện nhị phẩm cường giả. 2, chương 543, tái hiện nhị phẩm cường giả. 2, nhìn Đồ Tà Vương con đường đã không còn trải qua Ung Châu thành, mà là đổi đường hướng về Lương Tiến đằng trước mà tới, đồng thời tốc độ nhanh không ít. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là Đồ Tà Vương cũng một mực phái người đang ngó chừng Lương Tiến tình huống, hắn cũng rất muốn giải quyết Lương Tiến thù này địch. Hoặc liền là cố tình có người đem Đồ Tà Vương hướng về bên này dẫn tới. Mà tối nay, theo lấy dụ chắc quần, bi khổ hòa thượng, Vương Hoài Xương đám người hiện thân phía sau, Lương Tiến liền đã minh bạch Đồ Tà Vương đổi đường nguyên nhân là cái sau. Vương Hoài Xương nghe nói như thế, trên mặt toát ra nồng đậm kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Đồ Tà Vương, chính xác là Vương Hoài Xương dẫn tới. Vương Hoài Xương nguyên bản dự định đem Đồ Tà Vương dẫn tới Ung Châu thành giải quyết, nhưng theo lấy Lương Tiến đột nhiên rời khỏi Ung Châu thành, nàng cũng chỉ có thể thay đổi chủ ý đem Đồ Tà Vương dẫn tới Lương Tiến lộ tuyến bên trên, để cho hai người chú định có khả năng gặp gỡ. Nhưng nàng là thật không nghĩ ra, Lương Tiến lại là làm thế nào biết Đồ Tà Vương hành tung. Thanh Y Liễu lâu tiến vào đại càn thời gian ngắn ngủi, mạng lưới tình báo không có khả năng bao trùm xa như vậy rộng như vậy, liền Đồ Tà Vương lộ tuyến đều có thể biết. Huống hồ việc này Vương Hoài Xương làm đến bí mật, không nên để lộ tin tức mới đúng. Lương Tiến nhìn một chút bên cạnh Vương Hoài Xương cái kia phá áo cà sa lão hòa thượng, tiếp tục nói, liền nhị phẩm võ giả đều mời đi theo, hiển nhiên tối nay ngươi thế tại cần phải. Bất quá bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, cũng mời các ngươi trước đứng hướng một bên. Ta chỗ này còn có một chút ân oán cá nhân, cần trước giải quyết một cái. Nói xong lời cuối cùng, Lương Tiến tầm mắt chuyển hướng dụ chắc quần cùng bi khổ đại sư. Hai người cảm nhận được Lương Tiến tầm mắt, đều là giật mình trong lòng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Vương Hoài Xương cùng bên cạnh nàng lão hòa thượng phía sau, liền lại yên lòng. Vương Hoài Xương từng nghe nói bi khổ đại sư cùng Lương Tiến động thủ một lần, bây giờ nhìn tình huống, liền cũng biết vừa mới e rằng mấy người kia từng có không thoải mái. Thế là Vương Hoài Xương trầm giọng nói, "Mạnh Tinh Hồn, có cái gì ân oán tạm thời buông xuống, chờ hoàn thành nhiệm vụ phía sau lại nói. Dụ trưởng lão cùng bi khổ đại sư đều là ta mời tới trợ thủ, một hồi các ngươi còn muốn kể vai chiến đấu. đừng mục tiêu còn không tới, người nhà trước hết nội đấu lên, cái này là cái gì lời nói? Nàng không quan tâm ai đúng ai sai, nàng chỉ để ý nhiệm vụ của mình có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Lương Tiến nghe, lại kinh thường nói, Vương Hoài Dương, ta đã đáp ứng qua phối hợp ngươi đối phó Đồ Tà Vương, như thế chuyện này ta liền nhất định sẽ làm. Nhưng chuyện khác, ngươi không có tư cách xen vào. Vương Hoài Dương nghe vậy, tức thì mày liễu dựng thẳng. Cái này Lương Tiến, cũng thật là một điểm mặt mũi cũng không cho nàng. Bên cạnh nàng tên kia phá áo cả sa lão hòa thượng nguyên bản một mực nhắm mắt tụ kinh, lúc này nghe được Vương Hoài Dương đã khống chế không nổi cục diện phía sau, hắn cuối cùng mở ra đôi mắt. Chỉ thấy hắn tiến về phía trước một bước, nhìn xem Lương Tiến nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bần tăng vạn Phật tự bi hoan, gặp qua Mạnh thí chủ. Phía trước bần tăng nghe, Mạnh thí chủ chặt đứt bần tăng sư đệ bi khổ một tay. Hôm nay bần tăng nhìn thấy Mạnh thí chủ, vừa vặn ở trước mặt hỏi một chút Mạnh thí chủ nguyên nhân. Nguyên lai cái này tự xưng bi hoan phá áo cả sa lão hòa thượng, dĩ nhiên là bi khổ đại sư sư minh. Khó trách cái này bi khổ đại sư hôm nay như vậy không chút kiêng kỵ, nguyên lai sau lưng là có như vậy một người thân là nhị phẩm võ giả sư minh làm chỗ dựa. Bi khổ đại sư lập tức như tìm được chỗ dựa, nào tới bi hoan bên cạnh khóc lóc kể lể lên, sư minh, ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a. Cái này Mạnh tinh hồn tu luyện Tây vực ma công, ta bất quá là đến cửa khuyên hắn cải tà quy chính, nhưng ai ngờ hắn lại thẹn quá hóa giận xuất thủ đánh bị thương ta, còn chặt đứt một cái tay của ta. Người này quả thực tà ác tột cùng, sau này tất làm ta đại cản võ lâm họa lớn trong lòng. Còn mời sư minh làm đại cản võ lâm cùng ta vạn Phật tự suy nghĩ, xuất thủ phục ma, tiêu diệt người này. Bi khổ đại sư lúc này đột nhiên khóc lóc kể lể thêm một mùi lửa, để Vương Hoài Dương cũng cảm thấy đau đầu. Mà bi hoan thì mặt không gợn sóng động, cũng không có bất luận cái gì phục hồi, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên Lương Tiến. Lương Tiến nhàn nhạt nói, ngươi người sư đệ này lục căn chưa sạch, đối ta bí tịch lên tham nghiệm, ý đồ cướp đoạt. Ta đoạn hắn một tay, đã là cho vạn Phật tự mặt mũi. Nhưng ta cũng cảnh cáo qua hắn, đừng có lại khiêu khích ta, bằng không chết. Hôm nay hắn lại lần nữa trêu chọc ta, ta tất sát hắn. Bi hoan, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Bi hoan nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ than vãn. Sư đệ của hắn cái gì tính cách, hắn đương nhiên biết rõ. Hắn cũng biết chuyện này, chỉ sợ là chính mình sư đệ đã làm sai trước. Cuối cùng cái này Lương Tiến mới vào đại cản, hắn cùng vạn Phật tự không nên có cái gì ân oán. Nhưng hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhìn xem Lương Tiến đối sư đệ bất lợi, thế là nói, Mạnh thí chủ, sự tình như là đã phát sinh, như vậy thì để nó đi qua đi. Bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào, ngươi đã chặt đứt bẩn tăng sư đệ một tay tức giận, sau đó bẩn tăng chắc chắn sẽ chặt chẽ quản giáo sư đệ, lúc này cũng theo đó coi như thôi à. Lời này vừa nói, để tất cả mọi người không khỏi đến ngạc nhiên. Vi Hoan thân là nhị phẩm võ giả, lẻ loi một mình, nhưng diệt một môn phái. Nhân vật như vậy dĩ nhiên không có lựa chọn bao che khuyết điểm, mà là dự định lắng lại căn qua. Mọi người kinh ngạc phía sau, không khỏi đến nhìn về phía Bi Hoan bên cạnh Vương Hoài Dương. Nhìn tới, cái này Bi Hoan chỉ sợ không phải cho Thanh Y Lìa Lâu mặt mũi, mà là cho tập sự sưởng mặt mũi. Vương Hoài Dương nghe vậy gật gật đầu, đối Bi Hoan kết quả xử lý phi thường hài lòng. Ngược lại Bi Khổ Đại Sư sững sờ, bực tức nói: Sư Minh, ta đường đường vạn Phật tự, há có thể bị người cưỡi trên đầu đi tiểu mà thờ ơ? Ta thế nhưng bị chặt đứt một tay a. Hiển nhiên hắn đối Sư Minh đề nghị là phi thường không cam lòng. Nhưng mà, vô luận là Vương Hoài Dương vẫn là Bi Hoan đều không để ý đến hắn. Bọn hắn biết được đại chiến sắp đến, cường địch sắp tới, nhất định cần dùng đại cục làm trọng. Mọi người cũng đều trầm tĩnh lại. Cuối cùng nhị phẩm võ giả đều mở miệng, như thế chuyện này chính xác cũng nên kết thúc. Nhưng ai biết, Lương Tiến lại cười lạnh một tiếng, buồn cười. Thật coi lời nói của ta là đang nói đùa ư? Lời này vừa nói, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái Lương Tiến này, dĩ nhiên liền nhị phẩm võ giả mặt mũi cũng không cho ư? Chẳng lẽ hắn không biết do vạn Phật tự Bi Hoan phân lượng? Vương Hoài Dương cũng nghiêm nghị nói, Mạnh tinh hồn, chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Bi Hoan đại sư lời nói phân lượng, chẳng lẽ không thể so ngươi nặng? Ngươi nếu biết ngươi cường địch Đồ Tà Vương một tới, ngươi còn ở nơi này náo cái gì náo? Có chừng có mực a, dạng này đối mọi người đều tốt. Lương Tiến duỗi tay ra, hai tên thương nô lập tức đem trường thương gánh đến Lương Tiến trước mặt. Lương Tiến bắt qua trường thương, điềm nhiên nói, ta không biết rõ cái gì là có chừng có mực, ta chỉ biết là nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình. Cái này Bi Khổ liền là địch nhất ta. Về phần cái kia Đồ Tà Vương, ta đồng dạng quyết định, có hay không có các ngươi đều như thế. Cũng đừng nói ta nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt, không giảng đạo lý. Chỉ cần để Bi Khổ tự phế võ công, đối với ta như vậy sau đó cũng liền không uy hiếp, như thế việc này tự nhiên có thể coi như thôi. Bằng không, Lương Tiến một tay cầm thương, đem thương toàn trùng điệp đâm vào bên trong, người nào cản trở ta, ta giết hay. Bi Khổ đại sư nghe nói như thế, trong mắt vẻ âm tàn bắn ra. Đối với võ giả tôi nói, bị buộc tự phế võ công, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất, cùng bị giết cũng không có khác biệt quá lớn. Loại việc này, Bi Khổ đại sư tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Liên Vương Hoài Dương cũng cảm thấy đến, Lương Tiến thực sự quá phận, nàng nhịn không được trầm giọng đối Bi Hoan hỏi thăm, Bi Hoan đại sư, ngươi định xử lý như thế nào? Bi Hoan dù sao cũng là nhị phẩm võ giả, lại là vạn Phật tự nhân vật trọng yếu. Vương Hoài Dương tuy là thân phận bất phàm, nhưng lại cũng nhất định cần đối với hắn bảo trì vốn có tôn trọng, trước hỏi thăm ý kiến của hắn. Bi Hoan trong lòng cũng tràn ngập không vui, bởi vì cái gọi là nghe Bồ Tát cũng có ba phần lửa, Bi Hoan đã cho đủ Lương Tiến mặt mũi, lại không nghĩ rằng Lương Tiến dĩ nhiên cho thể diện mà không cần. Sư đệ của hắn có lẽ có chút ít sai, nhưng đã trả giá đại giới. Bây giờ hắn có làm sao có khả năng đồng ý hứa sư đệ bị phế võ công? Tốt xấu sư đệ của hắn cũng là vạn Phật tự trưởng lão, mà một cái tây mạc tới Thanh Y Lìa Lâu đây tính toán là cái gì đồ vật? Ở đâu ra tư cách như vậy hùng hổ dọa người? lập tức Bi Hoan chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Theo sau hắn cười lạnh trả lời, hắn muốn áo, từ hắn áo. Không quan trọng. Chương 544, đại tử thủ, 1, chương 544, đại tử thủ, 1, không quan trọng. Đây chính là nhị phẩm võ giả tự tin. Loại tự tin này là trải qua vô số sinh tử rèn luyện lực lượng, là đứng ở võ đạo đỉnh phong quan sát chúng sinh phong dong. Vương Hoài Xương cưỡi tại trên ngựa cao to, quan phục bên trên kim tuyến ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, nàng đưa tay mơn trớn trên mặt giữ tợn vết sẹo, khen, Bi Hoan đại sư, quả thật có cao nhân phong phạm. Dù chắc quần đám người trên mặt mang theo ý vị thâm trường cười, trùng điệp gật gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, Bi Hoan thái độ liền là định hải thần châm. Lương Tiến như thức thời dừng tay, cuộc phong ba này liền đến đây bỏ qua, như khăng khăng cậy mạnh, nhị phẩm võ giả lôi đỉnh chi nộ, đủ để đem thanh ý y lâu cuồng vọng triệt để nghiền nát. Mà lúc này đắc ý nhất, cũng không gì bằng Bi Khổ đại sư. Bi Khổ đại sư còn lưng lưng đột nhiên thẳng tắp, lúc trước vì đứt cổ tay mà vẻ bại dáng vẻ quét sạch sành sanh, trong đỉnh đầu tại ánh lửa phía dưới hiện ra bóng loáng ánh sáng. Hai tay của hắn tạo thành chữ thập, khoe miệng kéo ra một vòng rối trá từ bi mở miệng khuyên nhủ, mạnh thí chủ, bỏ ác từ thiện, dừng cương trước bờ vực, làm lúc không muộn. Thanh âm của hắn lanh lảnh lại lộ ra ngân lệ, sớm làm đem làm sao có thể thai họa nhân thế ma công giao ra, bằng không lão nạp nhất định phải đem việc này nói nhiều võ lâm, để đại càn võ lâm nhân sĩ đều biết ngươi ma giáo việc ác, để ngươi tại đại càn lại không đất dung thân. A Di Đà Phật, mạnh thí chủ, nếu là lại chấp mê bất ngộ, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Áo cà sa bên trên kim tuyến liên tiêu theo lấy động tác của hắn vặn vẹo biến dạng, phản phất cũng đang cười nhạo cái này đổi trắng thay đen diện mạo. Mộ Già Lan nắm chặt chuôi đao, bởi vì quá dùng sức, dẫn đến đốt ngón tay đùng đùng rung động. Trong lòng hắn ước gì một đao bổ cái này giả nhân giả nghĩa hòa thượng, nhưng không biết làm sao Bi Hoan ngay tại một bên, đối mặt cái này nhị phẩm võ giả thời điểm, Mộ Già Lan dĩ nhiên liền đao đều rút không nổi. Dù chắc quần lúc này cũng mở miệng nói, mạnh lâu chủ, tính toán a, đem kiếm bi cho ta, ta nhất định giúp ngươi nói chuyện. Hoan gian nên giải không nên kết, không cần thiết náo đến quá cứng. Ngữ khí của hắn khó tránh khỏi mang theo một chút niềm ai. Cuối cùng dụ chắc còn làm không rõ ràng, một cái từ bên ngoài đến môn phái, dựa vào cái gì như vậy cuồng? Thật coi nơi này là hắn Tây Mạc a? Có lẽ cái này Lương Tiến có thể tại Tây Mạc làm người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng bây giờ hắn nhưng là thân ở Đại Càn. Tại nơi này, không có người sẽ chịu lấy hắn. Vương Hoài Xương không kiên nhẫn khẽ động dây cương, chiến mã bất an bảo lấy chân, tốt, ai cũng đừng nói nữa, mạnh tinh hồn ngươi cũng ngồi xuống, chuyện này đến đây coi như thôi. Mọi người đều là cho ta Vương Hoài Xương mặt mũi, ta tại nơi này cảm ơn các vị. Nàng giơ lên cao cao roi ngựa, vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, nhìn như là tại điều giải, thực ra là cho Lương Tiến hạ tối hậu thư. Thanh Y Lìa lâu bên trong mọi người, Đinh Tiên Sinh lông mày vặn thành một cái chữ xuyên bụng trộm liếc nhìn Lương Tiến. Hắn không biết rõ Lương Tiến sẽ như thế nào chọn. Tuy là Lương Tiến có thể ngăn cản được màu tím hồn ngọc công kích, tương đương với ngăn cản nhị phẩm võ giả một kích, nhưng bây giờ tại trước mặt, thế nhưng một cái thực sự nhị phẩm võ giả, hắn cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có một kích. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, Lương Tiến cũng không có ngồi xuống. Hắn xách theo thương nhấc chân lên, hướng về Bi Khổ bước ra một bước. Theo sát lấy, lại là một bước. Đông, đông, đông. Một bước kế một bước. Mỗi một bước đều không nhanh không chậm, nhưng lại phảng phất có khả năng đạp tại trong lòng mọi người. Nhìn thấy một màn này, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, hít thở cũng vô ý thức dừng lại. Hiển nhiên, Lương Tiến là dự định cứng rắn đến cùng. Trong mắt Bi Khổ đại sư hiện lên đắc sắc, hắn một mực niệm mai không ngừng, liền là muốn cố tình bức Lương Tiến xuất thủ. Chỉ cần Lương Tiến chủ động xuất thủ, như thế sư minh của mình Bi Hoan liền có lý do đem nó cho ngay tại chỗ giết chết. Vương Hoài Xương trên mặt không khỏi đến toát ra hồn hển biểu tình, không khỏi đến mắng, thật là không có thuốc chữa. Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy cũng oán không được người khác. Vương Hoài Xương đột nhiên siết chuyển đầu ngựa, đuôi ngựa quét xuống nửa ngọn tàn đèn, nàng hướng lấy mọi người hô to, tất cả người lùi lại. Theo lấy Vương Hoài Xương hạ lệnh, tập sự sưởng các phiên tử như chim sợ cảnh cong, nâng cờ đen vội vàng thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Thẩm Vạn Thạch đội xe càng là loạn cả một đoạn, càng xe đụng nhau âm hưởng lẫn vào xúc vật tê mình, đem yến hội xa hoa lãng phí phá tan thành từng mảnh. Cái này đại chiến vừa mở, tác động đến phi thường lớn, tùy tiện lưu tại hiện trường chỉ sẽ bị tác động đến. Đinh Tiên Sinh cắn răng, cũng mở miệng nói, Thanh Y Lìa Lâu chúng, bỏ đi. Thanh Y Lìa Lâu các phổ thông đệ tử lập tức nhộn nhịp lùi lại. Chiến đấu như vậy, đã không phải là bọn hắn đủ khả năng tham gia. Mà Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La thì lưu lại xuống tới, đứng ở bên cạnh Lương Tiến. Bọn hắn thân là tam phẩm võ giả, chỉ có thể cùng Lương Tiến cùng nhau liên thủ, như vậy ít nhiều còn có một chút chống lại nhị phẩm cao thủ hy vọng. Lúc này, Vương Hoài Xương nhìn kỹ mọi người tại đây, âm thanh như băng nhọn bạch phá bầu trời đêm, mạnh tinh hồn người này không phải phổ thông tam phẩm võ giả, hắn có thể ngăn cản được màu tím hồn ngọc tiến công, càng là đã ngưng tụ ra thứ ý. Dụ trưởng lão, Bi Khổ đại sư, hai người các ngươi cũng chớ có khinh địch, phối hợp Bi Hoan đại sư cùng tiến lên. Liên tạm thời cho là tại nên chiến phía trước đồ tả vương làm nóng người, tốc chiến tốc thắng, không cần thiết kéo dài, phải chú ý hơn đừng dễ dàng bị thương. Giết người này phía sau, nhanh chóng điều tức khôi phục nên đón tiếp xuống ngành chiến. Vương Hoài Xương người này tâm ngoan lại quả quyết. Nàng nhìn thấy Lương Tiến như là đã hạ quyết tâm muốn trở mặt. Như thế vì để tránh cho ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nàng liền không do dự nữa, trực tiếp hy vọng Bi Hoan ba người có thể dùng lôi đỉnh xu thế đem Lương Tiến cho đánh giết. Chỉ có dạng này mới có thể chuẩn bị nên đón đến tiếp sau đối mặt đồ tả vương chiến đấu. Nàng nói xong sau đó, đồng dạng cưỡi ngựa lùi lại. Nơi này chiến đấu, nàng một cái tứ phẩm võ giả, cũng căn bản không xen tay vào được. Dù chắc quần trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí vòng quanh đất cắt vẽ ra trên không trung xoắn ốc. Bi Khổ đại sư đơn trưởng kết ấn, đứt cổ tay băng vải không gió mà bay. Hai người hiện hình quạt tản ra, cùng Bi Hoan đại sư tạo thành tam giác vây kín xu thế, cùng Lương Tiến ba người cách xa đối lập. Song phương còn không có tiếp xúc, nhưng cái kia từng đạo dâng trào khí thế cũng đã quét sạch toàn trường, trên đất bụi đất không ngừng phun trào. Bi khổ trưởng lão lập tức nhìn kỹ Mộ Già La cùng Đinh Tiên Sinh nói, hai vị thí chủ cũng muốn cùng cái kia tặc tử cùng nhau chịu chết ư? Chúng ta cùng Mạnh Tinh Hồn có ân oán, cùng hai vị nhưng không có. Nếu là lúc này quay đầu, còn có thể kịp. Trong giọng nói của hắn mang theo độc xà thổ tín tê tê âm thanh. Đại chiến tại phía trước, trước dùng ngôn ngữ châm ngòi ly gián, cho dù không được cũng có thể loạn địch nỗi lòng. Mộ Già La cả giận nói, lão lựa trọng, lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu, một hồi lão tử đối thủ liền là ngươi, hôm nay không đem ngươi chém thành chết lựa trọng không thể. Bi khổ trưởng lão hội châm ngòi, Đinh Tiên Sinh cũng biết. Đinh Tiên Sinh đối dụ chắc quần thở dài, dụ trưởng lão, chúng ta từng cứu qua quý phái đệ tử, cũng đã từng nhiệt tình tiếp đãi qua các hạ, cũng không bạc đãi. Các hạ dạng này hiên nguyên phái anh hùng hào kiệt, vì sao muốn cùng vạn Phật tự chiến tại một chỗ đây? Nếu là các hạ có thể rút khỏi, ta Thanh Ý Địa Lâu tất nhiên kết quả ngậm bành tương báo. Dụ chắc quần nghe, trên mặt toát ra đắng chát, nhưng hắn phục hồi, nhưng cũng không có vẻ khổ sở. Đinh lão tiên sinh, ta hiên nguyên phái từng cái đều là trung quân ái quốc nhân sĩ, bây giờ chịu triều đình vương đại nhân phái đi, chính là làm nước làm việc, dung không được tư tình, còn mời Đinh lão tiên sinh thứ lỗi. Hiển nhiên một vòng xuống tới, song vương khơi thông đều không có hiệu quả gì. Bi Hoan cùng Lương Tiến ai cũng không có nói chuyện. Bi Hoan đại sư vẫn như cũ chắp tay trước ngực, phản phất lao tăng nhập định. Lương Tiến cầm thương mà đứng, mũi thương hơi hơi rủ xuống. Hai người có vẻ hơi quá bình tĩnh, thậm chí ngay cả khí tức đều nội liễm thể nội, không có một chút phóng xuất ra. Phản phất hai đầu ẩn nút mánh thú, chờ đợi tốt nhất xuất kích thời cơ. Rất nhanh, thanh tràng hoàn thành. Phương viên một dặm bên trong đã không có đám người không liên quan, chỉ còn sáu người này đứng ở Minh Nguyệt phía dưới, dương cung bạc kiếm. Cũng cuối cùng đã tới động thủ thời điểm. Lương Tiến đôi mắt run lên, hắn áp chế quá lâu sát ý, vào giờ khắc này giống như thủy triều từ thể nội dâng trào mà ra. Chương 544, đại tư thủ 2, chương 544, đại tư thủ 2, như vậy nồng đậm sát ý, làm cho quan chiến người một chút ý chí không kiên định người, chỉ cảm thấy đến thế giới trước mắt đều phảng phất nháy mắt biến thành một mảnh đỏ tươi, phảng phất đưa thân vào trong biển máu, trái tim bị bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Thật đặc sát khí. Sát khí như vậy, quả thực quá mức kinh người. Mọi người ở đây vô cùng cảm thấy trong lòng một trận hỗn loạn, phảng phất có lớn lao nguy hiểm liền muốn phủ xuống tại thân. Bi khổ đại sư cùng dụ chắc quần cũng đều giật nảy mình. Bọn hắn cả đời này xuống tới, giết địch vô số, nhưng cũng không có nặng như vậy sát khí. Tiểu tử này, đến tột cùng từng giết bao nhiêu người? Liên một mực túi đầu tụng kinh Bi Hoan, cũng cuối cùng ngẩng đầu lên, đục ngầu trong con ngươi nổi lên gợn sóng, mạnh thí chủ sát khí này không khỏi quá nặng, có thể thấy được chỗ tạo sát nghiệt rất nặng. Như vậy ác nghiệp mang bên mình, cuối cùng rồi sẽ hóa thành ác quỷ, rơi vào ác tỷ địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Bần tăng hôm nay, nhất định phải để mạnh thí chủ bỏ xuống đồ đao. Lời còn chưa dứt, quanh thân hắn áo cà sa bay phất phới, một cỗ tràn đầy nội lực giống như là biển gầm khuyết tán ra tới. Vâng, không khí phát ra nổ đùng. Hắn thân kia hùng hậu nội lực liền như vậy chấn động, giống như gõ vang trống to đồng dạng, nặng nề âm thanh vang vọng đất trời. Song chấn động nháy mắt quét ngang toàn trường. Cái này chấn động làm cho dụ chắc quần, Bi khổ đại sư, Mộ Già La cùng Đình tiên sinh mặt đều biến sắc, lộ ra có mấy phần tái nhợt. Nhị phẩm võ giả vẹn vẹn nội lực chấn động, liền đã để cái này mấy tên tam phẩm võ giả cảm giác được khó chịu, mà chỉ có sắc mặt Lương Tiến như thường. Này ngược lại là để Bi Hoan hơi hơi bất ngờ. Ân, mạnh thí chủ nội lực nông cạn, nhưng thân thể này lại ngược lại mạnh đến lạ thường. Vừa mới chấn động, bất quá là Bi Hoan thăm dò cử chỉ. Sóng chấn động khuyết tán ra gặp được trở ngại phía sau, liền sẽ bắn ngược trở về. Mà Bi Hoan có khả năng thông qua bắn ngược trở về sóng chấn động, cảm nhận được đối phương đại khái tình huống. Hắn cảm giác ra, Lương Tiến bất quá tam phẩm sơ kỳ, trong đó công phu thâm hậu dày trình độ thậm chí còn không sánh được cái kia mấy tên tam phẩm võ giả. Nhưng hết lần này tới lần khác Lương Tiến nhục thân cực kỳ cường hãn, vậy mới không sợ Bi Hoan chấn động. Động thủ. Bi khổ đại sư cùng dụ chắc quần hít thở liếc nhau, lập tức hướng về Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La công tới. Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La cũng đang có ý này, nhưng song phương nhưng lại không đội vã kịch liệt liều mạng, mà là một bên tranh đấu thăm dò một bên nhanh chóng đi xa. Hiển nhiên, bọn hắn vừa mới từ Bi Hoan cái kia chấn động đã phát ra được, nhị phẩm võ giả xuất thủ uy lực đã viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, càng không phải là bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem chiến trường cũng kéo xa, tránh đi Lương Tiến cùng Bi Hoan giao thủ tác động đến. Mà đối với chung quanh quan chiến mọi người mà nói, lực chú ý của bọn hắn hiển nhiên cũng không có đặt ở những cái kia tam phẩm võ giả trên mình, mà đều là tập trung ở Bi Hoan đại sư trên mình. Có khả năng may mắn mắt thấy nhị phẩm võ giả xuất thủ, cái này đã đầy đủ trở thành trà dư tiểu hậu khoác lác để tài nói chuyện. Ánh trăng đột nhiên bị mây đen thôn vệ, trên cánh đồng bắt ngát gió biến đến thấu xương, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi trận này sinh tử chi chiến bạo phát. Lương Tiến cũng động lên, thân thể của hắn chìm xuống, hai tay cầm thương, đầu thương nhắm ngay Bi Hoan. Giờ khắc này hắn chưa xuất thương, nhưng cái kia sắc bén mũi thương dĩ nhiên hình như đã đâm thủng không khí, chuyển tại đầu thương khóa chặt người trên mình. Bi Hoan đôi mắt ngưng thần, nhìn kỹ Lương Tiến, liễu ra tuyệt học bá vương tá giác công, sớm đã thất truyền cổ võ học bách tà thể đại pháp, tây mặc vô lượng minh vương tông chấn phái tuyệt học ma ha giả la hộ pháp công. Đồng thời mơ hồ còn có hai cố quái dị khí tức, không phải người như thú, chẳng lẽ là dung hợp thần thú huyết dịch? Nhưng thần thú đã sớm tuyệt tích ngàn năm, cái này thần thú huyết dịch lại là từ đâu mà tới? Thương pháp này cũng chưa từng gặp qua, chỉ sợ là tự tạo. Nhưng có thể nhìn ra được nó xuống nhập đề, tụ lực sau một kích sợ đem không môn mở ra. Mà thương ý cùng thương chiêu đồng dạng, hung tính quá mạnh, phong mang quá sắc bén mà hậu kính không đủ. Mạnh thí chủ, ngươi sở học võ học đều quá cực đoan, không đủ công chính bình thản, chú định khó mà đi xa. Không bằng quy y xuất gia, đi theo bần tăng tu hành Phật pháp, trung hòa lệ khí sát khí. Lương Tiến nghe nói như thế, ngược lại hơi hơi bất ngờ. Cái này Bi Hoan rõ ràng nhìn chính mình bất công, liền có thể nhìn ra võ công của hắn. Loại người này, Lương Tiến đến hiện tại chỉ gặp được một cái, đó chính là Liễu Diên. Mà nhất là Bi Hoan dĩ nhiên liền trên người mình dung hợp thần thú huyết dịch đều đoán được, cái này nhưng vẫn là một lần đầu. Muốn có khả năng giống như cái này kiến giải, đến có cực kỳ phong phú học thức, sắc bén nhãn lực cùng cực mạnh nội tính. Lương Tiến nở nụ cười âm u, muốn để ta bỏ xuống đồ đao. Cái kia trước đánh bại ta lại nói. Chỉ thấy Lương Tiến biến sắc, trong đôi mắt để lộ ra một loại quả cảm kiên quyết thậm chí tàn nhẫn khí thế. Hiển nhiên, hắn đã chuẩn bị hảo xuất thương. Bi Hoan chợt mở miệng, "A Di Đà Phật. Mạnh thí chủ, võ công của ngươi đều đã bị ta xem thấu, còn có đánh xuống tất yếu ư?" Bi Hoan có thể báo ra Lương Tiến sở học võ công danh tự, vậy dĩ nhiên biết được nó võ công đặc điểm cùng nhược điểm. Hắn luôn luôn cho rằng không đánh mà thắng binh mới là võ học cảnh giới tối cao. Cho nên Bi Hoan có năm chắc tất thắng, đối với một trận chiến này mà nói, hắn cảm thấy đã không có động thủ tất yếu. Lương Tiến lại cười lạnh một tiếng, qua loa vài câu liền muốn để ta nhận thua. Buồn cười. Chiến đấu quyết định thắng bại nhân tố phức tạp nhiều biến, tại thực chiến ra kết quả phía trước, hết thảy lý luận đều chẳng qua là đảm bình trên giấy. Trước tiếp ta một phát này nói sau đi. Nói xong, Lương Tiến thân hình hơi động, toàn bộ người hướng về Bi Hoan phi thân mà gần. Đợi đến khoảng cách đủ rồi, trường thương trong tay của hắn đột nhiên đâm ra. Một phát này vô cùng mạnh mẽ, đến mức đầu thương đều đỏ đến phát sáng. Lương Tiến lại lần nữa thi triển ra hắn tự tạo chiêu thức, nhất nghiệm cung bể. Giống như trên một lần dùng chiêu này đối phó chấn lôi khác biệt, Lương Tiến lựa chọn cận chiến. Cuối cùng cái này Bi Hoan là cao thủ, cũng chỉ có sử dụng cận chiến mới có khả năng đem có sức mạnh đều tác dụng ở trên người hắn. Lương Tiến một phát này rất nhanh đâm tới cực hạn, nhưng hắn lại độ bước về phía trước một bước, nguyên bản hai tay cầm thương biến thành hậu chiêu cầm thương, tiếp tục vượt mức quy định đâm tới. Những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai rít lên. Mà một phát này bi lực cũng đã đạt tới cường thịnh nhất thời điểm. Bi Hoan đồng dạng cũng động lên. Ngã Phật Từ Bi, tay hắn đột nhiên hiện ra một cái tạo thành chữ thập tư thế, hướng về Lương Tiến đầu thương tới. Song trưởng của hắn bên trong, một cỗ lực lượng đáng sợ ngay tại phun trào. Cỗ lực lượng này phảng phất ẩn chứa khủng bố lực hút, đến mức Lương Tiến đầu thương đều bị hút đến hướng hai tay của hắn bên trong mà đi. Bi Hoan mở miệng nói, "Mạnh thí chủ thiện công, bần tăng thủ giỏi. Mạnh thí chủ cầu cố gắng tiên cơ, bần tăng cầu hậu phát chế nhân. Mạnh thí chủ cầu cương mãnh tuyệt cùng, bần tăng cầu lấy nhu thắng cương." Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, bần tăng cái này đại tử thủ còn mời Mạnh thí chủ chỉ giáo. Nói xong lời cuối cùng, Bi Hoan song trưởng bên trong lực lượng kinh khủng kia cũng phun trào đến cực hạn, thậm chí mơ hồ hiện ra một cái xoay tròn vòng xoáy. Mà Lương Tiến đầu thương đâm vào trong đó phía sau, dĩ nhiên phảng phất bị một mực hút lại đồng dạng, khó mà lại vào mấy may. Dạng này một màn, cũng để cho quan chiến mọi người không khỏi đến mở rộng tầm mắt. Vương Hoài Xương ngồi trên lưng ngựa, hướng mọi người giải thích nói, cái này là Bi Hoan đại sư tuyệt kỹ thành danh, đồng dạng cũng là vạn Phật tự thất tuyệt kỹ năng một trong, đại tử thủ. Cái này tuyệt kỹ cũng không truy cầu sát thương, mà là dùng áp chế đối thủ làm chủ, cho nên có thể nói đại tử. Đại tử thủ vừa ra, thiên hạ lại mãnh liệt tiến công đều sẽ bị ngăn cản được, có thể nói cấp cao nhất phòng ngự võ công một trong. Cái kia mạnh tinh hồn chỉ là một cái tam phẩm võ giả, là không phá được cái này đại tử thủ. Nói xong sau đó, Vương Hoài Xương ánh mắt xéo qua hình như thoáng nhìn cái gì. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn về phía phương xa, cái kia nồng đậm trong đêm như có ánh lửa nhảy lên. Đang lúc Vương Hoài Xương muốn nhìn thật kỹ thời điểm, lại nghe được mọi người phát ra một tràng tốt lên. Nàng cấp bách quay đầu nhìn lại, trong mắt cũng không khỏi đến toát ra vẻ kinh ngạc. Chương 545, đoạn thương, 1, chương 545, đoạn thương, 1, tại mọi người kinh hãi trong tầm mắt. Trong tay Lương Tiến trường thương bắn ra màu tím đen thương khí như cuồng long luân vũ, phủ cận mặt đất lại bị kình khí vô hình gọt ra thước sâu vết nứt. Những cái này thương khí phun trào mà lên, phản phất mang theo hủy diệt một chỗ lực lượng. Nhưng mà làm thương khí chạm đến Bi Hoan song trưởng ở giữa vòng xoáy màu vàng nóng, lại như là mãnh liệt làn sóng đụng vào sơn nhạc minh nga, nháy mắt bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một chút gợn sóng cũng không kích thích. Một màn này làm cho tất cả quan chiến võ giả giống như tượng đất đứng thẳng bất động, có người thậm chí vô ý thức lui lại nửa bước, giày trên mặt cắt lôi ra thật dài dấu tích. Dĩ nhiên liền tam phẩm võ giả phóng thích ra thương khí đều có thể đủ trọn vẹn hấp thu áp chế. Cái này, đây chính là nhị phẩm võ giả lực lượng ư? Mỗi người nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy đến cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Đồng dạng kinh ngạc, còn có Lương Tiến. Lương Tiến con ngươi hơi hơi thu hẹp, huyền thiết trường thương tại lòng bàn tay rung động như nộ long. Đại tử thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm của hắn mang theo như kim loại buồn bực âm thanh, mũi thương cùng vòng xoáy màu vàng nóng chạm nhau, bắn tung tóe ra tỉ mỉ hỏa tinh, tựa như trong bầu trời đêm thoáng qua tức thì lưu tinh. Hắn một phát này uy lực vốn là khủng bố kinh người, so với lúc đầu chống lại chấn lôi không hề yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác đâm vào Bi Hoan song trưởng bên trong cái kia trong vòng xoáy, lại phảng phất đâm vào một đoàn trên đông, lại như cùng rơi vào vũng bùn. Lương Tiến nghĩ qua đủ loại Bi Hoan tránh né hoặc là chống lại chính mình một phát này biện pháp, lại chỉ duy nhất không nghĩ tới trong thiên hạ rõ ràng còn có đại bi thủ loại này kỳ lạ võ công. Bi Hoan đại sư khô gầy khuôn mặt không hề lay động, không vui không buồn, áo cà sa phía dưới thu nhập thân hình lại như là cắm rễ lòng đất ngàn năm cổ tùng. Hắn lòng bàn tay vòng xoáy màu vàng nóng đột nhiên ra tốc xoay tròn, trầm giọng nói, bần tăng từ bi trưởng ý cùng cái này đại từ thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nó uy năng liền nhị phẩm võ giả đều thúc thủ vô sách. Mạnh thí chủ, người công lực còn kém, vẹn vẹn dựa vào hiện tại bá vương tá giáp công cùng thương ý lực lượng, là đột phá bất lợi bẩn tăng đại bi thủ. Bi Hoan đồng dạng đã ngưng tụ ra võ ý một cái nhị phẩm võ giả, Lương Tiến tự chịu có thể tính toán một phen. Nhưng một cái ngưng tụ ra võ ý nhị phẩm võ giả, vậy liền tương đối khó giải quyết. Lúc này Bi Hoan cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn xem trước mặt còn đang ra sức phía trước đâm Lương Tiến, mạnh thí chủ, còn không tiến vào bách tà thể trạng thái ư? Bần tăng nghe bách tà thể đại pháp chính là dùng độc vật thối thể, kích phát thân thể tiềm năng, thân thể cứng hãn. Nhưng quá trình quá mức thống khổ, về phần không có người có thể đem luyện tới đại viên mãn liền tẩu hỏa nhập ma. Mà bần tăng xem mạnh thí chủ thể nội công pháp vận hành không thiếu sót, tất nhiên là đã tầng 9 đại viên mãn. Còn mời mạnh thí chủ để bần tăng kiến thức một chút cái này cổ nhân võ học. Lương Tiến nghe nói như thế, biểu tình hơi sưng sờ. Theo sau, hắn chợt cười to lên, ha 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 ha. Tiếng cười kia mang theo mấy phần điên cuồng, nghe tới mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Liên Bi Hoan cũng đồng dạng trong mắt nổi lên nghi hoặc. Lương Tiến một bên cười to, một bên giải thích, ta rất lâu không có tiến vào qua bách tà thể trạng thái, cũng cho tới bây giờ không có bất kỳ một cái đối thủ yêu cầu ta dùng bách tà thể tới đối phó hắn. Đã ngươi nghĩ như vậy nhìn, ta liền thỏa mãn ngươi. Hắn nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía xa xa Vương Hoài Dương đám người, ngay tại biến thành thụ động trong mắt hàn mang lóe lên, các tiểu bằng hữu, liền không nên nhìn, rất đáng sợ. Nói xong sau đó, Lương Tiến một cước đột nhiên đạp tại mặt đất. Một cước này, giống như rùi trống đập ầm ầm tại trên mặt trống. Đông. Lương Tiến bàn chân đạp thật mạnh trên mặt đất, phương viên trăm trượng đất cắt như là sôi trào nước sôi của cuộn. Trên mặt đất xa trường bị chấn đến dâng lên, tràn ngập bầu trời, đem trọn cái chiến trường đều cho bao phủ lại. Đám người quan chiến chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, phảng phất có ngàn vạn mặt chống trận tại đồng thời mài vang. Vương Hoài Xương vô ý thức nắm chặt dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, móng trước vẽ ra trên không trung hốt hoảng đường vòng cung, nhìn tới tiểu tử này phải thua. Hắn muốn thua vừa vặn mặt một điểm, cho chính mình lưu mấy phần mặt mũi. Lại không biết liền mệnh đều muốn mất đi, còn sĩ diện lại có ý nghĩa gì? Thanh âm của nàng bị gió cắt gào thét xé đến phá thành mảnh nhỏ, đáy mắt lại lóe ra mong đợi hào quang. Nàng trong ánh mắt mắt hiện lạnh giá, ngược lại muốn nhìn một chút một hồi cái kia Lương Tiến thế nào chết. Nhưng lúc này, Vương Hoài Xương tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía phương xa. Trong màn đêm, ánh lửa kia hình như càng sáng một chút. Vương Hoài Xương vẫy vẫy tay, gọi tới một tên phi tử. Đi qua nhìn một chút. Nàng duỗi tay ra, chỉ hướng phương xa ánh lửa phương hướng. Phi tử lĩnh mệnh, lập tức phóng ngựa hướng về phương xa mà đi. Đột nhiên, một trận khí tức kỳ lạ, đột nhiên từ cái kia bao phủ chiến trường trong bụi mù bắn ra. Hơi thở này là hung hãn như vậy, bạo ngược cùng nóng nảy, thậm chí cho người cảm giác giống như nào đó tuyệt thế hung thú ngay tại trong bụi mù ẩn nút, sắp phủ xuống nhân thế đồng dạng. Loại khí tức này, để hiện trường mỗi người đều chỉ cảm giác một trận tâm hoảng. Bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Tâm mắt của mọi người đều tề tụ cái kia tràn ngập trong bụi mù. Ai cũng không biết, cái kia nồng đậm bên trong bụi mù, một cái cao lớn âm thanh ảnh ngay tại chậm chậm hiện ra. Đó là một cái thân hình thon dài lại cường tráng cự nhân, toàn thân bị màu đen như mực lần phiến lít nha lít nhít bao trùm, ở dưới ánh trăng hiện ra u quang. Đôi mắt biến thành tụ đồng, nhảy lên tia sáng yêu dị. Sau lưng đuôi dài như roi thép vung dậy, chỗ đảo qua nham thạch tố liệt. Hai tay tăng bọt bắp thịt quần quận như cổ thụ còn dễ, bàn tay giống như một đôi sắc bén vuốt rồng, phảng phất có khả năng xé rách hết thảy. Đỉnh đầu có hai cái ngắn ngủi sừng nhọn, trên người có một chút hoa văn màu đen, giống như từng con giun ở hạ du làn da động, đó là máu đen hiệu quả. Thế này sao lại là trong truyền thuyết bách tà thể? Rõ ràng là từ u minh địa ngục leo ra ma thần. Bi Hoan nhìn xem trước mặt cự nhân, trong mắt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là bách tà thể. Vì sao nhìn qua, cùng trên cổ tịch ghi chép không xứng, ngược lại càng giống là yêu ma. Bi Hoan tuy là phía trước chưa từng thấy bách tà thể, nhưng mà hắn nhưng cũng từ đủ loại trên ghi chép gặp qua liên quan ghi chép. Bách tà thể quả thật có thể để thân thể hình càng to lớn, nhưng lại không có loại này lại là sừng dài lại là đuôi dài, còn một đôi vướt rồng toàn thân lân phiến quái dị dáng dấp. Cũng chính là như vậy, Bi Hoan kết luận Lương Tiến bách tà thể không thích hợp. Lương Tiến trên cao nhìn xuống Bi Hoan, hiện tại ngươi hài lòng ư? Hắn bây giờ thân cao đến gần 4 mét, làm cho trong bàn tay hắn cái kia trượng ba trường thương biến đến bỏ túi nhỏ nhắn, vẹn vẹn giống như một chuôi tinh tế trường kiếm. Nhưng dù cho như thế, đầu thương của trường thương lại như cũng bị đại bi thủ một mực hút lại, khó mà tồn bảo. Ngươi nói ta hiện tại một phát này, đến cùng có thể hay không phá ngươi đại bi thủ? Nói xong, Lương Tiến toàn thân bắp thịt một trận phun trào. Không khó coi đến ra, lực lượng kinh khủng ngay tại Lương Tiến trong lòng bàn tay hội tụ. Mà hắn cái kia to lớn bàn chân, càng là đã thật sâu lâm vào trong đất, đây chính là muốn phát lực điểm báo. Bi Hoan thấy thế, căn bản không dám chần chờ. Thân thể của hắn cũng đột nhiên chìm xuống, song trưởng bên trong vòng xoáy vào giờ khắc này càng ngưng thực. Lương Tiến cũng đã phát lực. Hắn toàn thân lực lượng theo lấy bắp thịt phun trào, hội tụ đến trên cánh tay phải. Có thể nhìn thấy cánh tay phải của hắn một trận lên xuống, lực lượng khổng lồ đã chuyển tới hắn lòng bàn tay trên trường thương. Chương 545, đoạn thương 2, chương 545, đoạn thương 2, trong ngáy mắt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên chuyển đến. Bi Hoan dưới chân đất cắt tầm vang sụp đổ, tạo thành đường kính 10 trượng hồ lớn, hắn áo cả sa bị khí lãng xé thành mảnh vải, lộ ra hiện đầy vết thương lồng ngực. Đây là bởi vì từ trên trường thương truyền đến cự lực, bị Bi Hoan hòa thượng thông qua thân thể của mình đem nó dẫn dắt đến dưới chân của mình. Nhưng dù cho như thế, Bi Hoan đại sư trên mặt cũng cuối cùng động dung. Chỉ thấy trên trán của hắn rõ ràng hiện ra tầng một mồ hôi mịn, mà hắn đục ngầu hai mắt buộc phát ra kinh người hào quang, nhìn chằm chằm vào trong hai tay cái kia hút lại đầu thương vòng xoáy. Mạnh thí chủ cự lực, quả nhiên khiến bần tăng kinh ngạc. Bi Hoan hòa thượng thở dài, chỉ thấy cái kia nguyên bản bị một mực khóa chặt đầu thương, bây giờ dĩ nhiên đã đi tới ba tấc. Thậm chí đầu thương đã đâm xuyên qua vòng xoáy, nhắm thẳng vào Bi Hoan mặt, chỉ cần tiếp qua vài tấc khoảng cách, liền có thể đâm đến Bi Hoan. Mà chuôi này từ Tây Mạc Ô Chi Cương chế tạo trường thương, thân thương vậy mà tại cự lực phía dưới bắt đầu xuất hiện đốn lượng, mà tại thân thương mặt ngoài thậm chí xuất hiện một chút thật nhỏ vết nứt. Hiển nhiên chuôi này thợ khéo Thiên Truy Bách Luyện mới chế tạo ra vũ khí, đã nhanh phải thừa nhận không được như vậy cự lực. Lương Tiến nuốt rồng nổi gần xanh, vững vàng nắm lấy thân thương, trường thương tại cự lực phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hắn nhìn xem vẹn vẹn đi tới ba tấc đầu thương, bất mãn hết sức, ta cũng không tin, cái này đại bi thủ thật có lợi hại gì? Ta càng không tin ta công, không phá được người phòng. Nói xong, Lương Tiến toàn thân bắp thịt lại lần nữa nhanh chóng bành trướng. Hai chảo của hắn đều một mực chộp vào trên thân thương, hai chân bàn chân càng là đã lâm vào trong đất, liền sau lưng cái kia đôi cũng đã xem như chống đỡ đâm vào bên trong. Đột nhiên, dưới chân Lương Tiến đột nhiên sinh ra một mảnh to lớn vết nứt. Những cái này vết nứt nháy mắt liền đem phương viên 10 trượng bên trong toàn bộ bao phủ, điều này hiển nhiên là Lương Tiến đã muốn bạo phát lực lượng cường đại hơn. Phá cho ta! Lương Tiến gầm lên giận dữ, toàn thân lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào bắn ra, phương viên trăm dặm cánh đồng bát ngát đều tại rung động. Trong nháy mắt, hắn cùng Bi Hoan dưới chân mặt đất cùng nhau tại cự lực phía dưới đột nhiên sụp đổ. Đại địa phảng phất bạo phát ra khủng bố dữ dội, rung động ầm ầm. Bi Hoan cũng cảm nhận được trường thương truyền tới cự lực, cái này khiến hắn cũng không dám có chút chần chờ. Phật pháp vô biên. Chỉ thấy Bi Hoan cái kia một bộ từ bi trên mặt, đột nhiên biến đến dữ tợn nguy hiểm, giống như nộ mục kim cương. Hắn toàn thân ống tay áo càng là không gió mà bay, gào thét không ngừng. Bi Hoan biết rõ mình nếu là đơn thuần so nhục thân lực lượng, căn bản không thể nào là Lương Tiến đối thủ. Hắn ưu thế lớn nhất, liền là nội công so với Lương Tiến thâm hậu, cảnh giới muốn so Lương Tiến cao. Lúc này Lương Tiến cự lực đã xuôi theo trường thương của tới, Bi Hoan lập tức không chút do dự, hai tay ở giữa vòng xoáy đã đột nhiên khuyết trương gấp đôi, thậm chí xoay tròn đến cực hạn. Hiển nhiên, hắn cũng muốn thử xem, chính mình đại tử thủ đến cùng có thể hay không ngăn cản được Lương Tiến một phát này. Phu cận, quan chiến mọi người tại giờ khắc này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm tâm tình. Bọn hắn phảng phất chỉ cảm thấy nội tâm biến đến mềm mại một mảnh, lại không một chút lệ khí cùng sát ý, dù là tập sự sưởng những cái kia phiên tử như lang như hổ, giờ khắc này cũng thay đổi đến giống như từng cái miên dương ôn hòa. Liền trên mặt Vương Hoài Xương hung lệ đều biến mất không ít, cảm khái nói, đây là Bi Hoan đại sư từ bi trưởng ý. Nhìn tới Bi Hoan đại sư, đã trải qua bắt đầu làm thật. Tiểu tử kia quả nhiên có chút môn đạo, dĩ nhiên có giá trị Bi Hoan đại sư làm thật. Vương Hoài Xương đôi mắt muốn xem thấu bao phủ bụi mù, nhưng không biết làm sao nàng chỉ có thể cảm thụ được, trong bụi mù phảng phất có nào đó khủng bố đến cực hạn lực lượng ngay tại phi tốc cấp ủ, đồng thời liền muốn quyết đấu. Đến mức lực chú ý của nàng toàn bộ đều tại cái này phía trên, liền xa xa cái kia bốn tên còn tại hôn chiến tam phẩm võ giả quyết đấu, đều hoàn mỹ nhìn nhiều. Không chỉ là hắn, tại nơi trốn có người đều là như vậy. Nếu là ngày bình thường, một tên tam phẩm võ giả xuất hiện cùng quyết đấu, đầy đủ dẫn phát hoành động. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người không hiểu cảm giác được, chỉ có tại bụi mù bao phủ bên trong hai người kia mới là nhân vật chính. Chỉ cần hai người kia tại, cho dù là tam phẩm võ giả cũng chỉ có thể biến thành không quan trọng vai phụ. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ cái kia tràn ngập trong bụi mù phun trào mà ra. Theo sau, nổ vang ầm vang vang lên. Vâng, cái này nổ mạnh, quả thực kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim đi theo đại địa điên cuồng chấn động một cái. Càng nhiều bụi mù tại bên trong chiến trường phun trào mà lên, che khuất bầu trời. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Mọi người ở đây suy đoán không ngừng thời điểm. Đột nhiên có một vật từ trong bụi mù bay ra, xông lên không trung phía sau, trung điệp rơi xuống, cắm vào trên mặt đất. Vương Hoại Xương phóng ngựa đi qua, đem nó nhặt lên. Theo sau, nàng quay người lại, cầm trong tay đồ vật giơ lên cao cao, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng nhe răng cười, mạnh tinh hồn đã chết. Thanh y Điều Lâu, còn không đầu hàng ư? Chỉ thấy trong tay Vương Hoại Xương giơ cao lên, là nửa chi trường thương. Cái này nửa cây, chính là Lương Tiến. Chỉ bất quá bây giờ thương này, cũng đã bị cứ thế mà chặt đứt. Thân thương chỗ đứt kim loại thậm chí đã chồng chất lên, giống như bị ngàn vạn tấn cự lực miễn cưỡng nghiền ép. Vũ khí, đối với võ giả tới nói không khác nào sinh mạng thứ hai. Tại loại cao thủ này trong quyết đấu, vũ khí bẻ gãy cũng nơi nơi mang ý nghĩa võ giả vẫn lạc. Cũng chính là như vậy, Vương Hoài Xương mới sẽ nói như vậy. Nhìn thấy đoạn thương phía sau, Thanh Y Lìa Lâu mọi người một mảnh xôn xao, có đệ tử ngay tại chỗ quỳ đất khóc giống, nước mắt lẫn vào các bụi tại trên mặt vạch ra pha tạp dấu tích. Mà tập sự sưởng các phiên tử thì phát ra chấn thiên reo hò, vỏ đao cùng thuẫn va chạm ra sục sôi tiết ấu. Chỉ có sắc mặt Thẩm Vạn Thạch nghiêm trọng, nhìn trong chiến trường bụi mù, hắn nhớ tới Lương Tiến trước đây không lâu cùng hắn đối ẩm lúc thoải mái răng rấp, không khỏi đến thở dài một tiếng. Hắn đối Lương Tiến ấn tượng rất tốt, song phương ở chung cũng không tệ. Lại không nghĩ rằng một người như vậy, lại cuối cùng cũng chết tại hai bay vạ gió cái này bên trong. Một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện ở phía sau hắn, thấp giọng nói, lão bản, chúng ta vẫn là rút lui trước à. Lưu lại nữa, e rằng cũng không phải là chuyện tốt. Ta mang lão bản đơn độc đi trước, những người còn lại trước lưu lại hấp dẫn chú ý, sau đó lại chậm rãi tụ hợp. Người này, chính là một mực chưa từng lộ diện Thẩm gia cung phụng Sầm Duệ Phong. Thẩm Vạn Thạch gật gật đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra được, tối nay tập sự sưởng chỉ sợ là có nhiệm vụ trọng yếu muốn làm. Nhất là phía trước hắn, còn nghe được đồ Tả Vương danh hảo. Cái này khiến Thẩm Vạn Thạch biết, chính mình đã không tiện lưu lại, bằng không chỉ sẽ chuốc phiền tiền toái. Lập tức Thẩm gia cung phụng Sầm Duệ Phong một phát bắt được Thẩm Vạn Thạch bả vai, thừa cơ mang theo hắn biến mất ở trong màn đêm. Mà còn lại người ngoài đều còn tại bị trận kia kinh thiên động địa đại chiến hấp dẫn, đến mức đều không người lưu ý đến một màn này. Lúc này, một trận dồn dập võ ngựa bỗng nhiên từ phương xa vang lên. Một tên kỵ thủ chạy nhanh đến, chính là phía trước Vương Hoài Xương phái đi ra Thám Mã. Thám Mã toàn thân đẫm máu, cơ hồ là từ trên ngựa lăn xuống tới. Đại nhân, không tốt, Đồ Tà Vương đội ngũ đã tới. Nói đến đây, phiên tử duỗi tay ra hướng phía sau một chỉ thấy trong màn đêm vô số bó đuốc như huyết sắc trường long, chính giữa bằng tốc độ kinh người tới gần. Chương 546, hắn không nhượng bộ, vậy ngươi nhượng bộ, một. Chương 546, hắn không nhượng bộ, vậy ngươi nhượng bộ, một. Cái gì? Vương Hoài Xương nắm chặt đoạn tay súng hơi hơi phát run, đốt ngón tay trắng bệch, nàng nhìn phương bắc chân trời cái kia như máu lan tràn bó đuốc trường long, con ngươi kịch liệt thu hẹp, nổi lên nhanh như vậy. Nàng thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra khó có thể tin. Đồ Tà Vương tiến lên tốc độ lại so dự tính nhanh sơ sơ nửa canh giờ, chuyện này ý nghĩa là tất cả bố trí tỉ mỉ kế hoạch phục kích đều thành bọt nước. Thậm chí hiện trường bụi mù cùng chiến đấu đều còn tại tiến hành. Nàng mạnh mẽ đem đoạn thương nện ở trên yên ngựa, tiếng kim loại va chạm tại yên tĩnh sa mạc đặc biệt chói tai, đều trách cái kia mạnh tinh hồn, càng muốn tự tìm đường chết. Trong mắt nàng hiện lên một chút oán độc, nhưng lại rất nhanh chuyển thành vui mừng, may mắn hắn đã chết, bằng không sự tình đem biến đến phiền phải lên. Nàng không quan tâm Lương Tiến thế nào chết, nàng quan tâm là tối nay Đồ Tà Vương phải chết. Nếu là Đồ Tà Vương không thể tại tối nay chết mất, như thế tất nhiên sẽ gây nên cảnh giác, đến lúc đó Vương Hoài Xương chỉ sợ cũng muốn triệt để mất đi cơ hội này. Nhưng làm nàng nhìn về đoàn kia còn tại quần quật bụi mù, trong lòng đột nhiên dâng lên bất an. Đồ Tà Vương đội ngũ sắp đến, mà Bi Hoan đại sư lại chậm chạp không hiện thân. Bi Hoan đại sư, ta có chuyện muốn nói. Nàng kéo ra cổ họng hô to, muốn đem hiện tại tình huống nói cho Bi Hoan. Âm thanh lại như đá ném vào biển rộng, chỉ có sa mạc tiếng gió thổi đáp lại nàng lo lắng. Bi Hoan đại sư, chuyện gì xảy ra? Như là đã thắng, vì sao còn không hiện thân? Vương Hoài Xương cắn môi dưới, móng tay cơ hồ bấm vào lòng bàn tay. Nàng vô cùng cần thiết xác nhận Bi Hoan trạng thái, như vị này nhị phẩm võ giả tại cùng Lương Tiến trong chiến đấu bị thương, tối nay chu sát Đồ Tà Vương kế hoạch đem triệt để sập bàn. Tính toán, chúng ta đi vào tìm hắn. Vương Hoài Xương hoàn mỹ tiếp tục chờ đợi, nàng lập tức giật dây cương một cái, dùng ngựa hướng về trong bụi mù và vào. Tiến vào đoàn kia che khuất bầu trời bụi mù phía sau, tầm nhìn cũng không có trong dự đoán thấp. Nhưng mà Vương Hoài Xương dù sao cũng là tứ phẩm võ giả, nàng có khả năng thông qua mãnh liệt nhận biết, hướng về Bi Hoan phương hướng mà đi. Bi Hoan từ bi trưởng ý là như thế đặc, giống như trong đêm tối minh đăng, nàng căn bản không cần lo lắng tìm không thấy Bi Hoan. Thế nhưng theo lấy đi một trận, Vương Hoài Xương lại cảm giác được không thích hợp. Nàng hình như có khả năng cảm nhận được dưới hông ngựa biến đến nôn nóng bất an, phản phất đằng trước có nào đó nguy hiểm để nó cảm thấy sợ hãi đồng dạng. Nhất là đến cuối cùng, dưới hông chiến mã đột nhiên đứng thẳng người lên, phát ra hoảng sợ tê minh, bốn vó trên mặt cắt điên cuồng bạo động, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục tiến lên một bước. Xuất sinh chết tiệt. Vương Hoài Xương vung roi quật, lại phát hiện roi lại run rẩy. Túi đầu nhìn lại, tay của mình chẳng biết lúc nào đã phủ đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay dính dính đến đáng sợ. Nàng cũng cảm nhận được, hung thú nào đó đồng dạng khí tức, để nàng phảng phất gặp được thiên địch đồng dạng, xuất thân từ bản năng cảm thấy sợ hãi. Tại lý trí phía dưới, Vương Hoài Xương cắn răng tung người xuống ngựa, đi bộ hướng về trong bụi mù tiếp tục đi đến. Nhưng theo lấy nàng tới gần Bi Hoan đại sư phương vị phía sau, nàng cũng cuối cùng nghe được một trận đối thoại âm thanh. Bi Hoan đại sư trầm thấp Phật hiệu như chuông lớn nhất hai, "A Di Đà Phật. Mạnh thí chủ hôm nay, thật là làm cho Bần tăng mở rộng tầm mắt. Bần tăng chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này lại còn có người có khả năng đem nhục thân rèn luyện đến tình trạng như thế. Này ngược lại là cho Bần tăng tại trên võ học mới mạch suy nghĩ, đa tạ Mạnh thí chủ chỉ giáo." Vương Hoài Xương nghe tới rõ ràng, đây là Bi Hoan đại sư âm thanh. Trong lòng nàng vui vẻ, Bi Hoan đại sư quả nhiên thắng. Bi Hoan đại sư luôn luôn kiêm tốn, hắn lúc này chỉ sợ là tại đối Lương Tiến thi thể nói ra lời nói này, cho đối thủ vốn có tôn kính, đồng thời cũng là siêu độ Lương Tiến vong hồn, khiến cho có khả năng nghỉ ngơi nhắm mắt. Trong lòng Vương Hoài Xương vui vẻ, đang muốn lên tiếng, lại bị một thanh âm khắc kinh đến lông tóc dựng đứng. Thanh âm kia phảng phất tới từ cựu lũ địa ngục, trầm thấp, khàn khàn, mang theo kim loại ma sát cảm nhận. "Hòa thượng, ngươi liền nói vừa mới chúng ta người nào thắng?" Vương Hoài Xương nghe được cái thanh âm này không khỏi đến ngạc nhiên. Đây không phải Lương Tiến âm thanh, mà như là nào đó khủng bố dã thú phát ra đồng dạng. Chẳng lẽ còn có mới cao thủ tại nàng trong lúc bất chi bất giác xông vào chiến trường? Bi Hoan đại sư âm thanh vang lên, "Chúng ta đánh thành ngang tay." Bi Hoan trả lời để Vương Hoài Xương như rơi vào hầm băng. Thiên hạ có khả năng cùng Bi Hoan đại sư đánh ngang người lác đác không có mấy, cái này khiến trong đầu Vương Hoài Xương nhanh chóng nổi lên mấy cái danh tự, muốn đánh giá ra đến tuột cùng là ai. Mà cái kia giống như dã thú âm thanh khinh thường cười lạnh nói, "Người xuất gia không đánh lừa dối, hòa thượng ngươi không khỏi quá tự đại. Nếu không phải ta trường thương quá mỏng manh một chút, vừa mới ngươi sẽ phải bị ta đâm xuyên trái tim." Vương Hoài Xương nghe vậy giật mình. Sử dụng trường thương cao thủ, dù thế nào cũng sẽ không phải. Trong nháy mắt, nàng khó mà tiếp nhận chính mình suy đoán. Bi Hoan âm thanh khó được mang lên một tia ngưng trọng, "Mạnh thí chủ nói không sai, vừa mới ngươi một thương kia là có cơ hội phá Bần tăng đại tử thủ. Bần tăng đại tử thủ luyện tới đại viên mãn đến nay, có thể chính diện cứng rắn phá tan người tăng thêm Mạnh thí chủ, cũng bất quá hai người. Mà một người khác vẫn là nhị phẩm võ giả. Trong thiên hạ có thể chính diện cứng rắn phá tan Bần tăng đại bi thủ tam phẩm võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có Mạnh thí chủ một người, đồng thời vô tiền khoáng hậu. Bất quá đáng tiếc." Bi Hoan đại sư âm thanh tại nơi này hơi hơi dừng lại. Làm vang lên nữa thời điểm, Bi Hoan đại sư âm thanh đã nâng cao âm lượng, hiển nhiên hắn tràn ngập tự tin, "Mạnh thí chủ trưởng thương không chịu nổi ngươi cự lực, tại thời khắc cuối cùng bẻ gãy, cuối cùng vẫn là không thể triệt để phá Bần tăng đại tử thủ, có thể nói là sắp thành lại bại. Nhìn như ngẫu nhiên, thực ra nhân quả chú định. Cho dù Mạnh thí chủ trường thương không gãy, phá Bần Tăng đại tử thủ, thế nhưng cũng không mang ý nghĩa Bần Tăng sẽ suy tàn. Bần Tăng dùng hai bộ trưởng pháp làm đặt chân võ lâm căn cơ, đại tử thủ chủ phòng, đại bi thủ chủ công. Bần Tăng nguyên cớ nói là ngang tay, cũng là muốn nói cho mạnh thí chủ, bây giờ người ta song phương tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa, hôm nay ai cũng khó mà đánh bại ai. Chi bằng dừng tay giảng hòa, đến đây kết thúc nhân quả. Vương Hoài Xương nhịp tim cơ hồ đình trệ. Cái kia Bi Hoan đại sư, dĩ nhiên thừa nhận Lương Tiến thực lực. Lương Tiến lại có thể cùng nhị phẩm võ giả đánh ngang. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Lúc này, một trận điên cuồng cười to truyền đến, ha 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 ha. Tiếng cười tùy ý, phản phất có thể chấn đến toàn bộ thời không vang lên ong ong. Theo sau, giã thú kia đồng dạng âm thanh vang lên, ồ, nguyên lai hỏa thượng ngươi còn có đại bi thủ dạng này áp đáy hòm võ công a. Nhưng ngươi như thế nào lại cảm thấy, ta liền không có hậu thủ đây? Ngươi lại thế nào liền qua loa xác định, ta liền không biện pháp đánh bại ngươi thậm chí giết ngươi đây? Vương Hoài Xương càng nghe càng là kinh hãi. Mà đột nhiên, cái kia giã thú âm thanh, đột nhiên tại ngay tại Vương Hoài Xương bên tai vang lên, ngươi nói, ta nói đúng ư? Kèm theo cái thanh âm này, tại Vương Hoài Xương hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ thấy một cái to lớn chân bỗng nhiên từ trong bụi mù rũi đi ra. Sau một khắc, cái này to lớn móng nhọn vững vàng bắt được Vương Hoài Xương trên nửa cái thân thể, kèm thêm lấy hai cánh tay của nàng đều chộp vào trong lòng bàn tay. Vương Hoài Xương hoảng sợ phía dưới, cấp bách thôi động toàn thân nội lực dãy rủa. Nhưng mà cái kia to lớn móng nhọn lại giống như kim sắt đồng dạng kiên cố, mặc cho Vương Hoài Xương dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Theo sau, Vương Hoài Xương chỉ cảm thấy chính mình bay lên trời, đã bị cái kia to lớn móng nhọn mang rời đi mặt đất. Cuối cùng, Vương Hoài Xương cuối cùng nhìn thấy cái móng nhọn này chủ nhân, cái kia ác ma đáng sợ. Nó đầu có hai sừng sau lưng đuôi dài, toàn thân lân phiến lại to lớn khủng bố. Khi nó cặp kia xà nhất dạng thụ đồng cự nhãn nhìn về phía Vương Hoài Xương thời điểm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lên một lớp da gà, phản phất toàn bộ người đều bị nhìn xuyên. Chương 546, hắn không nhượng bộ, vậy ngươi nhượng bộ, 2, chương 546, hắn không nhượng bộ, vậy ngươi nhượng bộ, 2, trả lời ta. Quái vật hít thở phun tại trên mặt nàng, mang theo thịt thối mùi tanh, âm thanh giống như dã thu đồng dạng, ngươi cảm thấy ta có thể hay không đánh bại hòa thượng này? Tiếp đó, đầu của hắn chậm chậm quay đầu, nhìn hướng xa xa một cái phương hướng, tiếp đó lại giết đổ tà vương. Vương Hoài Xương nghe được cuối cùng ba chữ, trong lòng đột nhiên hơi động. Ánh trăng xuyên thấu bụi mù, chiếu sang quái vật phủ đầy lần phía mặt, Vương Hoài Xương con ngươi đột nhiên co lại, trước kia mặt mũi vặn vẹo bên trên, lại thật có mấy phần Lương Tiến bóng dáng. Ngươi là Mạnh Tinh Hồn? Vương Hoài Xương khó có thể tin nói, nàng vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, Mạnh Tinh Hồn dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Dáng dấp cũng không trọng yếu, để Vương Hoài Xương chân chính cảm giác được khó có thể tin, là Lương Tiến cái này một bức khủng bố diện mục phía dưới thực lực, có khả năng cùng Bi Hoan loại này nhị phẩm võ giả chính diện chống lại thực lực. Nếu là sớm biết Lương Tiến có thực lực như vậy, Vương Hoài Xương nhưng là sẽ không áp dụng dạng kia đối đãi Lương Tiến phương thức. Lúc này, chỉ thấy phụ cận bụi mù một trận phun trào, Bi Hoan thân ảnh từ đó đi ra. Hắn áo cà sa rách dưới như mảnh vải, được dưới làn da từng chiếc xương sườn có thể thấy rõ ràng, lại vẫn thẳng tắp sống lưng, chắp tay trước ngực, Mạnh thí chủ, chúng ta có cùng chung địch nhân, Đồ Tà Vương. Không bằng chờ giải quyết Đồ Tà Vương phía sau, chúng ta lại đến phân thắng bại một trận như thế nào? Bi Hoan chắp tay trước ngực, một bộ thành khẩn đề nghị dáng dấp. Trong lòng Vương Hoài Xương cực kỳ tán thành cái chủ ý này. Bây giờ Lương Tiến còn không chết, mà Đồ Tà Vương cũng đã đến, như thế hình thức không thể nghi ngờ sẽ biến đến đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng nếu là có thể làm cho Lương Tiến cùng Bi Hoan liên thủ, như thế hôm nay Đồ Tà Vương tất chết. Lương Tiến thân thể khổng lồ hơi nghiêng về phía trước, đôi dài tại sau lưng trùng điệp vung dậy, đập ra nửa người sâu hố, có thể. Cái này phục hồi, để Bi Hoan cùng trong lòng Vương Hoài Xương đều vui vẻ. Nhưng theo sau, Lương Tiến lại duỗi ra mặt khác một chỉ móng nhọn, chỉ hướng một phương hướng khác, nhưng mà, tại giết phía trước Đồ Tà Vương, ta đến trước hết giết Bi Khổ. Ta nói qua muốn giết hắn, liền nhất định giết. Lương Tiến chỉ hướng phương hướng, dụ chắc quần, Bi Khổ hai người còn tại liên thủ đối chiến Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La. Liền trước mắt hình thức, dụ chắc quần cùng Bi Khổ hai người chiếm cứ lợi thế, e rằng không bao lâu nữa liền có thể đánh bại Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La. Cuối cùng dụ chắc quần chính là đã ngưng tụ ra võ ý cường hãn kiếm khách. Mà Bi Khổ tuy là chặt đứt một trường, nhưng hắn luyện vạn Phật tự võ công hiển nhiên mười phần tinh diệu, làm cho hắn chiến lược mười phần. Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La so sánh hai người bọn hắn, chính xác yếu một cấp. Bên này, Vi Hoan đại sư nhíu mày. Lương Tiến đến bây giờ còn nghĩ đến muốn giết sư đệ của hắn, hắn quyết không cho phép. Còn không chờ hắn nói chuyện, Vương Hoài Xương liền vượt lên trước sông Lương Tiến nói, liền không thể chờ trước hết giết Đồ Tà Vương phía sau, lại đến giải quyết việc này ư? Lương Tiến thụ đồng bên trong đều là dày đặc sát ý không thể. Hắn trả lời đến mười phần dứt khoát. Nếu là lúc trước, Vương Hoài Xương cũng sẽ không đem Lương Tiến lời nói coi ra gì. Nhưng mà hiện tại, nàng đã vô pháp coi nhẹ. Lập tức Vương Hoài Xương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Bi Hoan mở miệng nói, Bi Hoan đại sư, còn mời làm đại cục làm trọng, vung tha Bi Khổ đại sư à? Lời này vừa nói, Bi Hoan sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hoài Xương. Vương Hoài Xương tiếp tục nói, Bi Khổ những năm gần đây ủy vào vạn vật tự tết tuổi, bốn phía vơ vét hối lộ, cường thủ hào đoạn, đã sớm náo đến dân đoán sôi trào. Chúng ta tập sự xưởng đã nắm giữ hắn nhiều chứng cứ phạm tội, càng là có nhiều võ lâm nhân sĩ nguyện ý làm chứng tên bại hoại này. Lần này hắn vơ vét Mạnh Lâu chủ, ý đồ cưỡng ép cướp đoạt Mạnh Lâu chủ bí tịch võ công, Mạnh Lâu chủ xuất thủ đối phó hắn chính là làm võ lâm trừ hại. Cho nên Bi Hoan đại sư, còn mời dùng đại cục làm trọng, chớ có ngăn cản. Vương Hoài Xương nhìn xem Đồ Tà Vương càng tới gần, liền cũng chỉ có thể càng quả quyết. Giang Cơ Song Vương, cũng nên có một phương lập bộ. Đã Lương Tiến không nguyện lùi bước, nàng cũng đã không có cách nào để cưỡng ép để Lương Tiến nhượng bộ. Như thế, nàng cũng chỉ có thể để Bi Hoan nhượng bộ. Thảm thương vui vẻ há lại sẽ tùy tiện nhượng bộ. Một điểm này, Vương Hoài Sương sớm đã có chuẩn bị. Nàng thừa dịp Bi Hoan còn không có tỏ thái độ, lập tức hướng lấy xa xa chiến trường hô lớn, dụ trưởng lão, còn mời hiệp trợ Thanh Ý Liễu lâu bắt lại Bi Khổ đại sư. Bi Khổ đại sư xúc phạm Vương pháp tội ác sâu nặng, không cần giúp hắn. Thanh âm Vương Hoài Sương rõ ràng rơi vào ngay tại kịch chiến mấy người trong hai. Cái này khiến dụ chắc quần, Bi Khổ, Linh Tiên Sinh cùng Mộ Già La đều là sững sờ. Hiển nhiên bọn hắn đều không thể tin tưởng, Vương Hoài Sương rõ ràng tại lúc này muốn đâm lưng Bi Khổ đại sư. Nhưng đối với dụ chắc quần tới nói, hắn lại không cách nào xem nhẹ Vương Hoài Sương lời nói. Cuối cùng Hiên Nguyên phái chính là triều đình kiên định minh hữu, bọn hắn có thể coi thường bạn Phật tự, Thanh Y Liễu lâu những cái này võ lâm môn phái, nhưng nhất định cần cùng tập sự sưởng đứng ở một bên. Lập tức dụ chắc quần ánh mắt một trận lấp lóe, theo sau đột nhiên nói, Bi Khổ đại sư, xin lỗi. Mọi người kề vai chiến đấu một tràng, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Nhưng cũng không có cách nào tiếp tục giúp ngươi. Nói xong, dụ chắc quần toàn bộ người nhanh chóng bước ra trở lui, thoát khỏi chiến trường. Nếu là hắn đối phó Bi Khổ, như thế không thể nghi ngờ sẽ đắc tội vạn Phật tự cùng Bi Hoan. Nhưng hắn nếu là không hợp nhau Bi Khổ, như vậy sẽ đắc tội tập sự sưởng cùng Vương Hoài Sương. Cho nên dụ chắc quần trực tiếp lựa chọn bước ra rút khỏi. Nhìn như trung lập, thực ra đã đem Bi Khổ xa vào hiểm cảnh. Quả nhiên, theo lấy dụ chắc quần cái này nắm giữ kiếm y cao thủ rút khỏi phía sau, nguyên bản liên tục bại lui Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La lập tức chỉ cảm thấy toàn thân áp lực buông lỏng. Hai người thậm chí bắt đầu phản công, hướng về Bi Khổ vây công tới. Nhất là Mộ Già La biệt khuất đường này, lúc này càng là vung đao không ngừng cùng chém, chết lựa chọn. Lần này xem ngươi còn không chết. Lần này, chỉ còn độc trưởng Bi Khổ cho dù trưởng pháp tinh diệu, nhưng cũng căn bản là không có cách tiếp nhận hai tên cùng cảnh giới võ giả vây giết. Hắn lập tức lâm vào tuyệt cảnh, độc trưởng tung bay ở giữa, ngàn cân treo sợi tóc. Sư Minh, nhanh cứu ta a. Tiếng kêu cứu của hắn tràn ngập tuyệt vọng, nhìn về Bi Hoan trong ánh mắt tràn đầy cầu xin thương xót. Cho tới bây giờ, Bi Khổ cũng minh bạch chỉ có Bi Hoan mới có thể cứu mệnh của hắn. Bi Hoan đại sư nghe được sư đệ cầu cứu, lại thế nào khả năng thờ ơ. Quanh thân hắn khí tức tăng vọt, áo cà sa không gió mà bay, đang muốn dậm chân cứu người. Vương Hoài Sương lại gấp bận bịu đối Lương Tiến thấp giọng nói, "Mạnh lâu chủ, mau ra tay. Chờ gạo nấu thành cơm, hết thảy liền hảo nói chuyện." Vương Hoài Sương luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, nàng mới không quan tâm bất luận người nào sống chết, nàng chỉ để ý cha nuôi giao cho mình nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Lương Tiến nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn cũng đang có ý này. Lập tức Lương Tiến tiện tay đem trong tay Vương Hoài Sương ném đi, toàn bộ thân thể cao lớn hơi động liền ngăn ở Bi Hoan trước mặt. "Hòa thượng, chúng ta còn không đánh xong đây." Lương Tiến nhếch mép cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nanh, móng nhọn ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Bi Hoan cũng không dám trì hoãn, thanh âm của hắn trầm thấp như lôi, "Mạnh thí chủ, bẩn tăng khuyên ngươi tránh ra. Sư đệ nếu là ra cái gì không hay xảy ra, ngươi liền đem là bẩn tăng cùng bạn Phật tự cứu địch." Nói xong lời cuối cùng, Bi Hoan trên mặt cũng hiện lên giận lẫn nhau. Hắn toàn thân khí tức tăng lên tới cực hạn, làm ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Lương Tiến cười ha ha, tiếng cười chấn nơi rất xa hồ dương cây gì rào phát run, liền nữ nhân kia đều nghe vào ta, hết lần này tới lần khác ngươi hòa thượng này chết đầu óc, đều là nghe không vào. Ta nói qua, Bi Khổ ta quyết định, ai tới đều cứu không được. Nói lấy, Lương Tiến duỗi ra ngón tay, trên cao nhìn xuống chỉ hướng trước mặt Bi Hoan đầu trọc, ngươi cũng đồng dạng. Chương 547, Bổn Vương đích thân xuất thủ, 1, chương 547, Bổn Vương đích thân xuất thủ, 1, dưới màn đêm cánh đồng bắt ngát như là bị nhen lửa địa ngục, tiếng vó ngựa như dậy đập nhịp chống chấn vỡ tĩnh mịch. Hơn trăm cười thiết giáp kỵ sĩ vây quanh một chiếc lưu kim xe ngựa phi nhanh, bó đuốc đem đất cắt chiếu đến đỏ bừng, phản phất phiến đại địa này ngay tại giữa máu. Hách Liên Xuân Hắc Long văn quan phục trong gió bay phất phới, vị này Hắc Long Vương triều hữu đại đô úy gắt gao nhìn chằm chằm chân trời đoàn kia mây hình nấm bộ dáng quỷ mù, đục ngầu trong con ngươi nổi lên cảnh giác tơ máu. Cái kia phóng lên tận trời bụi mù bên trong, mơ hồ có long ngâm khí kình mạnh mình, chấn người màng nhĩ đau nhức. Trương đại nhân, Hách Liên Xuân đột nhiên gìm chặt dây cương, chiến mã móng trước thật cao vung lên, gót sắt trên mặt cắt bảo ra hỏa tinh, hắn đôi mắt nhìn kỹ bên cạnh đại cản quan viên, không phải nói muốn mang chúng ta đi gặp lần này đại hội võ lâm các đại môn phái trưởng môn ngư, thế nào đem chúng ta đưa đến loại địa phương này tới? Thanh âm của hắn như giấy giáp ma sát khàn khàn, bên hông lưu kim hổ phù theo lấy động tác phát ra vụn bật tiếng va chạm. Đại can chủ khách ti trương làng trung mũ quan hơi hơi như lệ, thái dương thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn cố giả bộ chấn định mơn trớn bên hông nhanh ngọc, cười làm lành nói: chúng ta đại can võ giả, luôn yêu thích luận bản võ nghệ. Hắn đưa tay chỉ hướng bụi mù, hầu kết khó khăn đông núc ních qua một cái, đoàn kia bụi mù, liền là có đại môn phái trưởng môn ở bên trong luận võ tính toán đây. Vẹn vẹn nhìn cái kia bụi mù che khuất bầu trời xu thế, liền biết bên trong trưởng môn võ công cao, phân lượng mạnh. Hách Liên đại nhân, lần này chúng ta thế nhưng tới đúng địa phương. Hách Liên Xuân hừ lạnh một tiếng, tiếp đó lôi kéo dây cương. Hắn chỉ hoan mã tốc thối lui đến bên cạnh xe ngựa, ở ngoài thùng xe giao tiêu liêm bị khí kình nhấc lên một góc, lộ ra bên trong màu đen cẩm bào gáo. Vương gia, chúng ta muốn hay không muốn đổi đường? Hắn hạ giọng, ánh mắt xéo qua cảnh giác liếc nhìn một phía. Trong thùng xe truyền đến ngọc bội đụng nhau rõ ràng vàng, trầm thấp giọng nói mang theo bẩm sinh uy áp, không cần. Nếu có người bộ phận quan trọng buồn vương, như thế nào lại xuẩn đến như thế gióng trống thua chiêng? Hách Liên Xuân xuôi theo âm thanh nhìn tới, chỉ thoáng nhìn một vòng lạnh lẽo kim mang. Đó là vương gia trên thai trái mang theo một mai tạo hình đặc biệt đông thai màu vàng. Đông thai bên trên điêu khắc một cái sinh động như thật thương lang ngửa mặt lên trời thét dài tư thế, phản phất tại chiêu rõ rệt hắn như là chó sói dã tâm cùng tàn nhẫn. Giao tiêu liêm rơi xuống, đem trong thùng xe hết thảy đều lần nữa che chắn, Hách Liên Xuân khẽ gật đầu. Nếu thật có âm mưu gì bấy dập, đối phương như thế nào lại đem động tĩnh làm đến lớn như vậy, sợ e sợ cho chính mình đám người này chú ý không đến đồng dạng. Nhất là xa xa cái kia bụi mù thấu trời bên trong, hai đạo lăng lệ khí tức xông thẳng thiên cung. Có thể có được khủng bố như thế khí tức đồng thời náo ra động tĩnh lớn như vậy người, e rằng phải là nhị phẩm võ giả mới được. Nếu thật có người muốn hại người, như thế nào lại để hai tên nhị phẩm võ giả hiện lộ ở ngoài sáng? Nhìn tới xác suất lớn giống như đại cản quan viên Trương Lang Trung nói, là hai tên đại cản trưởng môn tại tính toán. Nhưng là sẽ là ai đây? Trong lòng Hách Liên Xuân ngắn ngủi số liệu liền nổi lên mấy cái danh tự. Đại cản cảnh nội, nhị phẩm võ giả cũng liền mấy cái như vậy, phạm vi rất nhỏ. Xa xa, lúc này cánh đồng bát ngát chiến trường, trong bụi mù hai cỗ khí tức khủng bố như hai cái cự long quân quýt nhau. Vi Hoan đại sư quanh thân kim quang đại thịnh, áo cà sa không gió mà bay, lộ ra ngực đàn sen xẻo cũ. Hắn song trưởng chậm chậm nâng lên, lòng bàn tay hiện ra màu vàng sầm phát văn, mỗi một cái ký tự giống như sống lại hỏa diễm nhảy lên, đại bi thủ. Trong chốc lát, phương viên 10 trượng không khí bị áp xúc thành hoa sen vàng, cánh hoa giáp danh lưu chuyển lên tựa là hủy diệt lực lượng, đem hắn phụ trợ đến tựa như nộ mục kim cương. Lương Tiến cũng không chút do dự nâng lên song chảo, một chuôi trường thương mới xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn nắm chặt trường thương, khí thế tăng vọt, toàn thân khung xương phát ra bạo động giòn vang, to lớn đuôi rồng đem mặt đất quay đến rạn nứt. Tới. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn đến tầng mây đều tại cuộn cuộn, thụ đồng bên trong tia sáng yêu dị cơ hồ muốn đâm thủng hắc ám. Nhất là trong bàn tay hắn trường thương thương khí cơ hồ muốn đâm xuyên vân tiêu, cực kỳ kinh người. Vi Hoan cũng không dám chậm trễ, chuẩn bị hảo ứng đối Lương Tiến trường thương. Nhưng một giây sau, ngay tại Vi Hoan hết sức chăm chú chuẩn bị tiếp chiêu lúc, Lương Tiến đột nhiên nết mép cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng nanh. Hắn đột nhiên quay người đem trong lòng bàn tay trường thương ném mà ra. Trường thương như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời, đuôi thương kéo quang ngân ở trên màn đêm lưu lại giữ tận vết thương. Hô. Trường thương cuốn theo lấy lực lượng khổng lồ, phi hành thời điểm thậm chí xuất hiện sắc bén tiếng xé gió. Vi Hoan thấy thế, biến sắc, không tốt. Hắn cấp bách rũi ra bàn tay lớn muốn dựa vào nội lực ngăn cản. Bây giờ Bi Khổ đang bị hai tên cùng cảnh giới cao thủ cuốn lấy, muốn tránh né trường thương đánh lén sẽ mười phần khó khăn. Nhưng mà, Lương Tiến đã vung lên móng nhọn, hướng về Bi Hoan bổ tới. Bi Hoan chỉ có thể thu về nội lực, trước ứng đối Lương Tiến tiến công. Cuối cùng Lương Tiến lực công kích không kém chút nào một tên nhị phẩm võ giả, thậm chí còn so phổ thông nhị phẩm hiếu thắng nên nhiều. Sư đệ, cẩn thận. Vi Hoan gầm thét mang theo chiên vỡ khàn khàn. Hắn hiện tại có khả năng làm, cũng chỉ có cao giọng nhắc nhở. Xa xa, xa xa Bi Khổ đại sư chính giữa cùng Đinh Tiên Sinh, mộ già la chiến đấu, độc trưởng tung bay ở giữa đã hơi lộ dấu hiệu thất bại. Làm hắn nghe được sư minh cảnh cáo quay đầu lúc, chỉ nhìn thấy một đạo tử quang xé rách bụi mù. Đinh Tiên Sinh trường kiếm quân lấy hắn áo cà sa, mộ già la loan đao phong tỏa đường lui, Bi Khổ đại sư con ngươi đột nhiên co lại, vận lên toàn bộ nội lực muốn nghiêng người né tránh. Nhưng mà, lại không còn kịp rồi. Bạch. Lương Tiến ném ra trường thương như tử thần liêm đao, mũi thương tinh chuẩn đâm vào Bi Khổ đại sư đan điền. To lớn lực trùng kích đem cả người hắn đính tại ngoài trăm thước trên tảng đá, máu tươi xuôi theo cán thương chảy xuôi, tại dưới đất ngoằn ngoèo ra xúc mục kinh tâm đỏ. Bi Khổ đại sư trong cổ phát ra ố ố âm hưởng, mặt lộ thống khổ. Hắn độc trưởng vung ra cuối cùng một đạo Phật quang muốn đánh gãy trường thương, lại thấy Đinh Tiên Sinh trường kiếm như độc xà thổ tín, nháy mắt chặt đứt hắn còn sót lại cánh tay phải. Không, Bi Khổ đại sư kêu thảm im bặt mà dừng. Mộ già la loan đao mang theo thê lương tiếng xé gió chém xuống, lưỡi đao cắt ra da thịt trầm đục lẫn vào khung xương tiếng vỡ vụn, tại trên cánh đồng bát ngát không vang vọng. Đầu Bi Khổ đại sư lăn xuống dưới đất, chết không nhắm mắt hai mắt còn duy trì hoảng sợ cùng không cam lòng, cái cổ chỗ đứt phun ra cột máu ở tại trên mặt đất, đem phương viên ba trượng nhuộm thành tu la trượng. Sư đệ, Vi Hoan đại sư nhìn xem sư đệ thảm trạng, Vi vẫn hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang đột nhiên chuyển thành màu máu. Hắn chậm chậm quay đầu, trong mắt Phật tính tận rụt, chỉ còn dư lại sền sệt như mực sắc ý, mạnh tinh hồn, bần tăng hôm nay liền muốn ngươi nợ máu trả máu. Theo lấy hắn gầm hét, toàn bộ cánh đồng bát ngát đều tại rung động. Xa xa quan chiến mọi người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực phả vào mặt, ngựa nhộn nhịp quỳ xuống, phát ra sợ hãi tê mình. Trong mắt Lương Tiến hung mang tăng gọn, đang có ý này. Vi Hoan đại sư quanh thân kim mang nháy mắt chuyển thành màu đỏ tươi, trước ngực đan sen vết xẻo bắt đầu rớm máu. Chương 547, Bổn Vương đích thân xuất thủ, 2, chương 547, Bổn Vương đích thân xuất thủ, 2, hắn song trưởng đẩy ra, lòng bàn tay phản văn phân tán bốn phía mà ra. Bèn, phương biên 10 trượng không khí vặn bẹo thành to lớn vật trượng, hướng về Lương Tiến phủ đầu chụp xuống. Lương Tiến quát lên một tiếng lớn, đuôi rồng hành tạo thiên quân, đem mặt đất cày ra sâu đạt hơn một trượng khe rãnh, móng nhọn dương lên giao long xuất hải, đâm thẳng Phật trưởng trung tâm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang va chạm nhau, đại địa gào thét, bụi bặm ngập trời mà lên. Mà một bên khác, mộ già la loan đao còn tại nhỏ xuống lấy ấm áp máu tươi, trên lưới đao giọt máu ở dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị lộng lẫy. Hắn một cước đạp tại trên cổ của Bi Khổ đại sư, dùng mũi lao chống lên khỏa kia chết không nhắm mắt đầu, cười gần nói, lựa chọn, hiện tại ngươi cuối cùng biến thành chết lựa chọn. Lao tử nói qua muốn chém đầu ngươi, liền chưa từng nuốt lời. Hắn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy áp lực thật lâu khó ý, buồn cười âm thanh không hạ, lại đột nhiên cứng tại trong cổ họng. Một mảnh hắc ảnh lặng yên bao phủ hắn. Mộ già la chậm chậm ngẩng đầu, chỉ thấy hơn trăm cưỡi thiết giáp kỵ sĩ vây quanh một chiếc xe ngựa như ưu linh tụ tập, bó đuốc đem bọn hắn khuôn mặt chiếu đến lúc sáng lúc tối. Cầm đầu Hách Liên Xuân ánh mắt băng lãnh như lao, bên hông lưu kim hổ phụ tại trong ngọn lửa hiện ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Mộ già la ánh mắt đảo qua các kỵ sĩ nâng cao đại kỳ, con ngươi đột nhiên thu hẹp, trong cổ phát ra một tiếng giã thu gầm nhẹ, Hắc Long vương triều, đồ tà vương. Hách Liên Xuân tầm mắt nhìn một chút Mộ già la, lại nhìn một chút xa xa Thanh Ý Liễu lâu mọi người nơi tụ tập đánh ra chiêu bài. Cái này khiến Hách Liên Xuân lập tức nhận ra được người trước mắt thân phận, Thanh Ý Liễu lâu, Mộ Già La. Tầm mắt của hắn theo sau lại chuyển rời đến bên cạnh Mộ Già La Đinh Tiên Sinh bên trên, còn có người, Thanh Ý Liễu lâu cố vấn quân sư Đinh Tiên Sinh. Thanh Ý Liễu lâu tình báo, Hắc Long Vương triệu một mực tại thăm dò. Nhất là Đồ Tạ Vương một nhóm người này, thời khắc nghĩ đến tìm Thanh Ý Liễu lâu phục thù, cho nên đối với Thanh Ý Liễu lâu nhân vật chủ yếu tin tức có thể nói là như lòng bàn tay. Chỉ là hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, thế mà lại tại nơi đây cùng Thanh Ý Liễu lâu người gặp gỡ. Đinh Tiên Sinh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, hắn một phát bắt được Mộ Già La cổ tay, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy, "Mộ tộc trưởng, chúng ta đi trước." Hai người quay người liền chạy, bước chân bối rối đến như là chim sợ cánh cong. Mộ Già La tiện tay đem đầu bi khổ đại sư mạnh mẽ ném ra, đầu vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, đập ầm ầm tại Hách Liên Xuân trước ngựa. Bọn hắn cũng đồng dạng đoán ra, đám kỵ sĩ kia chính giữa bên trong đồ xe, chỉ sợ cũng là Thanh Ý Liễu lâu tự địch Đồ Tạ Vương. Đồ Tạ Vương thế nhưng nhị phẩm võ giả, đã không phải là hai người có thể đối phó. Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở mảnh này bao phủ trong bụi mù. Hách Liên Xuân gìm chặt cương ngựa, cúi đầu nhìn xem trên mặt đất mang máu đầu, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Trương Lang trung tiếp cả tới, sắc mặt trắng bệnh như quỷ, lắp bắp nói, cái này, đây không phải Vạn Phật Tự Bi Khổ Đại Sư ư? Hắn nhưng là một vị đắc đạo cao tăng, thế nào? Làm sao lại đầu một nơi thân một nẻo? Hách Liên Xuân khom lưng nhặt lên đầu, vuốt ve Bi Khổ Đại Sư đầu trọc, hai mắt của hắn nhìn về phía phương xa bao phủ cát bụi, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, như thế nói đến, Thanh Y Lìa lâu người đứng đầu chỉ sợ cũng tại trong bụi mù kia. Liên là không biết lần này tới là mạnh tinh hồn, mặc đau cuồng, vẫn là cái kia thiết giáp người. Lời còn chưa dứt, một trận khí tức âm lãnh phả vào mặt. Hách Liên Xuân toàn thân lông tơ dựng thẳng, vô ý thức quỳ một chân trên đất, vươn ra. Đồ Tạ Vương chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía trước mọi người. Hắn thân mang màu đen cầm bào, bên hông ly văn ngọc bội hiện ra lênh quang, tựa như một tôn tử u minh đi ra ma thần. Cùng nửa năm trước Tàng Phong Cốc một trận chiến so sánh, dung mạo của hắn phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản sung mãn trán phủ đầy nếp nhăn, mày rậm đã biến thành sẫm trắng, thâm thúy đôi mắt cũng thay đổi đến đục ngầu. Phản phất bị Tuế Nguyệt rút đi tất cả sinh cơ. Khoảng cách lúc trước Tàng Phong Cốc một trận chiến cũng bất quá nửa năm thời gian, Đồ Tạ Vương làm sao có khả năng già yếu đến tận đây? Hoặc là nói, hắn bất quá là khôi phục một chút nguyên bản diện mạo. Lúc trước Ena nhìn thấy Đồ Tạ Vương thời điểm, liền từng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong tình báo, Đồ Tạ Vương đã hơn 90 tuổi, có thể ẩn nấp bên trong gió cốc hiện ra dung mạo bất quá 50. Mà bây giờ Đồ Tạ Vương, dung mạo cùng niên kỷ cũng cuối cùng càng ngày càng đến gần. Thế nhưng cố làm người sợ hãi cảm giác áp bách lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Phản phất một tòa lúc nào cũng có thể bạo phát núi lửa hoạt động. Đồ Tạ Vương ánh mắt xuyên thấu trùng điệp bụi mù, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng, già mua trên khuôn mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy, bổn vương đánh hơi được khí tức của hắn. Cái kia làm người chán ghét bỏ chết. Chuyện cũng giống như thủy triều vào tới, dấu chúng gió cốc, cái kia trên nhảy dưới tránh thân ảnh cùng thiết giáp nhân liên tay, tại trên người hắn lưu lại khó mà ma diệt xỉ đủ. Nhưng cũng may vô luận là thiết giáp người vẫn là bỏ chết, đều không ai là nhị phẩm chi cảnh, này cũng mới để Đồ Tạ Vương cho dù bị trọng thương, cũng có thể thông dong đạo tẩu. Móng tay của hắn thật sâu bấm vào lòng bàn tay, máu tươi xuôi theo khe hở nhỏ xuống, cái kia bỏ chết khí tức, bổn vương cả một đời đều quên không được. Trong mắt Hách Liên Xuân hiện lên một chút hưng phấn, vội vàng nói, như vương gia nói là Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ mạnh tinh hồn, như thế tiêu diệt Thanh Ý Liễu lâu cơ hội tới. Thanh Ý Liễu lâu người mới sát hại Bi Khổ đại sư, Vạn Phật tự sau đó e rằng không tha cho Thanh Ý Liễu lâu. Đồ Tạ Vương chậm chậm nhắm mắt lại, khí tức quanh người giống như hấp động điên cuồng hút vào không khí bốn phía. Nửa ngày, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, không cần chờ sau này, Vạn Phật tự cao thủ ngay tại cùng mạnh tinh hồn đại chiến. Hẳn là Vạn Phật tự bi hoan. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tới từ lòng đất thâm uyên. Thiên hạ nhị phẩm võ giả liền mấy cái như vậy, mỗi một cái tình báo đều sẽ bị người ngoài nghiên cứu triệt để. Đồ Tạ Vương mặc dù không có gặp qua bi hoan, nhưng mà bi hoan võ công hắn đại khái có thể hiểu. Bây giờ nghe xong trong bụi mù động tĩnh, hắn liền hiểu là bi hoan tuyệt kỹ thành danh đại bi thủ. Hách Liên Xuân vui mừng quá đỗi, nếu là như vậy, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Chờ bi hoan cùng mạnh tinh hồn đánh đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó vương gia lại ra tay. Đến lúc đó không chỉ có thể giết chết mạnh tinh hồn, còn có thể tức thì giết chết bi hoan, để lại cản tổn thất một tên nhị phẩm võ giả. Hắn ngược lại đánh đến một tay tính toán thật hay. Đồ Tạ Vương lại hừ lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khiêu khích, nào có dễ dàng như vậy. Người muốn lấy được, người ngoài đã sớm nghĩ đến. Không phải sao, bọn hắn cảm nhận được bổn vương khí tức, đã dừng tay. Hách Liên Xuân sững sờ, nghiêng hai lắng nghe, chiến trường phương hướng tiếng đánh nhau quả nhiên im bặt mà dừng. Hắn lập tức hoảng hồn, cái này, lần này nhưng như thế nào là hảo. Hách Liên Xuân trong lúc nhất thời, cũng không biết ứng phó như thế nào. Đồ Tạ Vương nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, thân hình chậm chậm dâng lên, áo bào bay phất phới, nhìn tới, còn đến bổn vương tự thân xuất mã mới được. Nói xong, chỉ thấy thân hình hắn treo lơ lửng giữa trời mà lên, chậm rãi bay vào trong bụi mù. Chương 548, ngươi lửa ta gạt, 1, chương 548, ngươi lửa ta gạt, 1, hai vị dừng tay a. Vương Hoài Xương dày quan trùng điệp ép qua đá vụn, nàng nhún người nhảy vào trong chiến trường, cao giọng hô, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Hai vị thế nhưng đã đáp ứng ta, đồng thời cũng là thu ta trả công. Nàng tận lực đem trả công hai chữ cắn đến cực nặng, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Lương Tiến trên mình hoa văn màu đen tại dưới da giống như hắc trùng đồng dạng lúc đích, trong lòng không khỏi đến run lên. Cái nam nhân này tiến vào bách tà thể sau dáng dấp, so với trong truyền thuyết càng làm cho người ta hoảng sợ. Vi Hoan cùng Lương Tiến lại quả nhiên dừng tay. Bọn hắn dừng tay, cũng không phải bởi vì Vương Hoài Sương khuyên giải, mà là bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cái mới cường giả đến. Đột nhiên, một trận ý lạnh thấu xương quét sạch toàn trường, đất cắt tại vô hình uy áp phía dưới trôi nổi không trung. Bọn hắn không dừng được. Gia mua mà thanh âm khàn khàn như là độc xà thổ tín, một đạo còng lưng thân ảnh phá vỡ bụi mù, màu đen cẩm bào bên trên ám văn ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị u quang. Một cỗ cùng bạo khí tức quét ngang toàn trường. Cho dù hắn nhìn qua 10 phần gián mua, nhưng Lương Tiến vẫn là một chút nhận ra, hắn liền là Đồ Tà Vương. Đồ Tà Vương cũng đồng dạng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lương Tiến. Lương Tiến sau khi vào bách tà thể dung mạo so với lúc trước Tàng Phong cốc đồng dạng khác biệt to lớn, nhưng này cũng không ảnh hưởng Đồ Tà Vương một chút đem nó nhận ra tới. Hắn hơi hơi bất ngờ, cái kia khiến hắn hổ thẹn bỏ chết bây giờ lại trưởng thành đến mức kinh khủng như thế. Đồ Tà Vương xuất hiện, làm cho Vương Hoài Sương cũng không khỏi đến trầm mặt xuống. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy căng thẳng, không biết Đồ Tà Vương phải chăng đã xem thấu mưu kế của nàng. Cũng hoặc là, Đồ Tà Vương cho dù xem thấu, cũng căn bản không quan tâm. Chỉ thấy Đồ Tà Vương tay giương lên, vật trong tay chậm chậm hướng về Bi Hoan Phiêu đãng đi qua. Cái kia rõ ràng là Bi Khổ đại sư đầu người. Bi Hoan run rẩy tiếp được sư đệ đầu, phủ đầy ngón tay vết chai mơn trớn khỏa kia chết không nhắm mắt khuôn mặt, đục ngầu nước mắt nhỏ xuống tại ngưng kết vết máu bên trên, choáng mở từng đóa đỏ sẫm tiêu. Hắn tự nhiên biết, chính mình cái sư đệ này quả thật có chút tham lam. Thế nhưng, hắn cùng sư đệ 8 tuổi liền đã quen biết, hai người ở chung mấy chục năm, thì ra cũng sớm đã thâm hậu vô cùng. Bây giờ nhìn thấy sư đệ chết thảm, Bi Hoan lại thế nào khả năng làm được chân chính tứ đại giai không? Đồ Tà Vương rỗi ra ngón tay hướng Lương Tiến, chậm chậm đối Bi Hoan nói, hắn giết ngươi sư đệ, hắn người chặt xuống ngươi sư đệ đầu. Nhưng ngươi muốn đánh bại hắn, lại cực kỳ khó khăn. Ngươi nếu là muốn phục thù, bổn vương sẽ giúp ngươi. Hắn tận lực đem phục thù hai chữ nhấn mạnh, khóe mắt liếc qua lại gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiến nhất cử nhất động. Lương Tiến ngược lại không quan trọng. Tuy là nếu để cho hắn lấy một địch hai, hắn cũng không có nắm chắc. Thế nhưng hắn có rất nhiều trợ thủ, còn không đến mức sẽ xuất hiện bị người xuống đánh tình huống xuất hiện. Hắn dùng móng nhọn cạo xỉa răng, kiên nhẫn chờ đợi Bi Hoan quyết định. Lại thấy Bi Hoan đem đầu người để dưới đất, tiếp đó hướng lấy đầu người ngồi xếp bằng, đôi mắt tạo thành chữ thập mở miệng tụng kinh làm hắn siêu độ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, phảng phất không có nghe được Đồ Tà Vương lời nói. Đồ Tà Vương hừ lạnh một tiếng, phế vật. Thật là khiến bổn vương thất vọng. Hiển nhiên đối với Bi Hoan thờ ơ, Đồ Tà Vương bất mãn hết sức. Ngược lại trong lòng Vương Hoài Sương nuối lòng một hơi, nàng lo lắng nhất liền là Bi Hoan bởi vì cá nhân cảm tình mà ảnh hưởng tới đại cục. Lương Tiến đột nhiên cất tiếng cười to, "Đồ Tà Vương, hai chúng ta ân oán cũng sớm cái kia. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay chấm dứt a." Nói xong, Lương Tiến duỗi ra trần, hướng lấy Đồ Tà Vương ngoắc ngoắc ngón tay. Trong mắt Đồ Tà Vương sát ý bắn ra, song quyền nắm chặt. Hắn cũng đã sớm muốn bóp chết Lương Tiến, nhưng hắn lại cuối cùng không có động thủ, mà là mang theo lo lắng liếc mắt nhìn một chút Bi Hoan. Trong lòng Đồ Tà Vương rất rõ ràng, nếu là hắn cùng Lương Tiến chém giết, đánh cái lưỡng bại câu thương. Nếu là cuối cùng Bi Hoan đột nhiên xuất thủ, chỉ sợ hắn sẽ thua thiệt. Lương Tiến không nhịn được nói, lề mà lề mề, "Đồ Tà Vương, ngươi thật đúng là càng ngày càng tệ. Ngươi không đến, vậy ta tới." Nói xong, Lương Tiến trong móng nhọn lại lần nữa xuất hiện một chi trường thương. Thân hình hắn hơi động, xách theo trường thương liền hướng về Đồ Tà Vương lao đến. Đồ Tà Vương thấy thế cũng chỉ có thể kiên trì động thủ. Hắn rút ra bên hông trường đao, đón Lương Tiến lao đến. Đồ Tà Vương đã từng có một chôi Lang Nha bảo đao, sắc bén dị thường, nhưng cuối cùng lại bị Chiến Khôi Thiết Cuồng Đồ sử dụng luyện thiết thủ cho hòa tan mất. Nhưng hắn cuối cùng tại đại khí thô, bây giờ lại làm tới một chôi thần binh lợi khí. Đồ Tà Vương đao pháp rất mạnh, hắn cùng Lương Tiến ngắn ngủi nháy mắt liền đã giao phong mấy chục lần. Điên cuồng đao khí cùng bạo ngược thương khí của vũ, làm cho hai người xung quanh trên đại địa xuất hiện một đạo lại một đạo rãnh sâu hoắm. Những cái này khe rãnh đều là hai người chiến đấu dư ba đưa đến, mà khuấy động lên bụi mù, càng là trực trùng vân tiêu, bốn phía tràn ngập. Hai người giao thủ dư ba thậm chí chấn vỡ ngoài trăm thước nham thạch, bắn tung tóe đá vụn như viên đạn bắn về phía quan chiến mọi người. Vương Hoài Sương sắc mặt đột biến, cấp bách mang theo tập sự sưởng phiên tử bay ngược về đằng sau, lại vẫn có mấy tên phiên tử bị đá vụn đánh trúng, kêu thảm bay ngược ra ngoài. Mọi người chung quanh cũng chỉ có thể lại lần nữa trốn xa, chưa tỉnh hồn xem lấy đây hết thảy. Đồ Tà Vương càng đánh, càng là kinh hãi, tiểu tử này, thế nào trong khoảng thời gian ngắn không gặp, liền đã mạnh tới mức này. Đồ Tà Vương đao pháp buộc phát lăng lệ, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch khí thế, lại phát hiện Lương Tiến trường thương dù sao vẫn có thể vừa đúng hóa giải. Hắn cảm nhận được Lương Tiến thương chúng ý ẩn chứa khí thế một đi không trở lại, sau lưng không kềm nổi gì ra mồ hôi lạnh. Lúc trước trong Tàng Phong cốc, Lương Tiến thế nhưng liền Đồ Tà Vương một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng hôm nay, Đồ Tà Vương cùng Lương Tiến một phen tính toán xuống tới, dĩ nhiên có thể đánh đến khó phân thắng bại. Đồ Tà Vương mặc dù là nhị phẩm võ giả, nhưng hắn cũng không có ngưng tụ ra võ ý. Lương Tiến mặc dù chỉ là tam phẩm võ giả, nhưng hắn không chỉ nhục thân cường hãn, đồng thời còn đã ngưng tụ ra thương ý, liền làm cho Đồ Tà Vương không chỉ vô pháp khinh thường Lương Tiến, thậm chí không thể không đem Lương Tiến xem là một cái ngang nhau trình độ đối thủ. Hôm nay nhất định cần giết hắn, bằng không nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, thế tất trở thành họa lớn trong lòng. Trong mắt Đồ Tà Vương sát ý tuôn ra, hắn toàn thân nội lực điên cuồng phun trào mà ra. Này cũng để trên tay hắn chiêu thức càng lăng lệ, đao khí phảng phất muốn đem phương thiên địa này đều cho bao phủ. Mà Lương Tiến một tay nắm lấy trường thương, không ngừng dựa vào liệu nguyên thương pháp bên trong 50 thế 30 đánh cùng 20 châm không ngừng ứng đối Đồ Tà Vương. Hắn cũng không sốt ruột vận dụng lá bài tẩy của mình, bởi vì không chỉ Đồ Tà Vương tại đề phòng Bi Hoan, Lương Tiến đồng dạng cũng tại đề phòng. Tại Lương Tiến nhìn tới, Bi Hoan so Đồ Tà Vương càng nan giải. Bi Hoan thế nhưng ngưng tụ ra trưởng ý chân chính cao thủ, đồng thời đại tử thủ phòng ngự cường hãn, đại bi thủ tiến công khủng bố, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt. Chương 548, ngươi lửa ta gạt, 2, chương 548, ngươi lửa ta gạt, 2, vừa mới hắn cùng Lương Tiến không có tử thủ, cũng không toàn lực xuất thủ. Nhưng mà bây giờ theo lấy Bi Khổ đại sư một cái chết, Bi Hoan nếu là xuất thủ, sợ rằng sẽ không lưu thủ. Nhưng cho dù Lương Tiến có giữ lại, nhưng đối phó với đến Đồ Tà Vương tới, nhưng lại không cảm nhận được nhiều lớn áp lực. Cái này khiến Lương Tiến cũng không khỏi đến cảm khái, Đồ Tà Vương, ngươi già thật rồi, càng ngày càng không còn dùng được. Lúc trước ngươi trọng thương phía dưới suy yếu một quyền, ý nguyên có khả năng đem ta đánh bay. Hiện tại thế nào hữu khí vô lực, hôm nay không có ăn cơm ư? Năm đó Lương Tiến tại Tàng Phong Cốc bên trong đối đầu Đồ Tà Vương thời điểm, Đồ Tà Vương mang cho hắn rất lớn cảm giác áp bách, thậm chí cho hắn chế tạo uy hiếp cực lớn. Nhưng mà bây giờ, làm Lương Tiến cùng Đồ Tà Vương lại gặp gỡ, lại phát hiện Đồ Tà Vương cũng bất quá như vậy. Hai người đánh có đi có về, không còn có năm đó áp bách cùng uy hiếp. Thậm chí Lương Tiến tự tin, làm hắn không còn bảo lưu bật hết hỏa lực phía dưới, chọn vẹn có thể đem Đồ Tà Vương cho đánh bại. Đồ Tà Vương đã từng mang cho Lương Tiến bóng mờ vào giờ khắc này quét sạch sành sanh. Mà Lương Tiến chỉ cái này cảm ngộ phía sau, nhưng cũng càng kiên định võ đạo của mình, thế công cũng càng lăng lệ. Lúc này, một bên khác, bên ngoài bụi mù, Hách Liên Xuân nguyên bản một mực nghe lấy trong bụi mù động tĩnh, làm hắn lấy lại tinh thần phía sau, mới phát hiện bên cạnh thiếu mất một người. Trương Lang Trung đây, hắn vừa mới cố lấy đi cảm ứng Đồ Tà Vương tại trong bụi mù động tĩnh, đến mức không lưu ý đến Trương Lang Trung không gặp. Vậy cái này thế nhưng đại cản chủ khách đi Lang Trung, cũng là lần này đem mọi người đưa đến nơi này người dẫn đường. Hách Liên Xuân tầm mắt quét qua, rất nhanh liền nhìn thấy Trương Lang Trung thân ảnh. Chỉ thấy Trương Lang Trung giờ này khắc này, dĩ nhiên đã cùng đám kia tập sự xưởng phiên tử trở tại một chỗ. Trương Lang Trung dù sao cũng là đại càn quan biên, hắn gặp được tập sự xưởng người lên chức chào hỏi cũng rất bình thường. Nhưng không bình thường địa phương chính là ở, Trương Lang Trung rõ ràng lén lút đi, đều không dám cùng Hách Liên Xuân nói một tiếng. Bao nhiêu lộ ra chỗ dạng. Hách Liên Xuân lập tức hướng lấy Đồ Tà Vương hét lớn, "Vương gia, có điểm gì là lạ?" Thanh âm của hắn rất nhanh truyền vào trong bụi mù. Đồ Tà Vương nghe nói như thế, trong lòng còi báo động mãnh liệt, cái này khiến hắn nguyên bản tràn đầy sát ý tâm không khỏi đến bình tĩnh không ít. Tuy là Đồ Tà Vương không hiểu, đến cùng là lạ ở chỗ nào, nhưng trong nội tâm của hắn lại đã sớm có loại cảm giác này. Lập tức, Đồ Tà Vương nhãn châu xoay động, theo sau đông nhiên thông qua truyền âm nhập mật thời gian, hướng Lương Tiến mở miệng, "Mạnh tinh hồn, chúng ta trước tiên có thể dừng tay. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, nơi này tối cường chỉ sợ là cái này Bi Hoan. Nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta vô luận ai muốn chiến thắng cái này Bi Hoan, sẽ cực kỳ không dễ dàng. Nhất là cái này Bi Hoan tại một bên tọa sơn quan hộ đấu, nếu là chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi nói Bi Hoan đến lúc đó sẽ dễ hay. Chi bằng hai chúng ta liên thủ, đối Bi Hoan bày ra tập kích, trước đánh bại hắn lại nói." Không thể không nói, Đồ Tà Vương chính xác đầy đủ quả quyết. Một khi có dự cảm không tốt phía sau, hắn thậm chí có thể cùng sinh tử của mình cựu địch đàm phán. Trên tay của Lương Tiến động tác không ngừng, ý nguyên mỗi một thương tới gần. Nhưng mà đối với Đồ Tà Vương đề nghị, hắn cũng không có cự tuyệt. Đồng thời Lương Tiến trả về lại nói, "Tốt, ngươi trước lên." Đồ Tà Vương cường điệu nói, "Chúng ta cùng tiến lên." Lương Tiến đáp ứng, "Không có vấn đề." Hai người ánh mắt nhanh chóng trao đổi, theo sau tiếp tục đánh vào một chỗ. Bọn hắn không ngừng chém giết, trong tay chiêu thức hướng về đối phương gọi là không có chút nào mang hàm hộ. Đồ Tà Vương nhướng mày, "Mạnh tinh hồn, ngươi vì sao không xuất thủ?" Lương Tiến cười lạnh, "Đồ Tà Vương, ngươi không phải cũng không có xuất thủ ư?" Đồ Tà Vương hình như cũng ý thức đến, chính mình vừa mới có đề nghị, lại không có xuất thủ hiển nhiên là có chút không ổn. Thế là hắn mở miệng đề nghị, "Như vậy đi, chúng ta trước ngưng chiến, tiếp đó sẽ cùng đi ra ngoài tay." Lương Tiến ý nguyên gật đầu, "Được a." Đồ Tà Vương thế là không chút do dự nhanh chóng lùi lại. Lương Tiến cũng đứng tại chỗ, không có truy kích. Hai người cứ như vậy tạm thời ngưng chiến, đồng thời kéo dài khoảng cách. Nhưng hai người đều đứng không nhúc nhích, ai cũng không có hướng Bi Hoan xuất thủ. Đồ Tà Vương rất rõ ràng, chỉ cần Lương Tiến trước tiên hướng Bi Hoan xuất thủ, như thế chính mình liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng hắn đồng dạng cũng rõ ràng, Lương Tiến cũng biết ý nghĩ của mình, đồng thời cũng có ý tưởng giống nhau, thậm chí còn biết tự mình biết Lương Tiến ý nghĩ. Đồ Tà Vương cũng không qua loa rút lui. Hắn biết chính mình vừa rút lui, Lương Tiến tất nhiên không cho phép. Cái kia còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, lại tìm cơ hội chút. Lần này, liền làm cho ba người ai cũng không có động thủ, ngược lại sinh ra giằng co. Bọn hắn không đội. Thế nhưng người ngoài lại cực xấu. Vương Hoài Sương gấp đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng mạo hiểm xông tới biên giới chiến trường, đối Bi Hoan hô to, "Bi Hoan đại sư, đừng quên nhiệm vụ a. Bi Khổ đại sư sự tình, ta sau đó sẽ cho ngươi cái bàn giao. Nhưng mà hiện tại, còn mời dùng đại cục làm trọng a." Nàng nguyên lai tưởng rằng Lương Tiến không đáng tin cậy, nhưng người ta Lương Tiến đối mặt Đồ Tà Vương thời điểm thế nhưng chủ động xuất thủ. Ngược lại cái Bi Hoan đại sư này, vậy mà bắt đầu nằm thẳng. Cái này tự nhiên đem Vương Hoài Sương gấp đến không được. Làm nàng nhìn thấy Bi Hoan vẫn không có muốn động thủ dự định phía sau, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng uy hiếp nói, "Bi Hoan đại sư, nếu là ngươi lại thờ ơ, như thế đừng trách ngươi Vạn Phật Tự cùng ta tập sự xưởng ước định coi như thôi. Không chỉ như vậy, Vạn Phật Tự cùng Hiên Nguyên phái ước định cũng đồng dạng coi như thôi. Đừng cho là ta đang hư trương thanh thế, những việc này ta liền có thể định đoạt." Lời này cuối cùng có tác dụng. Bi Hoan thở thật dài một tiếng, ngưng tụ kinh. Hắn kéo xuống trên quần áo mảnh vải, đem sư đệ đầu buộc chặt tại trên người mình. Một hồi đại chiến mở ra, tác động đến cực kỳ rộng rãi, sư đệ đầu chỉ có hắn đích thân mang theo, mới có thể trình độ lớn nhất bảo vệ nó an toàn. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Theo sau, hắn đột nhiên nâng bàn tay lên, một trưởng liền hướng về Đồ Tà Vương đánh ra. Cường hãn trưởng phong gào thét mà lên, trưởng phong bên trong mơ hồ có kim liên hiện ra, dáng vẻ trang nghiêm phía sau lại lộ ra uy lực kinh người. Đồ Tà Vương nổi giận, trường đao bổ ra màu đen đao khí cùng hoa sen vàng ầm vang va chạm nhau, bạo tạc sinh ra khí lãng đem phương viên trăm trượng cắt đuổi toàn bộ hất bay. Hắn một bên bổ, một bên cả giận nói, Bi Hoan đại sư, người ta không oán không cửu, vì sao như vậy? Nhưng không biết làm sao Bi Hoan chỉ lo công kích không ngừng, lại không trả lời Đồ Tà Vương tra hỏi. Đồ Tà Vương một bên ứng chiến, một bên quay đầu trận lên giận dữ nhìn Vương Hoài Sương, nhất định là ngươi số nữ nhân này đang làm chuyện xấu. Chương 549, đánh vỡ cân bằng, 1, chương 549, đánh vỡ cân bằng, 1, các ngươi đại cản quan sợ ngươi, nhưng bổn vương cũng không sợ ngươi. Bổn vương hôm nay nhất định phải đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Vương Hoài Sương nói mấy câu, cái này Bi Hoan lại đột nhiên đối Đồ Tà Vương hạ thủ. Đồ Tà Vương cho dù lại xuẩn, cũng biết là Vương Hoài Sương giở trò quỷ. Vương Hoài Sương cười lạnh một tiếng, Đồ Tà Vương, tại Hắc Long Vương quốc ngươi là thần vương, nhưng đi tới đại cản ngươi chẳng là cái thá gì. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói đến đây, Vương Hoài Sương tầm mắt lại nhìn hướng Lương Tiến. Chỉ thấy Lương Tiến lại ôm cánh tay ngồi tại đá vụn bên trên, có chút hăng hái xem lấy chiến trường, thỉnh thoảng dùng móng nhọn móc lỗ tai, phản phất trước mắt chém giết cùng hắn không hề quan hệ. Mạnh Tinh Hồn, mau ra tay a. Ngươi không phải cùng cái kia Đồ Tà Vương là tử ư? Vương Hoài Sương tê kiệt lực hô. Lương Tiến lại lười biếng ngáp một cái, cứ như vậy tiếp tục ngồi, không chút nào làm để ý tới, trong mắt thậm chí hiện lên một chút trêu tức. Muốn hắn hiện tại đi cùng Bi Hoan liên thủ. Nói đùa đây, hắn mới giết Bi Hoan thân ái sư đệ, hiện tại đi cùng Bi Hoan kể vai chiến đấu, hắn còn lo lắng Bi Hoan sau lưng đâm hắn một đao đây. Lương Tiến cũng hy vọng Đồ Tà Vương cùng Bi Hoan lưỡng bại câu thương phía sau, hắn hảo kiếm tiền nghi. Đồ Tà Vương nghe nói như thế, một trận giận mắng, làm hắn phát giác Lương Tiến không có tính toán ra tay phía sau, ngược lại nuối lòng một hơi. Vương Hoài Sương thấy thế, còn muốn lại mở miệng, lại nghe tới hét lớn một tiếng vang lên, trợ giúp vương gia, giết sạch bọn hắn. Chỉ thấy Hách Liên Xuân xuất lĩnh lấy một đám kỵ sĩ, hướng về Vương Hoài Sương cùng tập sự sưởng các phiên tử giết tới đây. Bọn hắn không có cách nào trực tiếp trợ giúp Đồ Tà Vương, liền bắt đầu chuẩn bị hướng về những cái này đại cán quan viên hạ thủ. Vương Hoài Sương lập tức cũng không đoái hoài tới Lương Tiến, chỉ có thể cấp bách mệnh lệnh tập sự sưởng các phiên tử nên địch. Song phương rất nhanh liền chém giết tại một chỗ, đao kiếm đụng nhau tiếng len keng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống đan xen vào nhau, máu tươi nhuộm đỏ cánh đồng bắt ngát cát vàng. Trong buổi mù, Đồ Tà Vương một bên ứng phó Bi Hoan tiến công, một bên tiếp tục lập lại chiêu cũ, thông qua truyền âm nhập mật thời gian hướng Bi Hoan đề nghị, Bi Hoan đại sư, hai người chúng ta cũng không có cửu hận, chọn bện không cần thiết đánh nhau chết sống. Ngược lại cái kia Mạnh Tinh Hồn, mới là cùng ngươi có huyết hải thâm cửu. Bây giờ hắn tại một bên quan chiến, rõ ràng là dự định chờ chúng ta lưỡng bại câu thương phía sau, hắn tại ra tay giết chúng ta. Ngươi nếu là tiếp tục cùng ta đánh xuống, vậy đơn giản nếu như người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Bổn vương đề nghị, chúng ta không bằng liên thủ trước hết giết Mạnh Tinh Hồn, tiếp đó lại đến giải quyết hai chúng ta ở giữa sự tình. Thanh âm của hắn tràn ngập mê hoặc. Chương 549, đánh vỡ cân bằng. Chương 549, đánh vỡ cân bằng. Lương Tiến xếp bằng ở trên đống đá vụn, đôi rồng không có thử một cái vô mặt đất, đem đất cắt quấy thành đục ngầu vòng xoáy. Xa xa Đồ Tà Vương cùng Bi Hoan chiến đấu bộc phát quyết liệt, đao quang cuốn theo lấy màu vàng kim vật ấn, lại như vật sống hướng về phương hướng của hắn lan tràn. Lương Tiến con ngươi hơi co lại, lân phiến phía dưới bắp thịt đột nhiên kéo căng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt áp, chính như cùng dây treo cổ đem hắn bao phủ. Nhìn tới, là dự định hướng ta tới. Lương Tiến trong cổ phát ra trầm thấp cười lạnh, trên mình nổi lên tầng một nội lực, giống như cho hắn mặc vào một bộ vô hình khải giáp. Đây là thiết đỉnh kim thân công vận chuyển đến cực hạn. Tuy là đây chỉ là một môn huyền cấp võ công, nhưng lại mười phần dùng tốt. Lương Tiến bây giờ tuy là có tốt hơn tính phòng ngự võ công Ma Ha Già La hộ pháp công, nhưng mà bởi vì nó còn không có tu luyện tới đầy đủ cao cấp độ, cho nên tạm thời còn không bằng sử dụng thiết đỉnh kim thân công. Theo lấy Lương Tiến vừa đem thiết đỉnh kim thân công mở ra, đem phòng ngự tăng lên tới đỉnh phong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vi Hoan đại sư áo cà sa phồng lên như bượm, tay phải toát ra thiên biện kim liên, trưởng phong chưa đến, mặt đất đã nứt ra giống mạng nhện hoa văn. Đồ Tà Vương trường đao cuốn theo lấy đao khí đen kịt, vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, lại cùng trưởng phong tạo thành vây kín xu thế. Hai người dĩ nhiên liên thủ hợp lực công kích Lương Tiến. Lương Tiến nét mép lộ ra sâm bạch răng nanh, đáy mắt hiện lên một chút trêu tức, ta không thích người khác liên thủ đánh ta, ta càng ưa thích xem các ngươi chó cắn chó. Chỉ thấy hắn nâng lên tu chắc thần long thí, bảo hộ trước mặt mình. Mà hai người tiến công, cũng nháy mắt đánh vào trên mình Lương Tiến. Oeng! Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ầm vang va chạm nhau. Lương Tiến thân thể cao lớn như diều đứt dây bay ngược mà ra. Hắn đập ầm ầm vào ngoài trăm thước hố cát, nhấc lên bụi mù che khuất bầu trời, mặt đất chấn động để xa xa người quan chiến chiến mã đều nhộn nhịp quỳ xuống, cũng đem có người chú ý đều hấp dẫn tới. Vương Hoài Sương nhìn thấy một màn này, mày liêu cơ hồ vận thành bánh qua trèo. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Vi Hoan rõ ràng nội chiến, nhưng nàng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế khẩu khí này. Nếu là Lương Tiến xong đời, như thế nàng cũng chỉ có thể trông chờ Vi Hoan đối phó Đồ Tà Vương. Tầm mắt của nàng hướng về Lương Tiến nhìn lại, chỉ thấy Lương Tiến nằm trên mặt đất trong hố lớn, không lúc đích. Đây cũng không phải Lương Tiến không đứng dậy được, mà là hắn không muốn đứng lên. Thật đau a. Nhưng cũng tiếc, ta không sao. Lương Tiến hộ thể chân khí bị vành nát, toàn bộ người cũng chịu chút da thịt vết thương nhỏ. Hắn bây giờ lực phòng ngự đã mạnh đến một cái trình độ khủng bố. Chỉ cần hắn không mở ra Bá Vương Tá Giáp công bảo trì toàn thịnh phòng ngự trạng thái, nghĩ như vậy muốn thương đến hắn thật là không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là vừa mới tuy là Bi Hoan liên thủ với Đồ Tà Vương, nhưng hai người từng người mang ý xấu riêng, đều đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, cũng đều mỗi người lưu thủ không dám vận dụng toàn lực. Nay cũng để hai người chiêu thức tuy là nhìn như hung mãnh, nhưng mà thực ra lực đạo phù phiếm, Lương Tiến này cũng mới sẽ yên tâm dùng nhục thân ngạnh kháng thương tổn. Kết quả như là Lương Tiến sở liệu, điểm ấy thương tổn đối với hắn tới nói ít đòi, nhưng người khác không biết rõ, cho nên Lương Tiến dứt khoát nằm ở trong hố không động lên, giả trang ra một bộ chịu trọng thương dáng dấp, dự định lấy lui làm tiến. Bằng không hắn lúc này nếu là đứng lên, e rằng còn đến đối mặt hai người liên thủ vây công, hắn một đánh một bất được. Nếu là gặp phải một đánh hai, đến lúc đó liền đến dựa vào Chiến Khôi hỗ trợ. Mà Lương Tiến lại không nghĩ tại có nhiều như vậy người xem dưới tình huống, nhanh như vậy liền bạo lộ Chiến Khôi. Xa xa, Đồ Tà Vương Trường Đao chỉ vào hố cát, đục ngầu đáy mắt tràn đầy hoài nghi, lớn như vậy tướng tá, liền lần này liền không đứng dậy nổi. Trong đó sợ là có kỳ quặc. Vi Hoan đại sư, chúng ta lại liên thủ cho hắn một kích, trước đem hắn triệt để giết chết. Hai ta cùng hắn đều có thù không đợi trời chung, giết hắn làm chúng ta báo thù. Ngoài miệng hô hào cùng chung mối thù, nhưng đáy lòng Đồ Tà Vương đã tràn đầy sát ý từ lúc Bi Hoan cùng Vương Hoài Sương dự định mưu hại mình một khắc kia trở đi, Đồ Tà Vương đã đem hai người liệt vào hôm nay tất phải giết người. Chương 549, đánh vỡ cân bằng 2, chương 549, đánh vỡ cân bằng 2, mà Đồ Tà Vương cũng cảm nhận được, chính mình cùng Bi Hoan đơn đã độc đấu phần thắng không lớn. Cho nên Đồ Tà Vương nhất định cần tại Lương Tiến trước khi chết có tư cách. Một khi cơ hội thích hợp, hắn liền sẽ xuất thủ đánh lén Bi Hoan. Chỉ cần đem Bi Hoan cho đánh thành trọng thương, vậy hắn hôm nay liền tất thắng. Bi Hoan đại sư thấp niệm tụng Phật hiệu, áo cà sa phía dưới đoạn trưởng mơ hồ nổi lên kim quang, người xuất ra lòng dạ từ bi, không thể sát sinh. Còn mời vương gia xuất thủ, đem mạnh tinh hồn cái này kẻ xấu đánh chết. Đồ Tà Vương nghe vậy thầm mắng một tiếng. Hắn tất nhiên biết được, Bi Hoan đã đoán ra ý đồ của hắn, ngay tại để phòng chính mình đây. Lập tức Đồ Tà Vương xách theo trường đao, hướng về trong hồ lớn Lương Tiến chậm chậm đi đến. Mà Bi Hoan liền đứng ở sau lưng hắn, nguyên bản tạo thành chữ thập song trưởng cũng chậm chậm để xuống. Đồ Tà Vương chán, không khỏi đến hiện ra tầng một mồ hôi dị. Sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở sau lưng, quả thực như có gai ở sau lưng. Cuối cùng, hắn sử dụng truyền âm nhập mật, lại đối Lương Tiến nói nhỏ: "Mạnh tinh hồn, chúng ta một chỗ đối phó hòa thượng này à? Hắn là tích chữ tâm muốn ngươi chết, ngươi không giết hắn, nhất định hối hận. Vì biểu hiện thành ý bổn vương trước tiên có thể xuất thủ, ngươi theo sau theo tới." Lương Tiến đã bị thương, uy hiếp lớn giảm, mà Bi Hoan vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên Đồ Tà Vương thay đổi chú ý, quyết định trước lại Bi Hoan bị thương lại nói. Trong hồ lớn, thanh âm Lương Tiến cũng tại Đồ Tà Vương bên tai vang lên. Ngay tại Đồ Tà Vương khoảng cách Lương Tiến còn sót lại 10 bước xa lúc, đột nhiên xoay người vùng đao, đao khí đen kịt giống như rắn độc nhào về phía Bi Hoan Đế Hầu. Bi Hoan đại sư sớm có phòng bị, màu vàng kim Phật trưởng ẩm vàng quay ra, hai cỗ lực lượng đụng nhau khí lãng đem phương viên trăm trượng cắt bụi toàn bộ hất bay. Đồ Tà Vương một đao phía sau nhanh chóng lùi lại, hắn không muốn để cho chính mình lâm vào chiến cuộc, chỉ hy vọng Lương Tiến có khả năng nhanh xuất thủ tiến công Bi Hoan. Nhưng ai biết, Lương Tiến y nguyên như cá chết nằm tại trong hố, chỉ có thụ động bên trong hiện lên một chút trêu tức hào quang. Cái này hại đến Bi Hoan đem lực chú ý một mực khóa chặt tại trên người Đồ Tà Vương. Cùng Đồ Tà Vương lại qua mấy chiêu, thậm chí để Đồ Tà Vương ăn không nhỏ thua thiệt. Đồ Tà Vương lảo đảo lui lại, nhìn Lương Tiến ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn khi đến mắng to Lương Tiến không giữ lời hứa, nhưng lại không thể không tiếp tục lôi kéo Lương Tiến cùng nhau đối phó Bi Hoan. Thế là, bên trong chiến trường liền xuất hiện một màn quỷ dị. Lúc thì Lương Tiến cùng Đồ Tà Vương liên thủ, lúc thì Đồ Tà Vương lại cùng Bi Hoan liên thủ. Tam phương đều muốn đưa mặt khác hai phương vào chỗ chết, nhưng lại hai bên chịu đến ngăn cản. Bọn hắn lúc thì kết minh, nhưng lại gặp thời lúc để phòng minh hữu. Mỗi một lần nhìn như kiên định đồng minh, đều trong nháy mắt sụp đổ. Điều này sẽ đưa đến tình hình chiến đấu đặc biệt phức tạp. Ba người tại bên trong chiến trường chiến đấu tới chiến đấu đi, ai cũng không dám trước tiên toàn lực lấy ra bản lĩnh cuối cùng, đều tại hai bên tiêu hao. Điều này sẽ đưa đến ba tên cao thủ đánh nửa ngày, lại như cũng không có đánh ra kết quả tới. Ngược lại là bên ngoài bụi mù chiến đấu, trước tiên có kết quả. Vương Hoài Sương xuất lĩnh một đám cấp phi tử, đem Hách Liên Xuân đám người cuối cùng đánh bại. Những Hắc Long Vương triều kia kỵ sĩ bị giết sạch sành sanh, liền Hách Liên Xuân cũng bị trọng thương nằm trên mặt đất, bị Vương Hoài Sương đạp tại dưới chân. Các ngươi đại cả người, âm hiểm hèn hạ. Hoàng đế của chúng ta sẽ vì chúng ta phục thù. Hách Liên Xuân hướng lấy Vương Hoài Sương trợn mắt nhìn. Vị này Hắc Long Vương triều hữu đại đô bí mặc dù toàn thân đẫm máu bản thân bị trọng thương, trong mắt lại như cũ lóe ra kiệt ngạo hào quang. Tập sự sửa người tuy là thắng, nhưng lại thương vong không nhỏ. Lần này tới phiên tử chết tán thành, liền trên mình Vương Hoài Sương cũng tăng thêm mấy đạo vết sẹo, nhất là trên mặt vết sẹo kia cơ hồ đem nàng lỗ mũi chặt đứt. Cái này khiến Vương Hoài Sương nhìn xem Hách Liên Xuân trong tầm mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa, bởi vì đạo này vết sẹo liền là bái Hách Liên Xuân ban tặng. Chó chết, sắp chết đến nơi còn mày miệng. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ để Đồ Tà Vương xuống dưới theo ngươi. Nàng tay cầm đao đột nhiên phát lực, lưỡi đao thoải mái đâm thủng nhất hầu Hách Liên Xuân, máu tươi như suối phun ở tại nàng mặt tái nhợt bên trên. Nhìn đầy đất thi thể, tầm mắt của nàng lại chuyển hướng bụi mù tràn ngập chiến trường. Bên trong chiến trường động tĩnh, bị nàng chỗ rõ ràng nhận biết. Còn không đánh xong, nàng lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Ba vị cao thủ hỗn chiến, lại so nàng dự đoán còn muốn giằng co. Nguyên bản trận chiến đấu này sớm nên kết thúc. Nếu là Bi Hoan cùng Lương Tiến không có náo ra mâu thuẫn, cái kia Đồ Tà Vương đã sớm chết. Nhưng hết lần này tới lần khác làm thành bây giờ kết quả này, Vương Hoài Sương không khỏi đến lo lắng đến nhiệm vụ lần này đến cùng có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Nhìn tới, đến để càng nhiều lực lượng tham gia đi vào, mới có thể đánh vỡ ba người bọn hắn cân bằng. Cân bằng nếu là không đánh vỡ, chỉ sợ bọn họ còn đến đánh lên mấy ngày cũng ra không chấm dứt quả. Làm nàng nhìn ra trong đó mấu chốt phía sau, liền bắt đầu tìm kiếm đến mục tiêu tới. Tầm mắt của nàng rất nhanh khóa chặt tại Thanh Y Lìa Lâu đám người kia trên mình. Những Thanh Y Lìa Lâu này cao thủ một mực co đầu rút cổ một góc, vừa mới cũng không giúp đỡ chống lại Hắc Long Vương triều người. Vương Hoài Sương mang theo vài phần nội ý, hướng lấy Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La nói: các ngươi lâu chủ chính giữa tao ngộ nguy hiểm, các ngươi không đi hỗ trợ ư? Mộ Già La nhìn nàng một cái, bĩu môi không nguyện phản ứng. Đinh Tiên Sinh thì hai tay ôm quyền, thái độ không kiêu ngạo không tự thi: chúng ta nghe theo lâu chủ hiệu lệnh, lâu chủ không hạ lệnh để chúng ta xuất thủ, chúng ta tuyệt không manh động. Vương Hoài Sương nghe nói như thế, khi đến toàn thân phát run, lại đem ánh mắt nhìn về phía Dụ Trác Quần. Vị này Hiên Nguyên phái trưởng lão lại sớm tại chiến đấu lúc bắt đầu liền thối lui đến ngoài ngàn mét, giờ phút này chính giữa nhàn nhã lau sạch lấy trường kiếm. Dụ trưởng lão, còn mời. Vương Hoài Sương lời nói vừa mới mở ra cái đầu, lại bị Dụ Trác Quần đưa tay cắt ngang. Chỉ nghe Dụ Trác Quần mở miệng nói: Vương đại nhân, nhị phẩm chiến trường của võ giả cũng không phải ta cái này tam phẩm có thể chen chân. Hán Dương mắt nhìn hướng bụi mù thấu trời, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác nhìn có chút hạ hê, ngài vẫn là mời cao minh khác ca. Hiển nhiên Dụ Trác Quần đã sớm xem thấu Vương Hoài Sương ý đồ, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Cái này khi đến Vương Hoài Sương nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Nàng muốn tìm kiếm Thẩm Vạn Thạch cung phụng hỗ trợ, nhưng mới phát hiện Thẩm Vạn Thạch cùng hắn cung phụng đã sớm không biết rõ khi nào rời đi. Liên Thẩm Vạn Thạch đội xe, lúc này cũng đã trốn xa, đang dần dần biến mất tại trong màn đêm. Vương Hoài Sương chỉ có thể tiếp tục nhìn phiến kia phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng hỗn chiến, phiền não trong lòng càng dày đặc. Nhưng lại tại lúc này, bất ngờ đột nhiên phát sinh. Ba cái cao thủ ở giữa cân bằng, cũng cuối cùng bị đánh vỡ. Chương 550, Ngọc Kiếm, 1, chương 550, Ngọc Kiếm, 1, bên trong chiến trường. Lương Tiến, Bi Hoan, Đồ Tả Vương ba người chiến đấu khí kình trên mặt cắt chạy ra danh sâu, cắt bay đá chạy ở giữa, ba đạo thân ảnh như cuồng long rào sát. Lương Tiến đuôi rồng chỗ đảo qua, đất cắt bắn mạnh như tiễn, Đồ Tả Vương đao khí ngăng dọc, tại mặt đất chém ra trượng ngứa thâm vết nước, Bi Hoan trưởng phong đi tới, màu vàng kim Phật ấn quyết liệt va chạm, nổ vàng âm thanh đinh thai nhức óc. Thực lực của bọn hắn tuy là có khoảng cách, nhưng mà khoảng cách nhưng cũng không tính toán lớn, lại thêm ba người đều không nguyện toàn lực xuất thủ, cái này làm cho bọn hắn một mực hôn chiến cho tới bây giờ đều không dẹp loạn. Nhưng đang lúc tất cả mọi người cho là bọn họ có thể như vậy tiếp tục đánh xuống thời điểm, dị hướng lại phát sinh. Vành kịch chiến lực lượng cuối cùng tác động đến khối kia cao lớn kiếm bi, tương đạo lực lượng cường hãn cũng đánh vào trên kiếm bia. Những lực lượng này tuy là chỉ là dư ba, nhưng lại cũng oanh đến trên kiếm bia sinh ra một đạo lại một đạo vết nứt. Khi mạng nện vết nứt như vật sống nhanh chóng lan tràn, thâm trầm ong long phảng phất là cổ vật lâm trung gào thét. Mới đầu không người để ý khối này phủ đầy vết kiếm bia đá. Tại đỉnh tiêm võ giả trong mắt, bảo vật cũng bất quá là thoảng qua như mây khói. Mọi người ở đây ai còn sẽ thiếu bảo vật? Cho nên cho dù đem cái này kiếm bi phá hủy, đối với Bi Hoan cùng Đồ Tả Vương tới nói cũng căn bản không quan tâm. Nhưng mà Lương Tiến chính giữa cùng Đồ Tả Vương lưỡi đao tương giao, đột nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn kiếm bi rung động. Hắn con người đột nhiên co lại, móng nhọn đột nhiên đẩy ra đối thủ, thân hình khổng lồ như tia chớp màu đen lướt qua chiến trường, đánh về đùa giỡn bề não, nhưng chớ đem ta bảo bối hủy. Đôi rồng trùng điệp vung tại đất cắt bên trên, kích thích trượng cao tường cát, hắn lại dùng thân thể của mình ngăn tại kiếm bi phía trước, lân giáp va chạm nhau âm thanh cùng khí kình tiếng oanh minh xen lẫn. Một màn này, nhìn đến Đồ Tả Vương cùng Bi Hoan vô cùng lắc đầu. Đồ Tả Vương thu đao cười lạnh, sống đao trùng điệp đập tại trên vai, chỉ là một khối bia đá, lại để ngươi hao tốn sức lực đến tận đây. Hắn trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khinh thường, trên vỏ đao hắc long văn dưới ánh mặt trời hiện ra lấy quang, như vậy chấp mê tử vật, khó trách thủy chung vây ở tam phẩm bình cảnh. Một khối kiếm bi tại trong mắt Đồ Tả Vương, còn không đáng kể chút nào, càng không đáng đến tại cái này cao thủ ở giữa trong quyết đấu hao tốn sức lực. Bi Hoan lại nói, tối thiểu, hắn cùng chúng ta đánh đến có đi có về. Đồng thời, hắn còn trẻ. Lời này, làm cho Đồ Tả Vương nửa ngày nói không ra lời. Xa xa Vương Hoài Sương nắm chặt túi xuân đao, đốt ngón tay trắng bệch. Nàng nhìn Lương Tiến như tháp sắt bao che kiếm bi thân ảnh, vừa tức vừa gấp, điên rồi sao? Giờ phút này hao tốn sức lực, không sợ bị người xuyên tim mà qua. Đến lúc nào rồi, cái Lương Tiến này rõ ràng còn nhớ mãi không quên khối kiếm bia này. Rõ ràng cũng không sợ bởi vì nhỏ mất lớn. Dù chắc quần thân hình cũng xuất hiện tại kiếm bi phụ cận. Nếu là nói mọi người ở đây, ai khát vọng nhất đạt được kiếm bi, cái kia không gì bằng Dụ Trác Quần, không ai có thể hơn. Dụ Trác Quần vốn là một tên kiếm khách, bây giờ càng là ngưng tụ ra vô tướng kiếm ý. Hắn cũng làm sao không muốn tại kiếm đạo trên đường tiến hơn một bước. Khối kiếm bia này liền là bị hắn coi là thời cơ, mà bây giờ kiếm bi bị đánh ra vết nứt đi ra, Dụ Trác Quần tự nhiên đau lòng. Hắn nhịn không được thở dài, Mạnh lâu chủ, còn mời đem khối này kiếm bi nhường cho ta đi. Ta tối thiểu có thể bảo đảm học trò của ngươi Thanh Y Lìa Lâu người, tại ngươi xảy ra chuyện phía sau có khả năng cứu mạng rời khỏi. Phía trước Lương Tiến đối cái này kiếm bi là một bước cũng không nhường. Bây giờ liền Thẩm Vạn Thạch đều đã nhanh đi, mà Lương Tiến lại lâm vào ác chiến bên trong. Dụ Trác Quần cũng tự nhiên có thể lại cùng Lương Tiến thương lượng một phen. Lương Tiến lại trọn vẹn không để ý mọi người ánh mắt khác thường, hắn to lớn chân đè xuống kiếm bi, trong mắt phát ra thần sắc nghi hoặc, trong này lại có đồ vật. Thông qua kiếm bi bên trên vết nứt, Lương Tiến rõ ràng nhìn thấy bên trong rõ ràng còn khác biệt đồ vật. Phía trước, Lương Tiến vẫn muốn khối kiếm bia này, cũng không phải hắn đối trên kiếm bia mỗi cái đỉnh cấp kiếm khách lưu lại vết kiếm cảm thấy hứng thú, mà là hắn mơ hồ cảm giác được, khối kiếm bia này mang đến cho hắn một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức này, hắn từng tại Ngọc Trương cùng Đại Hoang Huyết Tủy Bích đều cảm ứng qua. Lương Tiến như vậy xác định, kiếm bi chắc chắn cùng cái kia cả hai có liên quan nào đó. nhưng bây giờ theo lấy kiếm bi bị tác động đến, phía trên sinh ra không ít vết nứt, vậy mới khiến Lương Tiến ý thức đến xuất hiện cùng Ngọc Trường còn có đại hoang huyết tụy bích tương tự khí tức đồ vật, cũng không phải kiếm bi bản thân, mà là trong kiếm bia đồ vật. Để ta nhìn một chút, trong này đến cùng là cái gì? Lương Tiến để lại kiếm bi móng nhọn đột nhiên phát lực, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên xuyên qua kiếm bi bản thân. Sau một khắc, kiếm bi ầm vang nghiền nát, biến thành vô số đá vụn. Dù chắc còn thấy thế không khỏi đến đầu tiên là sửng sợ, tiếp đó giận dữ, ngươi sao có thể hủy nó? Nhưng mà nên nói xong phía sau, dù chắc quần tầm mắt lại bị đá vụn bên trong một vật hấp dẫn. Không chỉ là hắn, tại nơi trốn có người đều kinh ngạc nhìn về phía đống kia đá vụn. Hiển nhiên bọn hắn cũng trọn vẹn không nghĩ tới, trong kiếm bia lại còn khác biệt đồ vật. Lương Tiến cũng rũa ra chân, đem đá vụn bên trong vật kia bắt lại lên. Hiện ra tại hắn chân bên trong, lại là một chuôi kiếm. Chỉ bất quá chuôi kiếm này rất kỳ quái. Phổ thông kiếm, đại bộ phận đều là kim loại chế tạo, có thanh đồng, huyền thiết, tinh cương các loại chất liệu. Hàng ngày luyện tập dùng kiếm, chất liệu chủ yếu cũng là cây trúc, gỗ các loại. Cho dù là viễn cổ thời đại kiếm, cũng có đá, xương cốt các loại hiếm thấy chất liệu. Nhưng mà Lương Tiến chân bên trong chuôi kiếm này lại dĩ nhiên là từ ngọc thạch chế tạo, hoặc là nói là một loại tương tự với ngọc thạch tài liệu. Nó bóng ánh long lanh, nhìn không ra nửa điểm tạp chất, giống như một khối giá trị bất phàm mỹ ngọc. Thế gian có lẽ cũng hữu dụng ngọc thạch chế tạo kiếm, nhưng đại bộ phận nhỏ nhắn chỉ là dùng cho vật phẩm trang sức. Nhưng trước mắt chuôi kiếm này lại hoàn toàn là dựa theo bình thường kiếm tỷ lệ chế tạo. Nhất làm người kinh ngạc chính là chuôi kiếm này thân kiếm to dài, lại không có ô kiếm. Một chuôi kiếm nếu là không có ô kiếm, chỉ có hai loại tình huống. Hoặc là chuôi kiếm này là một kiện tàn thứ phẩm, sử dụng nó tại cùng địch nhân trong chống lại, rất dễ dàng bị địch nhân cắt đứt ngón tay của mình. Hoặc là chuôi kiếm này thích hợp một loại âm nhu kiếm pháp, loại kiếm pháp này coi trọng xảo kình, từ khác nhau địch nhân cứng đối cứng. Nhưng mà đối với tam phẩm trở lên võ giả tới nói, không có ô kiếm kiếm còn có một loại cách dùng. Đó chính là dựa vào nội lực, đem kiếm này kích xạ ra ngoài tập sát địch nhân. Bởi vì không có ô kiếm, có thể dẫn đến kiếm tốc độ phi hành càng nhanh. Nhưng này cũng phi thường gần cả. Sử dụng nội lực khống chế kiếm bay ra đi giết người, kém xa trực tiếp sử dụng kiếm khí giết người muốn thoải mái. Cho nên mọi người tại nhìn thấy chuôi kiếm này thứ nhất đáy mắt, mới cảm thấy chuôi kiếm này rất nhanh. Nhưng mà, tầm mắt của mọi người lại vẫn cứ không thể không có chuôi kiếm này. Bọn hắn chỉ cảm thấy chuôi kiếm này rất đặc thù. Tuy là bọn hắn không thể nói loại trừ ô kiếm bên ngoài có cái gì đặc thù, nhưng chính là cảm thấy kiếm này phảng phất có một loại ma lực đồng dạng, để người một chút liền có thể xác định bất phàm của nó. Đây vẫn chỉ là người thường cảm thụ, mà một chút kiếm khách nhìn thấy chuôi này ngọc kiếm phía sau, cảm xúc càng sâu. Đinh Tiên Sinh nhìn xem chuôi này ngọc kiếm, đôi mắt trợn tròn. Dù chắc còn đôi mắt nhìn kỹ chuôi này ngọc kiếm, chẳng biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy phảng phất nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Đó là một cái kiếm đạo thế giới. Vẹn vẹn chuôi kiếm này liền có thể cho hắn một loại may mắn thăm dò đến một chút kiếm đạo cảnh giới cao hơn cảm giác. Chương 550, ngọc kiếm 2, chương 550, ngọc kiếm 2, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là đem chuôi này ngọc kiếm chộp vào trong lòng bàn tay, sử dụng nó thời điểm, lại sẽ có như thế nào cảm ngộ. Khó trách phía trước Mạnh Tinh Hồn đối cái này kiếm bi một mực không nguyện buông tay. Nguyên lai trong này, dĩ nhiên có dấu chân chính tuyệt thế bảo vật. Dù chắc quần vào giờ phút này, rốt cuộc hiểu rõ Lương Tiến đối cái này kiếm bi vì sao có quá phận coi trọng. Chôi này ngọc kiếm, liền là chính hắn cũng đồng dạng nhìn một chút liền rời không mở tầm mắt, nội tâm nhịn không được dâng lên tham lam. Thậm chí loại này tham lam không ngừng dâng lên, để hắn đều có chút bị làm choáng váng đầu óc. Trong miệng dụ chắc quần nhịn không được sợ hãi than nói, đem nó cho ta. Làm nó, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói lấy, giống như mắc bị điên đồng dạng, duỗi tay ra liền muốn hướng về ngọc kiếm bắt tới. Lương Tiến cũng nhìn xem trong lòng bàn tay kiếm, như có điều suy nghĩ, lịch đại đỉnh cấp kiếm khách, chẳng lẽ đều là cảm ứng được trong cái kiếm bia này ngọc kiếm không tầm thường, từ đó mới lưu lại vết kiếm. Đáng tiếc những cái kia kiếm khách đều đã chết, cũng không có cách nào tìm bọn hắn hỏi thăm. Nói đến đây, Lương Tiến ngẩng đầu lên, một đôi thụ đồng nhìn về phía chính giữa hướng về bên này bắt tới dụ chắc quần. Còn những cái khác người, còn chưa có tư cách đạt được nó. Thứ này, sinh ra liền là ta. Lương Tiến nói xong, lòng bàn tay ngọc kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dụ chắc quần nhìn thấy ngọc kiếm biến mất, lo lắng đồng thời cũng giống như tại cái này một khối tỉnh táo lại. Hắn vừa muốn mở miệng, mới đột nhiên ý thức đến chính mình đã vọt tới Lương Tiến trước mặt. Làm hắn nhìn xem cái này to lớn quái vật thời điểm, loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt quét sạch toàn thân của hắn, để hắn cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu hàn khí. Mạnh lâu chủ, hiểu lầm. Là hiểu lầm. Dụ chắc quần không khỏi đến ngượng ngùng cười nói, bất quá, cái kia ngọc kiếm đây, chỉ cần có thể đem cái kia ngọc kiếm nhường cho tại hạ, điều kiện vẫn từ Mạnh lâu chủ mở. Tại hạ thậm chí nguyện ý đứng ở Mạnh lâu chủ bên này, cùng nhau đối phó cái kia đồ tà vương. Dụ chắc quần có khả năng cảm nhận được, cái kia ngọc kiếm giá trị thực tế quá lớn. Làm trôi này ngọc kiếm, hắn nguyện trả giá hết thảy. Lương Tiến nứt ra miệng động, lộ ra dày đặc răng nanh, "Dụ trưởng lão, chớ vọng tưởng. Nó là của ta, ai cũng vô pháp cướp đi." Trôi này ngọc kiếm cùng cái kia ngọc trương cùng đại hoang huyết tụy bích có đồng nguyên khí tức, không khó suy đoán giữa bọn chúng nhất định có nào đó quan hệ. Đối với dạng bảo vật này, Lương Tiến há lại sẽ nhường cho người khác. Dụ chắc quần há to miệng, còn muốn nói chuyện. Thế nhưng tại Lương Tiến cái kia giữ tận khủng bố khuôn mặt cùng mãnh liệt áp bách phía dưới, hắn lại cuối cùng cái gì đều không có thể nói lối ra. Thậm chí dụ chắc quần bắt đầu chậm chậm lui lại, rất sợ Lương Tiến một cái không vui đem chính mình cho trục chết. Một bên khác, Vương Hoài Xương trong đôi mắt cũng phun trào dị sắc, cái kia ngọc kiếm tuyệt đối là cái bảo vật, hơn nữa còn là so cái kia kiếm bi càng có giá trị bảo vật. nếu là có thể đem nó hiến cho cha nuôi, nhất định có thể làm cho cha nuôi vui vẻ. Vương Hoài Xương nghĩa phụ chính là tập sự xưởng xưởng công Vương Cẩn. Vương Cẩn quyền thế ngập trời, thế gian vật tầm thường đã sớm không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng Vương Hoài Xương lại có thể xác định, chuôi kia ngọc kiếm nhất định có thể để cho Vương Cẩn coi trọng vui vẻ. Cái này khiến Vương Hoài Xương con ngươi không khỏi đến chuyển động lên, suy tính như thế nào mới có thể để Lương Tiến đem cái kia ngọc kiếm giao ra. Bên trong chiến trường, Bi Hoan cùng Đồ Tả Vương nhìn xem cái kia ngọc kiếm, đều không có lên tiếng. Nhưng mà bọn hắn lại đều có khả năng cảm thụ được, cái kia ngọc kiếm nhất định không phải phàm vật. Bọn hắn đồng dạng muốn. Tuy là cái kia ngọc kiếm bị Lương Tiến không biết rõ sử dụng cái gì thủ thuật che mắt, để nó biến mất không thấy. Nhưng hai người lại đều lòng dạ biết rõ, chỉ cần đánh bại Lương Tiến phía sau, ngọc kiếm sớm muộn sẽ rơi vào người thắng trong tay. Cái này khiến hai người không khỏi đến liếc mắt nhìn nhau, hai bên ở giữa dĩ nhiên đã có ăn ý nào đó. Giờ khắc này, hai người cái kia âm lãnh sát khí, cơ hồ trong cùng một lúc khóa chặt Lương Tiến. Lương Tiến đối cái này lại đã sớm chuẩn bị, lại muốn liên thủ đối phó ta. Với bạn, ta cũng đã sớm phiền chán loại này lệm mà lệm mề cách đánh. Tiếp xuống, ta sẽ sử dụng toàn lực. Lương Tiến nói xong, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện mấy hạt đan dược. Đây chính là phục hồi hoàn phục dụng phía sau trong thời gian ngắn nội lực đạt được nhất định tăng phúc. Lương Tiến đem những đan dược này toàn bộ nhét vào trong miệng. Theo lấy phục hồi hoàn dưới bụng, một cỗ nội lực tại trong bụng nhanh chóng xuất hiện, làm cho Lương Tiến chỉ cảm thấy nội lực của mình lại thâm hậu không ít. Đi theo, Lương Tiến lại lấy ra một vật. Cái kia dĩ nhiên là một khối tản ra sâu thẳm lam quang hồn ngọc. Đây chính là Lương Tiến hóa Long Đảo phân thân tại Đông Châu lấy được màu lam hồn ngọc. Lúc này khối này màu lam hồn ngọc bên trên hào quang phù lớn, đem xung quanh sền sệt hắc ám triệt để xua tán, làm cho phương viên 10 trượng bên trong đều bị cái này quỷ dị lam quang bao phủ, phản phất đưa thân vào một mảnh thần bí đại dương màu xanh lam bên trong. Đồng thời những cái này lam quang giống như nước chảy đồng dạng, xuôi theo Lương Tiến cánh tay nhanh chóng chuyển vào trong cơ thể của hắn. Hiển nhiên, Lương Tiến đã trải qua bắt đầu toàn lực thôi động hồn ngọc. Hai người các ngươi ai không sợ chết, trước lên a. Lương Tiến hướng lấy Bi Hoan cùng Đồ Tả Vương kêu lên. Hắn biết rõ dựa vào bản thân mình lực lượng, muốn tại trước mắt loại cục này thế bên trong đánh bại hai người, cái kia không thể nghi ngờ sẽ 10 phần khó khăn. Thế là Lương Tiến bắt đầu mượn dược vật cùng hồn ngọc lực lượng. Mặc dù có ngoại lực gia nhập, Lương Tiến muốn lấy một địch hai nhưng vẫn là khó khăn. Nhưng Lương Tiến lại biết được, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính lấy một địch hai. Bởi vì Bi Hoan cùng Đồ Tả Vương từng người mang ý xấu riêng, hai người căn bản không có khả năng một lòng. Quả nhiên, đối mặt Lương Tiến tăng vọt lực lượng cùng khí thế, Bi Hoan cùng Đồ Tả Vương đều mặt lộ chần chờ, ai cũng không dám trước tiên độc thủ. Bây giờ Lương Tiến đã làm ra ngọc nát đá tan xu thế, nếu ai trước lên, ai tất nhiên sẽ bị thương nặng. Còn lại người, không thể nghi ngờ sẽ ngư ông đắc lợi. Nhưng hai người cũng đều không nhúc đích, kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, dược vật cùng hồn ngọc lực lượng cũng không thể kéo dài. Chỉ cần lại chờ một lát, cơ hội vẫn sẽ có. Lương Tiến lại nở nụ cười âm u, các ngươi không đến, ta nhưng là tới. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên hướng về Bi Hoan cùng Đồ Tả Vương bay đi. Màu lam hồn ngọc lam quang không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, theo lấy lam quang tiêu tán, hồn ngọc đã biến thành một khối đá phổ thông, mà Lương Tiến nội lực trong cơ thể đã đạt đến một cái cường thịnh nhất trạng thái. Đồ Tả Vương cùng Bi Hoan nhanh chóng lui lại. Bọn hắn hai bên lưu ý lấy đối phương, ai cũng hy vọng đối phương có khả năng trước ngăn cản Lương Tiến tiến công. Nhưng chính là bọn hắn loại tâm lý này, để Lương Tiến bắt được cơ hội. Một cái triệt để xoay chuyển cục diện bế tắc, đem bọn hắn từng cái đánh tan cơ hội. Hắn xông đến càng nhanh, hai người lùi đến càng nhanh. Lương Tiến khí thế, đảo mắt giới liền đã chế trụ hai người. Hô, một trận cuồng phong dâng lên. Lương Tiến tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền vọt tới Bi Hoan trước mặt. Người tới trước. Nói đồng thời, Lương Tiến không lại ẩn giấu thực lực. Hắn toàn thân nội lực vào giờ khắc này tăng vọt đến cực hạn, móng nhọn cũng đột nhiên vung ra. Giờ khắc này, Lương Tiến không còn sử dụng thương, mà là sử dụng hắn tối cường quyền. Phá hiểu quyền ý vào giờ khắc này, cũng dung nhập nắm đấm của hắn bên trong. Chết đi cho ta. Lương Tiến thi triển ra giới đại phục ma quyền bên trong uy lực mạnh nhất sát quyền, một quyền hướng về Bi Hoan đánh tới. Tại Bi Hoan ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo ánh sáng chói lòa đã đem Bi Hoan bao phủ. Chương 551, nhị phẩm, giết. 1. Chương 551, nhị phẩm, giết. 1. Lương Tiến một quyền này, chính là giới đại phục ma quyền trung cực sát quyền, giới diệt phục ma bạo. Hắn Thái Bình đạo phân thân đã từng dựa vào một chiêu này, một quyền liền đánh bại triều đỉnh 4 tên cao thủ. Bây giờ Lương Tiến vừa ra tay, liền là sát chiêu. Hắn làm, liền là có khả năng đánh Bi Hoan một cái trở tay không kịp. Theo lấy hắn một quyền đẩy về phía trước ra, một cỗ thô chắc thẳng tắp năng lượng trùng sáng, trong chốc lát liền đem Bi Hoan bao phủ trong đó. Ầm ầm ù ù. Trùng sáng những nơi đi qua, mặt đất như là bị cự phủ bổ ra, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đá vụn như viên đạn bắn về phía bốn phương tám hướng. Xa xa quan chiến mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức kịch liệt, chiến mã nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, phát ra sợ hãi rên rỉ. Liên nham thạch tại cái này khủng bố dưới trùng sáng đều biến thành một mịn, tan theo gió. Thậm chí liền cái kia thấu trời bụi mù cũng tại dưới trùng sáng này mãnh liệt quay cuồng, không ngừng bị xua tán. Nhưng mà rất nhanh liền xuất hiện khác thường tình huống, ánh sáng lại phát sinh ngũ lượng. Trên lý luận chỉ là đường thẳng truyền bá, nhưng trong hiện thực cũng không có thẳng tắp ánh sáng, bởi vì lực hút dẫn đến thời không ngũ lượng ở khắp mọi nơi, chỉ tại ngũ lượng thời không bên trong truyền bá tự nhiên cũng là ngũ lượng, nhưng chỉ ngũ lượng nơi nơi để người khó mà phát giác. Nhưng bây giờ Lương Tiến oanh ra trùng sáng này ngũ lượng trình độ, lại có thể để người mắt thường có thể thấy rõ ràng. Đối với người ngoài tới nói, căn bản không biết rõ phát sinh cái gì, bởi vì cái này trùm sáng quá mức có ánh lóa mắt, hào quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, phản phất ban ngày. Tia sáng mãnh liệt để người ngoài căn bản là không có cách nhìn thẳng, càng không cách nào thấy rõ trong đó tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chói mắt trắng xóa. Nhưng mà Lương Tiến lại có thể nhìn rõ ràng, chỉ thấy trong cột sáng, Bi Hoan đang ra sức chống lại. Hắn song trưởng bên trong cái kia vòng xoáy màu vàng nóng điên cuồng chuyển động, dĩ nhiên đem cột sáng rất nhiều năng lượng đều dính dáng hấp dẫn nuốt vào, làm cho nhìn qua phảng phất cột sáng đều sinh ra bốn lượn đồng dạng. Đại tử thủ, quả nhiên lực phòng ngự cực mạnh. Bi Hoan đại sư dựa vào đại tử thủ, chặn lại một quyền này đại bộ phận lực lượng. Nhưng mà cũng chỉ là đại bộ phận, bởi vì kéo dài không ngừng năng lượng oanh kích mà tới, từng bước siêu việt Bi Hoan đại tử thủ cực hạn, liên làm cho còn lại năng lượng không ngừng rơi vào Bi Hoan trên mình, làm cho Bi Hoan toàn thân da thịt đều biến đến cháy đen nổ tung. Người chống đỡ được ư? Lương Tiến hết sức chăm chú, đem chính mình toàn thân lực lượng không ngừng dốc vào. Một quyền này là chân chính đem hết toàn lực một quyền. Bá Vương Tá Giáp Công Bách Tà Thể Đại Pháp Giới Đại Phục Ma Quyền Phá Hiểu Cần Ý Phục Hổ Hoàn Màu Lam Hùng Ngọc Thần Long Tí, những cái này tất cả đều dùng tới. Đây cũng là cho đến tận này, Lương Tiến một đối một tình huống phía dưới vận dụng lấy chính mình toàn bộ lực lượng cùng thủ đoạn. Này cũng làm cho một quyền này của hắn uy lực đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Thậm chí một quyền này khủng bố, đem một bên Đồ Tà Vương đều kinh đến. Đồ Tà Vương đôi mắt trừng trừng, bờ môi hơi hơi rung động, cái này, đây là quyền ý. Tiểu tử này không phải dùng thương sao? Hắn võ ý không phải thương ý ư? Vì sao hắn lại còn ngưng tụ ra quyền ý? Vì sao quyền của hắn so thương còn mạnh hơn? Chẳng lẽ là song võ ý? Hắn mới bao nhiêu lớn? Làm sao có khả năng? Đồ Tà Vương mơ hồ nhớ lại, hình như lúc trước trong Tàng Phong Cốc, Lương Tiến đã từng sử dụng tới quyền. Bất quá lúc đó Lương Tiến quá nhỏ yếu, Đồ Tà Vương lực chú ý một mực tại cái kia thiết giáp trên thân thể, căn bản hoàn mỹ quan tâm Lương Tiến. Đến mức hôm nay làm Lương Tiến sử dụng ra cường đại như thế quyền pháp phía sau, mới để Đồ Tà Vương bị chấn kinh đến. Chính là bất thình lình cường liệt kinh ngạc, dẫn đến Đồ Tà Vương trong thời gian ngắn thậm chí quên đi xuất thủ duy trì chiến cuộc cân bằng. Bởi vì đối mặt một quyền này thời điểm, liền hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Mà bên ngoài chiến trường, mọi người cũng bị một màn này kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tốt, thật là lợi hại một quyền. Bọn hắn không có Đồ Tà Vương nhãn lực, nhìn không thấu một quyền này huyền ảo. Nhưng mà bọn hắn dựa vào bản năng nhưng cũng có thể cảm thụ được, một quyền này thực sự quá mức cứng hãn. Vương Hoài Xương nhìn xem một quyền này, không khỏi đến kinh dị nói, Vi Hoan đại sư đối mặt một quyền này, hẳn không có nhiều lớn vấn đề à. Một quyền này như thế, để nàng đồng dạng hãi hùng kết bĩa. Thế nhưng trong lòng của nàng, Lương Tiến cho dù lại mạnh, cũng không sánh bằng Vi Hoan đại sư. Vi Hoan đại sư mới là tối nay đối phó Đồ Tà Vương lực lượng chủ yếu, nàng mời Lương Tiến tới một mực là dùng tới làm Vi Hoan đại sư đánh phụ trợ. Lúc này, chúng sáng đột nhiên biến mất, toàn bộ bầu trời lại lần nữa bị bóng tối bao trùm. Tâm mắt của mọi người trong lúc nhất thời đều có chút trì hoãn không tới, võ công kém cỏi người thậm chí xuất hiện ngắn ngủi thị giác trở ngại. Lương Tiến một quyền này cuối cùng kết thúc, nhất là một quyền này cơ hồ rút khô Lương Tiến nội lực, làm cho Lương Tiến thậm chí sinh ra một loại cảm giác trống rỗng. Nhưng may mắn hắn còn có cực mạnh nội thân, trọn vẹn có thể bảo trì chiến lực. Tại chùm sáng kết thúc trong nháy mắt, một bóng người tốc độ vô cùng nhanh, hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, như vậy quả quyết ư? Lương Tiến nheo mắt lại, bỏ chạy người đúng là Bi Hoan. Vừa mới Lương Tiến một quyền, hắn ngăn lại, nhưng mà vì thế hắn cũng trả giá cái giá không nhỏ. Bi Hoan đại sư ra thịt tại dưới nhiệt độ cao nháy mắt cháy đen nổ tung, trước ngực treo sư đệ Bi Khổ Đầu cũng tại nhiệt độ cao bên trong hòa tan, cùng thân thể của hắn dính liền tại một chỗ. Hắn cơ bắp càng là bị tổn thương nghiêm trọng, nhiều chỗ da chóc thịt bong, liền xương cốt đều lộ ra. Trang diện cực kỳ thảm thiết. Nhưng thương thế kia, đối với nhị phẩm võ giả tới nói cũng không chí mạng, thậm chí không tính là trọng thương. Bi Hoan cũng y nguyên còn nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Nhưng đối với Bi Hoan loại cao thủ này tới nói, bọn hắn nhìn đến nơi nơi muốn so người ngoài càng xa. Làm chính hắn bị thương, mà Lương Tiến hoàn hảo không chút tổn hại tình huống phía dưới, Bi Hoan liền biết hắn hôm nay sát suất lớn muốn thua. Cao thủ so chiêu, có đôi khi tính quyết định một chiêu liền có thể biết được kết quả. Đã muốn thua, Bi Hoan liền không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn đã không có đối mặt Lương Tiến cùng Đồ Tà Vương thực lực, tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ để chính mình biến đến nguy hiểm. Tuy là hắn còn có đầy đủ át chủ bài bảo mệnh, nhưng đã không đáng đến sử dụng. Cho nên hắn quả quyết bước ra rút lui. Đây mới là tối ưu lại nhất lợi ích thực tế lựa chọn, vẹn vẹn tổn thất một chút mặt mũi cùng thanh danh mà thôi. Chiến trường bên ngoài, Vương Hoài Xương sắc mặt trắng bệnh, trường đao không tự giác từ trong tay trượt xuống. Vi Hoan đại sư dĩ nhiên chạy trốn. Nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, tại ngăn cản Lương Tiến một quyền phía sau, vậy mà liền dạng này quay đầu liền chạy. Chương 551, nhị phẩm, giết. 2, chương 551, nhị phẩm, giết. 2, đầu nàng bù bù trống rỗng, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Nàng từng cho là Lương Tiến chỉ là cái có thể vì Vi Hoan đại sư đánh phụ trợ quân cờ, nhưng hôm nay nhìn tới, con cờ này lại có lấy lật tung bàn cờ năng lực. Không, không có khả năng. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Trong chiến trường, Lương Tiến thụ đồng hiện lên một vòng khát máu hào quang, trốn được ư? Lương Tiến quanh thân cùng phong gào thét, lập tức liền muốn hướng về Bi Hoan đuổi theo. Nhưng sau một khắc, hắn tầm mắt nhất chuyển, nhìn hướng hướng khác, ân, người cũng muốn trốn. Chỉ thấy bóng dáng Đồ Tà Vương cũng nhanh chóng chui vào bóng đêm, hướng về phương xa bỏ chạy. Phía trước Đồ Tà Vương tuy là có ngắn ngủi thất thần, nhưng mà hắn giờ khắc này cũng đã lấy lại tinh thần. Liền Bi Hoan đều trốn ra. Hắn một mình căn bản không phải Lương Tiến đối thủ. Lương Tiến là một cái yêu nghiệt. Hắn không chỉ nhục thân cường hãn, lực công kích có thể so nhị phẩm võ giả, càng là đồng thời có quyền ý cùng thương ý mà Đồ Tà Vương chính mình, thế nhưng liền võ ý đều không thể ngưng tụ ra. Phía trước dựa vào Bi Hoan, Đồ Tả Vương còn có thể cùng loại này yêu nghiệt giao thiệp. Bây giờ muốn hắn một mình cùng Lương Tiến tử chiến, hắn mới không nguyện ý, cho nên hắn cũng quả quyết xoay người bỏ chạy. Cái kia đuổi ai đây? Lương Tiến nhìn xem hai đạo tương phản phương hướng chạy trốn bóng người, không khỏi đến có chút chần chờ. Nhưng tình huống lại dung không được hắn quá nhiều do dự. Vô luận là Bi Hoan vẫn là Đồ Tả Vương, đều là khinh công tuyệt hảo hạng người, ai cũng trốn không thoát. Hắn rất nhanh quyết định. Lập tức, Lương Tiến tay đột nhiên giương lên, xung quanh bụi mù lại lần nữa phóng lên tận trời, che lấp người ngoài tầm mắt. Theo sau, một đạo dữ tợn thân ảnh ở phía xa đột nhiên xuất hiện. Một cỗ cuồng bạo, cao ngạo, thích giết chóc cùng tà ác khí tức, như mãnh liệt sóng cả từ trên người hắn kích động ra. Bóng người người mặc một bộ dữ tợn khải giáp, cực kỳ bá khí. Chiến giáp đem người này toàn thân đều gói lại, chỉ duy nhất lộ ra đôi mắt. Mà đôi mắt này lại lóe ra hào quang đỏ tươi. Người này chính là Chiến Khôi Thiết Cuồng Đồ. Chiến Khôi Thiết Cuồng Đồ xuất hiện trong nháy mắt, liền tại trong bụi mù nhanh chóng xuyên qua, hướng về Bi Hoan đuổi tới. Mà Lương Tiến chính mình thì thân hình lóe lên, hướng về Đồ Tả Vương đuổi theo. Hô! Tại gào thét trong cuồng phòng, Lương Tiến tốc độ nhanh đến cực hạn. Đồ Tả Vương khinh công cực cao, tốc độ rất nhanh, đã sớm xông vào cánh đồng bắt ngát chỗ sâu. Nhưng Lương Tiến càng nhanh, rất nhanh liền đuổi theo đến phía sau hắn. Vương gia, đừng chạy a. Ân oán của chúng ta cũng sớm cái kia chấm dứt. Lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này nhưng tuyệt sẽ không tiếp tục dẫm lên vết xe đổ. Thanh âm Lương Tiến trầm thấp mà lạnh giá, tràn ngập khiêu khích. Thần Long Chảo như là một cái kìm lớn, hướng về Đồ Tả Vương bắt đi. Đồ Tả Vương nghe vậy nổi giận, tiểu tử, bổn vương muốn đi là cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Hắn nói đồng thời, quay đầu một đao liền hướng về Lương Tiến chặt chém. Đao khí vừa mới hiện lên, Lương Tiến lại không lùi mà tiến tới, thừa dịp Đồ Tả Vương một đao kia chưa triệt để thành hình phía trước bắt lại Đồ Tả Vương lưới đao. Trong mắt Đồ Tả Vương hiện lên một chút hoan động, cho bổn vương đoạn. Hắn lang nha bảo đao, từng bị Chiến Khôi Thiết Cuồng Đồ bắt được đồng thời đem đao nóng chảy. Nhưng đó là bởi vì Chiến Khôi Thiết Cuồng Đồ nắm giữ không thể phá vỡ chiến giáp hộ thân. Mà trước mắt cái Lương Tiến này dám tay không cầm đao, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Đương, Đồ Tả Vương lưới đao đột nhiên chặt chém tại Lương Tiến trên móng vuốt. Trong dự đoán một đao đoạn trưởng lại không có phát sinh, ngược lại phát ra kim loại va chạm âm thanh, thậm chí bắn lên một mảnh tia lửa. Cái gì? Đồ Tả Vương thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hiển nhiên hắn trọn vẹn không nghĩ tới, trong tay mình thần binh lợi nhận dĩ nhiên vô pháp thương đến Lương Tiến chân. Lương Tiến cười lạnh một tiếng, hết ngồi đại giếng, lại há biết ta thần long trảo lợi hại. Nếu để cho Lương Tiến dùng trên thân thể địa phương khác đi ngạnh kháng Đồ Tả Vương một đao, cái kia Lương Tiến còn thật không có lòng tin. Nhưng nếu là để thần long trảo tới tay không tiếp bạch nhận, cái kia Lương Tiến thế nhưng mười phần chắc chín. Hắn chân nắm lấy Đồ Tả Vương trường đao, đột nhiên dùng sức, dĩ nhiên đem trường đao lưới đao cho vặn thành bánh qua trèo. Đồ Tả Vương sắc mặt đổi biến, không chút do dự bước ra rút lui. Lương Tiến đang muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên một mảnh huyễn mục hào quang màu tím tại Đồ Tả Vương lòng bàn tay tuôn ra. Hồn ngọc, bổn vương cũng có. Đồng thời bổn vương, so ngươi cao cấp hơn. Nguyên lai Đồ Tả Vương rõ ràng móc ra hai khối màu tím hồn ngọc, nắm tại song trưởng bên trong. Hai khối màu tím hồn ngọc hào quang tỏa sáng, hiển nhiên là đã thôi động. Mỗi một khối màu tím hồn ngọc đều tương đương với một tên nhị phẩm võ giả một kích. Bây giờ hai khối màu tím hồn ngọc đều xuất hiện, hiển nhiên mang ý nghĩa Lương Tiến đồng thời đối mặt hai tên nhị phẩm võ giả tiến công, thậm chí còn không bao gồm Đồ Tả Vương. Nhị phẩm võ giả nội tình, quả nhiên không thể khinh thường. Lương Tiến chỉ có một khối màu lam hồn ngọc, mà Đồ Tả Vương vừa ra tay liền là hai khối màu tím hồn ngọc, quả thực tài đại khí thô. Thèm muốn phía sau, Lương Tiến không chút do dự đội vàng lui tránh. Đối mặt hung mãnh như vậy thế công, hắn cũng có rất lớn áp lực. Mà tử quang vào giờ khắc này đã bao phủ thiên địa, cái kia hai khối hồn ngọc bên trong chiêu thức đã phóng thích mà ra. Lực lượng kinh khủng nháy mắt tràn ngập ra, một đạo kiếm khí bén nhọn cùng một đạo bá đạo đao khí, như là hai cái cự long, hướng về Lương Tiến hung manh đánh tới. Lương Tiến tuy là tránh đi bộ phận phong mang, thế nhưng hắn nhưng lại không thể không đối mặt phần lớn công kích. Mắt thấy không tránh né được, Lương Tiến lập tức lựa chọn mạnh kháng. Tới đi. Hắn vung lên thần long tí, hung ác hướng về cái này hai đạo công kích bắt tới. Và anh, lực lượng kinh khủng vào giờ khắc này quyết tán tiên địa. Song phương chiến đấu trên mặt đất trực tiếp bị oanh đến giống như xuất hiện một cái hố thiên thạch đồng dạng. Cái này hai đạo hồn ngọc công kích cũng làm cho Lương Tiến thần long tí bên trên lân phiến mảng lớn chóc ra, máu tươi như suối phun tuôn ra. Ta chảy máu. Lương Tiến từ lúc thu được thần long tí phía sau, còn là lần đầu tiên để thần long tí bị thương chảy máu. Thần long tí có thể ngăn cản thần binh lợi khí trực tiếp tiến công, nhưng đối mặt cái này nhị phẩm võ giả toàn lực một chiêu, cuối cùng vẫn là không có cách nào trọn vẹn ngăn cản. Đông Dương, một đạo thân ảnh đã tại phía sau Lương Tiến xuất hiện. Đúng là Đồ Tả Vương. Nguyên lai Đồ Tả Vương thừa dịp Lương Tiến chống lại màu tím hồn ngọc bên trong hai đạo chiêu thức lúc, thi triển quỷ dị thân pháp đã đi tới sau lưng Lương Tiến. Hắn dương lên nằm đấm, một quyền liền hướng về Lương Tiến áo lót đánh tới. Đi chết đi. Đây mới là hắn sát chiêu chân chính. Chương 551, nhị phẩm, giết. 3, chương 551, nhị phẩm, giết. 3, giờ phút này Lương Tiến ngăn cản màu tím hồn ngọc tiến công, sau lưng không môn mở ra, căn bản không có cơ hội ngăn cản Đồ Tả Vương đánh lén. Một quyền này xuống dưới, Lương Tiến không chết cũng muốn trọng thương. Đang lúc Đồ Tả Vương một quyền này sắp đánh xuống thời khắc, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Lương Tiến trên lưng, một mảng lớn vặn vẹo từng cục màu đen cơ bắp phun trào không ngừng, mà một cánh tay dĩ nhiên đột nhiên từ màu đen cơ bắp bên trong đánh đi ra. Cái tay này toàn thân đen sẫm, đen đến thuần túy, đen đến để gan người lạnh. Phản phất nó mặt ngoài căn bản không có làn da, hoàn toàn do một loại không biết vật chất cấu thành. Phía trên từng đầu bắp thịt giống như từng đầu màu đen run, không ngừng ngọ nguậy, tản ra một loại làm người dùng mình khí tức. ngón tay của nó so với thường nhân ngón tay dài ra một đoạn dài, móng tay đen sẫm sắc bén, lóe ra lạnh giá hàn mang. Cái gì? Đồ Tà Vương cực kỳ hoảng sợ, đầy mặt khó có thể tin. Nhưng cái cánh tay này đã biết bao do dự đấm ra một quyền. Một đạo sáng rực trùng sáng, lập tức đem Đồ Tà Vương bao phủ. Cái này cánh tay màu đen, dĩ nhiên lại thi triển ra giới đại phục ma quyền trung cực sắt quyền giới diện phục ma bạo. Vốn là cao thủ quyết đấu, chiêu thức giống nhau bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng hai lần. Nhất là sát chiêu. Phía trước Lương Tiến đối phó Bi Hoàn đã dùng qua một quyền này, hắn nếu là lại sử dụng một quyền này đối phó Đồ Tà Vương, rất dễ dàng bị Đồ Tà Vương tránh né hoặc là ngăn cản. Nhưng hôm nay cơ hội thật sự quá tốt rồi. Đồ Tà Vương khoảng cách Lương Tiến đủ vào, đồng thời hắn chọn bện nghị không ra Lương Tiến còn có cánh tay thứ ba. Cho nên quỷ tí đấm ra một quyền giới diện phục ma bạo, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Đồ Tà Vương căn bản tránh cũng không thể tránh, bị một quyền đánh trúng. Rất nhanh, quang mang màu tím biến mất, cột sáng màu trắng cũng đã biến mất. Thế giới lại lần nữa biến trở về một vùng tăm tối. Tất cả thiên địa yên tĩnh. Lương Tiến to lớn thân hình từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống. Hai cánh tay hắn máu me đầm địa, lần tiến bị vênh nát không ít, một ít vết thương sâu đủ thấy xương. Nghiêm trọng như vậy thương thế, làm cho hắn đến tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Thần Long Tí tuy là bị thương, nhưng nó cái kia cường hãn trình độ bền bỉ, vẫn là trợ giúp Lương Tiến chặn lại cái kia hai khối màu tím hồn ngọc tiến công. Đi, đi, đi. Lương Tiến phóng ra bước chân, đi tới Đồ Tà Vương trước mặt. Lúc này Đồ Tà Vương suy yếu nằm trên mặt đất, ngực đã phá một cái động lớn. Cái hang lớn này chính là phía sau Lương Tiến quỷ tí một quyền giới diện phục ma bạo trô đánh văng ra ngoài. Đồ Tà Vương mặc dù đã liều mạng chống lại, nhưng hắn lại như cũ vẫn là bị một quyền này đánh thành trọng thương. Ngực hắn đại động 10 phần khủng bố, nếu là người thường chịu nghiêm trọng như vậy thương đã sớm chết. Nhưng Đồ Tà Vương dù sao cũng là nhị phẩm võ giả, ý nguyên còn có thể ương ngạnh sống sót. Vì sao? Người còn có một tay. Đồ Tà Vương khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nếu là không có cái này cánh tay thứ ba chặn ngang một tay, Đồ Tà Vương tin tưởng lúc này thắng nhất định là chính hắn. Lương Tiến trên cao nhìn xuống trên đất Đồ Tà Vương, ánh mắt lạnh nhạt như băng, kỳ thực ta cũng không biết rõ vì sao. Hắn chỉ là trong lúc vô tình chạm đến một giọt máu đen, từ nay về sau liền có hơn một tay. Muốn hắn giải thích cặn kẽ trong đó huyền bí, hắn còn thật giải thích không rõ ràng. Đồ Tà Vương khổ sở nói, ngươi quái thai này, ban đầu ở Tàng Phong Cốc, bổn vương có lẽ trước hết là giết ngươi. Lương Tiến gật gật đầu, ngươi nói không sai, đáng tiếc không có cơ hội. Nói xong, Lương Tiến thần long chảo đột nhiên đánh xuống. Oeng! Kèm theo kịch liệt trọng kích, đầu Đồ Tà Vương cuối cùng tại thần long chảo phía dưới nghiền nát. Đối với nhị phẩm võ giả tới nói, không đem đầu đánh nát, Lương Tiến đối không có tuyệt đối nắm chắc bảo đảm đối phương đã chết. Đến tận đây, vị này đã từng không ai bị nổi nhị phẩm võ giả, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Lương Tiến đứng ở Đồ Tà Vương nghiền nát bên cạnh thi thể, kịch liệt lên xuống lồng ngực mang theo lân phiến ở giữa chưa khô bằng máu. Hô, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngai ngái mùi dị sắt tràn ngập xoắn núi, lại tại giờ phút này hóa thành vui sướng nhất khí tức. Cái kia từng như mù mịt bao phủ trong lòng hắn nhị phẩm võ giả bị áp, cuối cùng theo lấy Đồ Tà Vương nổ tung đầu, triệt để tan thành mây khói. Nguyên lai ta thật làm được. Hắn run rẩy vớt ve thần long trên vuốt vết nước, lòng bàn tay sượt qua còn tại tư tư rung động cháy đen vết thương, giờ phút này lại thành thắng lợi huy chương. Hắn ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn đến cánh đồng bát ngát đất cắt gì rào nhảy lên. Hắn cũng có thể giết nhị phẩm võ giả. Tuy là thời khắc mấu chốt dựa đánh lén, tuy là cũng trả giá cái giá không nhỏ, thậm chí kém chút để Đồ Tà Vương chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thành công. Có lần đầu tiên, liền sẽ có lần thứ hai cùng vô số lần. Ầm ầm ù ù. Xa xa, thiên địa chỗ giáp giới đột nhiên nổ tung chói mắt điện quang. Lương Tiến tiếng cười im bặt mà dừng, thu đồng bên trong phản chiếu lấy vận mẹo sáng rực lôi mang. Đây không phải là tự nhiên lôi đỉnh, mà là chiến khôi thiết cuồng đồ thi triển ra thiên la sắt lúc đặc hữu khí tức hủy diệt. Bi Hoan có thể lưu lại ư? Lương Tiến nắm chặt nắm đấm, lân phiến giữa khe rỉ ra máu đen nhỏ xuống đất cát. Hắn quá rõ ràng Bi Hoan khó chơi, cho dù phía trước chiêu kia giới diệt phục ma bạo đả thương đối phương, nhưng mà hắn cũng biết Bi Hoan bị thương không nghiêm trọng lắm. Nhị phẩm võ giả nội tình tựa như sâu không thấy đáy hàn đàm, hơi không cẩn thận, thú săn liền sẽ cắn ngược lại thợ săn một cái. Nhất là tại cùng Đồ Tà Vương chân chính tử chiến phía sau, Lương Tiến càng tràn ngập sự không chắc chắn. Ta đến lập tức đi hỗ trợ, quyết không thể để Bi Hoan cái này kình địch đảo tẩu. Lập tức, Lương Tiến toàn bộ nhân hóa làm màu đen lưu tinh hướng về lôi quang phi nhanh. Nhưng hắn mới bay ra không bao lâu, lại sắc mặt đống nhiên biến đổi, lại vẫn là để hắn chạy trốn. Sắc mặt Lương Tiến âm trầm, hắn đã biết kết quả. Rất nhanh, phía trước trong hắc ám, nhiệm vụ thất bại chiến khôi thiết cuồng đồ chính giữa hướng về nơi này bay trở về. Hắn trên lưng khải giáp lợi nhận, còn lưu lại Bi Hoan máu tươi. Thiết cuồng đồ đả thương Bi Hoan, lại không có thể giết hắn. Bi Hoan khinh công so chiến khôi thiết cuồng đồ muốn cao hơn một bậc, làm chiến khôi thiết cuồng đồ thi triển ra thiên la sắt đều không thể lưu lại hắn, phía sau liền cũng không lưu được. Lương Tiến tâm niệm vừa động, đem nó thu hồi thanh đạo cụ bên trong. Bi Hoan quả nhiên còn có rất nhiều át chủ bài, liên thiết cuồng đồ đều lưu không được hắn. Cái này khiến Lương Tiến khó tránh khỏi có chút hối hận, lúc trước có lẽ đem chiến khôi hoang hành tử cũng cùng nhau cử đi. Nhưng Lương Tiến cũng biết, cho dù song chiến khôi đồng thời xuất thủ, dùng Bi Hoan thủ đoạn, muốn đánh bại hắn dễ dàng, có thể nghĩ muốn giết hắn còn thật khó khăn. Tiếp một lần, ta không tin ngươi còn có thể như vậy gặp may mắn. Lương Tiến biết, chính mình còn đến càng mạnh. Chương 552, nhiệm vụ mới, 1, chương 552, nhiệm vụ mới, 1, tại chỗ. Cánh đồng bát ngát gió đêm cuốn theo lấy đất cát, như vô số thật nhỏ lưỡi dao phá lướt qua mọi người làn da. Vừa mới cái kia che khuất bầu trời bụi mù, tại cuồng phong tàn phá bốn phía dưới dần dần tiêu tán, lộ ra một mảnh hỗn độn chiến trường. ánh trăng vẩy vào cháy đen trên đất, chiếu ra sâu cạn không đồng nhất khe rãnh cùng pha tạp vết máu, phảng phất một bức tàn tạ địa ngục hỏa quyển. Vương Hoài Xương nắm chặt nhuốm máu trường đao, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng nheo mắt lại, hướng về bụi mù tan hết phương hướng nhìn tới, nơi đó sớm đã không có bóng người, chỉ có xa xa truyền đến tiếng oanh minh, như sấm rền ở trong thiên địa vang vọng. Hiển nhiên chiến trường đã bị kéo xa. Hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau, đều truyền đến quyết liệt tiếng đánh nhau, chấn đến dưới chân đất gai run nhẹ nhẹ. Bọn hắn chỉ có ba người, thế nào sẽ ở hai cái địa phương khác nhau đánh? Vương Hoài Xương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sau lưng nàng các phiên tử cũng đều đưa mắt nhìn nhau, tay cầm đao không tự giác nắm chặt, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Hình như nhiều một cái không biết cao thủ. Một tên phiên tử nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút?" Vương Hoài Xương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút khinh thường, "Đuổi? Dùng khinh công của bọn hắn, trong chớp mắt liền có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chúng ta đuổi được ư? Lưu tại chỗ, chờ bọn hắn trở về là được." Thanh âm của nàng lạnh giá mà kiên định, phảng phất sớm đã nhìn thấu thế cục. Vô luận là người nào thắng, cuối cùng đều sẽ lần nữa trở về tới nơi này. Đúng lúc này, một tên phiên tử đột nhiên tiến đến bên hai nàng, thấp giọng nói, "Đại nhân, Hiên Nguyên phái dụ chắc quần chạy ra." Vương Hoài Xương đột nhiên quay đầu, chỉ thấy xa xa một đạo thân ảnh chính giữa cấp tốc đi xa, chính là dụ chắc quần. Hắn bật lên kinh công, dáng người mạnh mẽ như biên hầu, trong chớp mắt liền dung nhập trong bóng đêm. "Nhát gan tiểu nhân." Vương Hoài Xương cắn răng nghiến lợi mắng, trong mắt tràn đầy xem thường, sợ mạnh tinh hồn thu về tính sổ, liền như vậy xám xịt chạy. Vương Hoài Xương tất nhiên biết, dụ chắc quần là sợ cuối cùng trở về người là Lương Tiến. Cuối cùng phía trước dụ chắc quần đối với Lương Tiến, nhưng không quá lễ phép. Cho dù cuối cùng trở về người là Đồ Tạ Vương, đây đối với dụ chắc quần tới nói cũng là bất lợi. Cho nên dụ chắc quần nhìn xem tình huống trước mắt trong lòng không chắc, liền trực tiếp chạy ra. Liền Thanh Ý Liễu Lâu người đều không bằng. Vương Hoài Xương tầm mắt nhìn về phía Thanh Ý Liễu Lâu phương hướng. Chỉ thấy Thanh Ý Liễu Lâu mọi người rõ ràng đều mười phần trấn định, phản phất căn bản không lo lắng bọn hắn lâu chủ vô pháp trở về đồng dạng. Vương Hoài Xương chỉ cảm thấy đến có chút chướng mắt. Nếu là lúc này Thanh Ý Liễu Lâu loạn cả một đoàn, vậy nàng ngược lại sẽ còn thoải mái không ít. Nhưng nàng nhưng cũng biết, làm Lương Tiến có khả năng cùng hai đại nhị phẩm võ giả đánh đến có đi có về thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa Thanh Ý Liễu Lâu người chính xác có khả năng trấn định vô liếng. Mạnh tinh hồn, hắn đến cùng là lai lịch gì? Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối Lương Tiến hiếu kỳ cùng cảnh giác buộc phát cường liệt. Từ lúc nàng gặp được cái nam nhân này lên, cái nam nhân này liền không ngừng đổi mới nàng nhận thức. Đến mức cho tới bây giờ, Vương Hoài Xương đối cái nam nhân này không khỏi đến càng hiếu kỳ. Nhưng nàng rất nhanh lo lắng đến chuyện khác tới, không biết rõ lần này có thể hay không giết Đồ Tạ Vương. Như Đồ Tạ Vương không chết, chỉ sợ cũng là ta chết đi. Nàng vết máu chưa khô trên mặt, cũng toát ra nồng đậm sầu lo. Đồ Tạ Vương quan hệ trọng đại, hắn nếu là chết, Vương Hoài Xương liền là thuận lợi hoàn thành phía trên nhiệm vụ, cái kia phía trên tự nhiên sẽ bảo đảm nàng. Nhưng nếu là Đồ Tạ Vương bị tập kích phía sau còn thuận lợi chạy trốn, cái kia Vương Hoài Xương sẽ phải lương lớn nhất nổi, thậm chí khả năng sẽ bị phía trên triệt để vứt bỏ. Đúng lúc này, một vật đống nhiên từ trong bóng tối bay ra. Vành! Vật kia đập tầm ầm rơi vào Vương Hoài Xương đám người trước mặt, bắn lên một mảnh bụi đất, kinh đến mọi người nhảy một cái. Bảo vệ đại nhân! Các phiên tử cùng tiếng hét lớn, nhanh chóng rút ra trường đao, đem Vương Hoài Xương bảo hộ chính giữa. Vương Hoài Xương lại đẩy ra trước mặt phiên tử, bước đi lên tiến đến. Làm nàng thấy rõ trên đất đổ vật lúc, không khỏi đến con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia đúng là một bộ tàn tạ không chịu nổi thi thể, đầu lớn nửa đã nghiền nát, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Nhưng nếu là nhìn thật kỹ, không khó phân biệt ra được cổ tử thi này, dĩ nhiên là Đồ Tạ Vương. T. Tất cả người cùng nhau hít một hơi hàn khí. Đồ Tạ Vương dĩ nhiên chết, đồng thời còn chết đến như vậy thảm. Vương Hoài Xương sau khi kinh ngạc, trên mặt sầu lo nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. Nhiệm vụ của nàng cuối cùng hoàn thành, chờ đợi nàng chính là vô tận vinh quang cùng ban thưởng. Đi, đi, đi. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề từ trong bóng tối truyền đến. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Lương Tiến chậm chậm đi ra. Trên người hắn hiện đầy vết thương, máu tươi xôi theo vết thương không ngừng nhỏ xuống. Nhưng ánh mắt của hắn lại như cũ sắc bén như ưng, lộ ra một cố làm người sợ hãi uy nghiêm. Vương Hoài Xương đầy mặt vui mừng, chạy tới, "Mạnh lâu chủ, ta liền biết ngươi nhất định có thể tin thủ chấp thuận. Bây giờ giết Đồ Tạ Vương, ngươi lập xuống một cái công lớn, ta nhất định sẽ hướng cấp trên tiến cử ngươi. Sau đó chúng ta tập sự xưởng cơ hội hợp tác, còn rất nhiều." Lương Tiến đầy mặt tiếc lặng, nhìn xem Vương Hoài Xương, bị hoàn chạy thoát rồi. Vương Hoài Xương sững sờ, nụ cười có chút lúng túng. "Ta nhất định sẽ cho các ngươi hóa giải ân oán. Vi Hoan đại sư cùng bạn Phật tự đều sẽ cho ta mặt mũi này." Nàng lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Lương Tiến lại hơi hơi lắc đầu, sau đó nói, "Vi Hoan đầu người, chính ta sẽ đi lấy. Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, sau đó ta tại giải quyết Vi Hoan thời điểm, đừng tới ngăn cả ta. Bằng không, ta liền ngươi một chỗ giải quyết đi." Bây giờ Lương Tiến đã giết Đồ Tạ Vương, hắn cùng Vương Hoài Xương giao dịch cũng đã hoàn thành. Lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu như Vương Hoài Xương dám chọc Lương Tiến nhất định sẽ bóp chết nàng. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Vương Hoài Xương một chút, liền hướng về Thanh Ý Liễu Lâu mọi người đi đến. Vương Hoài Xương nụ cười cứng ở trên mặt, cũng lại nhịn không được rồi. Nàng làm sao không cảm giác được, trong ánh mắt của Lương Tiến đã mang tới sát khí. Cái này khiến lông mày của nàng hơi nhíu lên, đứng tại chỗ nhìn nhiều bóng lưng Lương Tiến vài lần, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý nàng biết, Lương Tiến đã không còn là cái kia có thể tùy ý bắt chẹt người. Theo sau, nàng không nói một lời, tỷ lệ quay đầu dẫn các phiên tử xử lý Đồ Tạ Vương thi thể. Mà Lương Tiến thì đã đi tới Thanh Ý Liễu Lâu trước mặt mọi người. chủ nhân, ngài bị thương. Tiểu Huyền kinh hô một tiếng, người thứ nhất xông tới bên cạnh Lương Tiến. Nàng nắm thật chặt đôi tay của Lương Tiến, có thể cảm nhận được trên tay của Lương Tiến sót lại huyết dịch. Còn lại Thanh Y Lìa Lâu mọi người nghe vậy, cũng không khỏi có ăn giật mình. Lương Tiến lại mở miệng nói, không có việc gì, rời khỏi nơi này trước. Nói lấy, Lương Tiến tại Tiểu Huyền dịu đỡ phía dưới lên xe ngựa. Thanh Y Lìa Lâu mọi người cũng làm tức duy trì cảnh giới, bắt đầu đi đường. Trong xe, Tiểu Huyền ngay tại làm Lương Tiến bôi thuốc, nhìn thấy Lương Tiến máu thịt bè bét hai tay, đau lòng cho nàng một mực rơi nước mắt. Lương Tiến lại hoàn mỹ để ý tới Tiểu Huyền nỉ non, hai mắt của hắn một mực lưu lại tại ngàn dặm truy tung trên mặt. Trên mặt Bi Hoan cách hắn vị trí đã càng ngày càng xa. Không khó coi ra, Bi Hoan đào tẩu đến 10 phần quả quyết, liền lưu lại xem tình thế dự định đều không có. Nhị phẩm võ giả, thật không dễ giết ta. Trong lòng Lương Tiến không khỏi đến cảm thán. Hắn cũng không có lựa chọn đi truy sát Bi Hoan, bởi vì hắn không có nắm chắc tất thắng. Lương Tiến chiến khôi tuy là rất mạnh, nhưng chiến khôi tại Bi Hoan loại này nhị phẩm còn nắm giữ võ ý chân chính cao thủ trước mặt, đã tác dụng không quá lớn. Hắn chiến khôi thiết cuồng đồ tiến đến ngăn cản bị thương Bi Hoan, ngược lại bị Bi Hoan tùy tiện đẩy lùi đào tẩu. E rằng cho dù đem chiến khôi hoang hành tử tăng thêm, cũng lưu không được Bi Hoan. Mà Lương Tiến tại cùng đồ Tả Vương trong chiến đấu, cũng ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, lo lắng Bi Hoan trên mình còn có hồn ngọc các loại sát khí. Đồ Tả Vương chỉ sử dụng hai khối màu tím hồn ngọc, liền bị Lương Tiến tạo thành nguy hiểm. Nếu là Bi Hoan lại nhiều khối màu tím hồn ngọc, thậm chí có màu vàng kim hồn ngọc đây. Chương 552, nhiệm vụ mới 2, chương 552, nhiệm vụ mới 2, cái kia Lương Tiến e rằng không chỉ truy sát không được, sẽ còn để chính mình chịu thiệt to lớn. Cảnh giới của ta vẫn là quá yếu, nếu là ta hiện tại là nhị phẩm, như thế nào lại để Bi Hoan tùy tiện chạy thoát? Lương Tiến trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Nhị phẩm võ giả cùng tam phẩm võ giả ở giữa khoảng cách chính xác lớn đến đáng sợ. Lương Tiến hiện tại tam phẩm bên trong đã là vô địch tồn tại, nhưng làm hắn đối mặt nhị phẩm võ giả thời điểm, lại như cũ có lật xe khả năng. Có lẽ ta cũng nóng lòng cầu thành. Trong lòng Lương Tiến hơi hơi cảm thán. Hồi tưởng nửa năm trước dấu chúng gió cốc, hắn cùng chiến khôi thiết quần đồ cùng nhau liên thủ đều lưu không được Đồ Tả Vương, mà bây giờ hắn vẹn vẹn dựa vào lực lượng của mình liền có thể đem Đồ Tả Vương cho chém giết. Đây đã là phi thường khoa trương tiến bộ. Lương Tiến quen thuộc một mực nhanh chóng tăng cao tu vi, đến mức hắn vô ý thức cảm thấy chính mình liền nên như thế nhanh chóng thăng cấp. Cái này ngược lại để hắn gặp được kinh địch phía sau, cũng có chút nôn nóng. Cảnh giới đến bắt vào tăng lên, võ công cũng đến gấp rút luyện tập. Lương Tiến đến không lo lắng lần này bị thương, hắn trị thương linh dược rất nhiều, không bao lâu nữa liền có thể để hai tay khỏi hẳn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bóng đêm đang dần dần tan đi. Phương Đông đã xuất hiện màu trắng bạc, không bao lâu nữa, e rằng trời muốn sáng. Mấy ngày sau, mặt trời treo cao, trên quan đạo người đến người đi. Ven đường tạm thời chợ phiên người đến người đi, tiếng gào to, tiếng trả giá hết đợt này đến đợt khác. Loại này đặc biệt cuộc sống tạm thời chợ phiên có khả năng đem thôn trấn phụ cận bách tính hấp dẫn tới, có thể nói là 10 phần náo nhiệt. Nhưng mà, một đội màu đen kỵ thủ xuất hiện, nháy mắt đánh vỡ phần này ồn ào. Dân chúng nhìn thấy kỵ thủ trên mình tập sự sưởng tiêu chí, hù dọa đến kêu cha gọi mẹ nhộn nhịp chạy trốn, chợ phiên lập tức một mảnh hỗn loạn. Mặt trời treo cao, trên quan đạo người qua đường lui tới nhiều lần, bất ngờ còn có thể gặp được một cái ven đường cỡ nhỏ chợ phiên. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này đội màu đen kỵ sĩ chính là tập sự sưởng phiên tử, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhóm này phiên tử hiển nhiên hôm nay không tâm tình để ý tới nhóm này bách tính, bọn hắn xuôi theo quan đạo một đường rong ruổi. Người đầu lĩnh chính là Vương Hoài Sương. Đồ Tả Vương thi thể bọn hắn đã xử lý tốt, đồng thời đã hồi báo cho phía trên. Bây giờ qua những ngày gần đây, e rằng rất nhanh phía trên ngợi khen liền muốn xuống tới, cho nên Vương Hoài Sương cũng một đường hướng về kinh thành phương hướng mà đi, chuẩn bị lĩnh thưởng. Đại nhân, chờ lần này trở về kinh, e rằng ngài lại muốn tiến hơn một bước. Sau đó chúng ta trong tập sự xưởng loại trừ tứ đại đương đầu bên ngoài, e rằng xưởng công nhất dựa vào người liền là ngài. Các ngươi đừng nói, tứ đại đương đầu cũng chỉ là võ công cao một chút mà thôi, nếu là luận năng lực làm việc, bọn hắn có thể không sánh bằng chúng ta đại nhân. Đúng đấy, các ngươi ai từng thấy tứ đại đương đầu có khả năng giải quyết nhị phẩm võ giả? Cái kia Đồ Tả Vương lợi hại hơn nữa, không phải cũng gấp đến chúng ta trong tay đại nhân. Các phiên tử không ngừng quay lấy Vương Hoài Sương mông ngựa. Vương Hoài Sương cưỡi ngựa cao to, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Trên mặt của nàng mang theo vẻ đắc ý, Đồ Tả Vương đã chết, công lao của nàng ván đã đóng thuyền, thăng quan thêm tức ở trong tầm tay. Nàng sờ lên trên mặt mới tăng thêm vết sẹo, trong mắt biến đến kiên định. Nàng trả giá nhiều như vậy, cuối cùng nhanh đến thu hoạch thời điểm. Đột nhiên, chỉ thấy một tất dục ngựa xuôi theo quan đạo chạy nhanh đến. Cưỡi ngựa binh sĩ một bên phóng ngựa băng băng, một bên hô to, quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp, tránh ra, tất cả mọi người tránh ra. Hiển nhiên cái tên lính này là truyền lại quân tình rất tốt. Các phiên tử lại ngược lại cố tình ngăn cản con đường. Cho tới bây giờ chỉ có người khác cho tập sự xưởng nhường đường, còn không có tập sự xưởng cho người khác nhường đường. Cho dù đối phương muốn truyền lại chính là quân tình, nhưng muốn thuận lợi thông qua, cũng phải hỏi một chút bọn hắn có đồng ý hay không. Dịch Tốt nhìn thấy tập sự xưởng người ngăn ở đằng trước, cũng không khỏi đến cấp bách chỉ hoan bó ngựa. Các vị đại nhân, còn mời thả nhỏ đi qua. Nhỏ có quân tình khẩn cấp muốn truyền lại vào kinh, có thể nói là cấp tốc ca. Dịch Tốt lo lắng cầu khẩn nói, nếu là người thường dám ngăn trở quân tình, hắn bài roi xuống dưới liền rút mở. Ngăn cản quân tình truyền tống thế nhưng trọng tội. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là tập sự xưởng người, nhất là Vương Hoài Sương vẫn là cao tầng tập sự xưởng, càng là xưởng công nghĩa nữ. Cái này khiến Dịch Tốt cũng không dám nổi giận, biết Vương Pháp không làm gì được bọn họ, cũng chỉ có thể bị khổ cầu xin. Các phiên tử nghe vậy cười đùa, chuẩn bị lên trò vui khởi động làm một phen gì tốt. Vương Hoài Xương lại quát tay, ngăn trở các phiên tử động tác.
Cái gì quân tình?
Nàng trầm giọng hướng lấy Dịch Tốt hỏi thăm. Dịch Tốt nghe vậy, mặt lộ khó xử. Cái này quân tình hắn là muốn nộp binh bộ, mà không phải nộp binh bộ đối thủ một mất một còn tập sự sưởng. Vương Hoài Xương nhìn Dịch Tốt lề mà lề mề, không khỏi đến lạnh lùng hừ một tiếng. Một đám các phiên tử cũng đưa tay đặt tại trên chuôi đao, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Đại nhân cha hỏi ngươi, nhanh trả lời. Bằng không chúng ta ngay tại lúc này giết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích. Các phiên tử như lang như hổ, lớn tiếng la hét. Dịch Tốt mặt lộ vẻ sợ hãi, hắn chỉ có thể cắn răng, đại khái hồi đáp, Hắc Long Vương triều hỏa lực tập trung Ninh Châu biên cảnh, rất có xâm chiếm ý nghĩ. Còn mời đại nhân có thể thả nhỏ đi qua, tiểu nhân chỉ là một tên lính quèn, cũng không có bất kỳ mạo phạm đại nhân ý tứ a. Vương Hoài Xương cùng một đám các phiên tử nghe nói như thế, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Cuối cùng, Vương Hoài Xương phất phất tay, ra hiệu Dịch Tốt có thể đi. Các phiên tử cũng đều nhường đường ra. Dịch Tốt thấy thế luôn miệng nói cảm ơn, sau đó dùng roi mánh quất ngựa tớt, vội vàng xuôi theo quan đạo rời đi. Đợi đến Dịch Tốt đi xa, các phiên tử biểu tình biến đến ngưng trọng lên. Một tên phiên tử nhịn không được thấp giọng nói, nhìn tới Hắc Long Vương triều nhất định biết đồ tà vương chết, lần này e rằng hai nước lại muốn khai chiến. Một tên khác phiên tử liền nói, sợ cái gì? Đánh trận là quân đội sự tình, chiến trường cũng chỉ sẽ ở biên cương. Chúng ta chỉ cần đi theo đại nhân, đi theo sử công, liền có thể tiếp tục ăn hương uống say. Lời này làm đến không ít phiên tử cười lớn, nhưng bọn hắn tiếng cười dù sao cũng hơi miễn cưỡng, bởi vì cái gọi là đại sự quốc gia tại nhung cùng tự. Đối với một cái quốc gia tới nói, chiến tranh là phi thường việc lớn. Tập sự sưởng mặc dù là trực tiếp hiệu chung với hoàng đế, nhưng chỉ sợ cũng không có cách nào triệt để thoát khỏi chiến sự ảnh hưởng. Kỳ thực đối với các phiên tử tới nói, bọn hắn căn bản không biết rõ phía trên tại sao muốn giết đồ tà vương. Ai cũng biết, đồ tà vương một cái chết, hai nước tất khai chiến sự tình. Nhưng các phiên tử lại rõ ràng, phía trên an bài như vậy nhất định có đạo lý riêng, chỉ bất quá đó đã không phải là bọn hắn những cái này tiểu nhân vật có khả năng thấy rõ. Vương Hoài Xương cau mày, đưa tay sờ sờ trên mặt mình một chút lâu năm vết thương. Trong đó chúng tên, thế nhưng nàng năm đó trên chiến trường lưu lại. Tiếp tục đi đường. Vương Hoài Xương ra lệnh một tiếng, mang theo các phiên tử xuôi theo quan đạo tiếp tục đi tới. Nhưng lúc này đây, bọn hắn đi không bao xa, liền bị người cản lại. Phía trước một bóng người đứng ở trên quan đạo. Mặc dù chỉ là một người, nhưng khí thế của hắn lại đặc biệt lăng lệ, làm cho một đám các phiên tử không dám kinh thường. Vương Hoài Xương tìm lại dây cương, dưới hông ngựa dừng lại. "Dụ trưởng lão, ngươi dự định làm gì?" Nàng trầm giọng hỏi. "Ngươi cản đường không phải người ngoài, chính là mấy ngày không thấy Hiên Nguyên phái Dụ Trác Quần." Lúc này Dụ Trác Quần một mặt mỉm cười, hắn nâng lên tay, trong tay có một cái bịt kín quần trụ. "Đây là sưởng công thủ dụ. Trên đường ta gặp được đại đương đầu, hắn nâng ta đem nó mang cho ngươi." Dụ Trác Quần nói lấy, cầm trong tay quyển trục đưa về phía Vương Hoài Xương. Vương Hoài Xương nghe vậy, lập tức tung người xuống ngựa, từ trong tay Dụ Trác Quần tiếp nhận quyển trục. Theo sau, nàng mở ra quyển trục nhìn thật kỹ. Nhìn một hồi phía sau, Vương Hoài Xương trên mặt cau mày. Một tên đương đầu đục lên tới, thấp giọng hỏi, "Đại nhân, chuyện gì?" Vương Hoài Xương đem quyển trục thu hồi, ngưng trọng nói, "Chúng ta tạm thời không về được kinh, xưởng công có nhiệm vụ mới giao cho chúng ta. Hắn hy vọng lần này không thể thành công cử hành đại hội võ lâm, chuyển sang nơi khác tiếp tục tổ chức." Chương 553, nhập ủ, 1, chương 553, nhập ủ, 1, hoàng hôn dần dần dày, chân trời dáng chiều giống bị máu tươi nhuộm dần. Thanh y lìa lâu đội xe như một đầu màu đen trường xà, trong lúc bất chi bất giác đã ra Ung Châu, tiến vào Tư Châu. Chỉ cần vượt qua Tư Châu, Thanh y lìa lâu liền có thể đủ đến kinh thành. Dọc theo con đường này, Lương Tiến đều tại bắt gấp tu luyện Ma Ha Giả La hộ pháp công chưa bao giờ buông lỏng. Trong xe, Tiểu Huyền đã tại mê man đi qua. Lương Tiến lại như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng. Mặc cho xe ngựa tại đường gập ghềnh bên trên tròng trành lung lay, thân hình của hắn thủy chung vững như bàn thạch, tay áo không gió mà bay. Thương thế của hắn càng là tại thánh dược chữa thương trợ giúp phía dưới, đã triệt để khỏi hẳn. Ma Ha Giả La hộ pháp công tầng 4 cuối cùng luyện xong, tiếp xuống có thể bắt đầu chuẩn bị luyện tầng thứ 5. Bất quá cái này Ma Ha Giả La hộ pháp công thật từ tầng 3 phía sau liền cho người hoàn toàn khác nhau cảm giác. Lương Tiến mở mắt, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Ma Ha Giả La hộ pháp công 3 tầng trước chỉ cần tại song tu dưới tác dụng, đều có thể đủ tu hành đến rất nhanh. Nhưng tầng 3 phía sau liền cần dựa vào một chút đặc thù huyết dịch mới có khả năng tu hành. Lương Tiến bản thân dung hợp cự xà tinh huyết cùng máu đen, cho nên hắn có khả năng thuận lợi tu hành đến tiếp sau nội dung. Mà khi hắn tu hành tầng thứ 4 phía sau, mới dần dần cảm giác được môn công pháp này chỗ khác thường. Ma Ha Giả La hộ pháp công cũng không phải kiếm pháp, đao pháp các loại tính tiến công võ công, mà là tương tự với Bá Vương Tá Giáp công cùng Bách Tà Thể Đại pháp các loại sử dụng phía sau có khả năng cho bản thân mang đến tăng phúc võ công. Mà nó tác dụng hiệu quả thì tương đối trừu tượng. Ma Ha Giả La hộ pháp công tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể có được Phật dáng dấp, có 3 mặt 4 tay. Đây cũng là một loại nhục thân hình thể biến hóa. Mà Ma Ha Giả La hộ pháp công võ công thì coi trọng thôn vệ cùng phản kích. Nó có khả năng đem địch nhân công kích đến trên người mình một bộ phận nội lực hấp thu, trong thời gian ngắn có thể vì chính mình sử dụng, thậm chí có thể dùng bộ phận này hấp thu nội lực tới phản kích địch nhân. Còn nếu là người hình thể biến hóa càng nghiêm trọng, như thế có thể hấp thu thôn vệ nội lực thì càng nhiều, phản kích thời điểm lực công kích của chính mình cũng sẽ càng mạnh. Căn cứ Vô Lượng Minh Vương tông bí điển ghi chép, cổ đại từng có một tên pháp vương đem Ma Ha Giả La hộ pháp công luyện chế đại thành phía sau, lẻ loi một mình đưa thân vào trong bạc quân. Hắn hiện ra lớn hắc tiên thần hàng ma giận lẫn nhau, vẫn từ trên vạn quân địch vây công mà không chết. Mà khi tên này pháp vương phát động phản công thời điểm, một chiêu liền đánh tan trên vạn đại quân. Nếu là kết hợp Ma Ha Giả La hộ pháp công pháp tới đi chép, lúc ấy tên kia pháp vương e rằng hấp thu rất nhiều công kích mà đến nội lực, cái này làm cho hắn chỗ đụng phải thương tổn bị hạ thấp mức cực hạn. Làm những cái này nội lực tại pháp vương thể nội góp nhặt đến một cái khủng bố lúc, pháp vương đem nó phóng thích mà ra, uy lực của nó tất nhiên cũng lớn đến dọa người, cho nên mới một chiêu đánh tan trên vạn đại quân. Lúc này Lương Tiến nếu để cho hắn một kích toàn lực, tại không nói địa hình dưới tình huống đánh bại hơn ngàn phổ thông quân tốt, cái kia cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu là muốn một chiêu đánh bại trên vạn đại quân, hắn lại không cách nào làm đến. Ma Ha Giả La hộ pháp công trừ đó ra, còn có một cái hết sức kỳ lạ đặc tính, đó chính là công pháp mạnh yếu cùng người tâm cảnh tâm tình có quan hệ trực tiếp. Nhất là càng là cực đoan tâm tình, càng là có khả năng tăng lên công pháp uy lực. Cực lạc, cực giận, cực lo lắng, cực nghĩ, cực buồn, cực sợ, cực kinh các loại cực đoan tâm tình đều có thể đủ để công pháp uy lực tăng lên trên diện rộng. Cũng chính là như vậy, vô lượng minh vương tông các cao thủ, hoặc hung tàn giết chóc, hoặc nóng nảy dễ giận, hoặc song tu truy cầu nam nữ vui mừng, hoặc tham luyến tiền tài rượu thịt trầm mê hưởng lạc các loại. Bởi vì vô lượng minh vương tông võ công đều là lịch đại pháp vương từ Ma Ha Giả La hộ pháp công thu hoạch linh cảm, từ đó khai sáng ra tới. Có thể nói Ma Ha Giả La hộ pháp công mới là vô lượng minh vương tông vạn pháp chi tổ, cũng là vạn pháp chi nguyên. Võ công này ngược lại có mấy phần tương tự với trong tiểu thuyết Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng a. Lương Tiến hơi hơi cảm thán, trong võ hiệp tiểu thuyết Ám Nhiên Tiêu Hồn Trưởng cũng cần thông qua ảm đạm tiêu hồn tâm cảnh mới có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất. Bất quá công pháp này quả thực quỷ dị, ta chỉ là tại tầng 3 bên trên luyện nhiều tầng 1, cũng mới luyện xong tầng 4. Thế nhưng ta lại có thể cảm nhận được, thân thể của ta quả thật có biến hóa, có một loại hướng về không phải người phương hướng phát triển biến hóa. Ma Ha Giả La hộ pháp công uy lực tại 3 tầng trước lại chủ yếu không thể hiện được tới, hiệu quả có thể nói là ít ỏi, quả thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà từ tầng thứ 4 bắt đầu, người hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nó hiệu quả liền biến đến càng ngày càng rõ ràng. Mà bây giờ Lương Tiến đã luyện xong tầng 4, thân thể chính xác phát sinh một chút biến hóa. Để ta nhìn một chút, ta hiện tại vận hành Ma Ha Giả La hộ pháp công biến hóa phải chăng rõ ràng. Lương Tiến lập tức ổn định lại tâm thần, bắt đầu tiến vào Ma Ha Giả La hộ pháp công trạng thái. Rất nhanh, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh ra một chút biến hóa, loại biến hóa này phảng phất làm cho thân thể của hắn kết cấu đều cùng người bình thường có khác biệt. Nhất là thân thể của hắn làn da cùng tầng ngoài da thịt, càng là biến đến mềm mại lại có cực mạnh độ bền cùng chống đỡ tính, giống như có rất mạnh hấp thu tính bọt biển đồng dạng. Nay cũng để Lương Tiến minh bạch, khó trách tu luyện Ma Ha Giả La hộ pháp công người có khả năng hấp thu công kích trên người mình nội lực, nguyên lai là thân thể của mình đều phát sinh biến hóa. Nhưng loại biến hóa này là ở bên trong biến hóa, mà chân chính bên ngoài biến hóa thì mười phần mỏng manh. Lương Tiến chỉ cảm thấy hai má của mình trở thành cứng ngắc, lấy tới gương đồng vừa chiếu, trên mặt của hắn phảng phát sinh ra hai cái hình tròn xương khối. Mà đồng thời Lương Tiến sau lưng một trận ngưỡng ấy, hắn nâng lên tấm kính hướng về sau lưng chiếu đi. Chỉ thấy xương bả vai của hắn phụ cận trên da, rõ ràng bốc lên hai cái nhỏ bé thịt. Cái này hai cái thịt cực nhỏ, đại khái cùng hai cái tăm xỉa răng không sai biệt lắm. Nhưng mà bọn chúng lại có thể theo lấy Lương Tiến tâm ý hơi hơi bặm mẻo, nhìn qua giống như hai cái thịt run, hoặc là xúc tu, cũng hoặc là xúc tu đồng dạng. Đại thành phía sau, có thể có ba mặt bốn tay, giống như lớn hắc thiên thần hàng mà giận lẫn nhau. Chương 553, nhập ù 2, chương 553, nhập ù 2, trên mặt ta khối rắn sẽ không phải liền là thêm ra hai cái mặt, mà trên lưng cái này hai cái thịt liền là thêm ra hai tay. Lương Tiến cảm thấy rất có thể. Bộ dáng này tuy là xấu xí một chút, vài chút, nhưng Lương Tiến đối dung mạo chưa từng để ý, chỉ cần sử dụng liền tốt. Chỉ bất quá bây giờ hắn tu luyện Ma Ha Giả La hộ pháp công thời gian ngắn ngủi, cảnh giới còn thấp, cho nên cũng còn cần lại tiếp tục quan sát mới có thể xác định biết được. Ma Ha Giả La hộ pháp công càng cao thâm uy lực càng lớn, càng tâm tình cực đoan liền càng có thể siêu trình độ phát huy. Mà bây giờ Lương Tiến bất quá chỉ là tầng 4, cho nên môn võ công này trước mắt đối với hắn mà nói cũng không phát huy được tác dụng. Hắn nhắm mắt lại, dự định nắm chắc thời gian lại tiếp tục tu luyện một hồi. Đột nhiên, Lương Tiến thân thể run lên bần bật. Hắn mở mắt, cắt đứt Ma Ha Giả La hộ pháp công tu luyện. Bởi vì hắn phân thân đã giúp hắn thu được càng nhiều thu hoạch. Ta quyền ý cảnh giới cuối cùng đột phá. Trong mắt Lương Tiến tràn đầy vui mừng. Hắn bây giờ tổng ngưng tụ ra hai loại võ ý, theo thứ tự là quyền ý cùng thương ý, mà quyền ý cảnh giới cao nhất, thật sớm liền đã tiến vào quan lan cảnh hậu kỳ. Bây giờ tại phân thân cùng bản thể dưới nỗ lực, Lương Tiến quyền ý cuối cùng bước qua cái kia một đạo khảm, thuận lợi tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Võ ý tổng cộng có 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là quan lan, nhập vũ cùng vô phong 3 cái cảnh giới. Hễ có khả năng tiến vào nhập vũ cảnh, liền đã có thể nói là đương thế đỉnh cấp cường giả một trong. Lương Tiến đến hiện tại cũng chỉ gặp qua Vương Cẩn như vậy một cái đạt tới nhập vũ cảnh cường giả, mà bây giờ Lương Tiến dĩ nhiên cũng là một trong số đó. Một loại cảm ngộ mới vào giờ khắc này hiện lên trong lòng Lương Tiến. Đây là võ ý cảnh giới mới mang tới cảm ngộ, để Lương Tiến chỉ cảm thấy đến phảng phất mở ra một cái tân thế giới cửa chính. Phải biết, quan lan cảnh võ ý cùng nhập vũ cảnh võ ý thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Quan lan cảnh võ ý giống như chọn đọc dòng nước hoa văn, có thể đem võ học của mình phát huy đến càng thêm cường đại. Cho nên võ giả hễ ngưng tụ ra võ ý phía sau, nơi nơi có khả năng tại bản thân tu vi võ học cảnh giới không đổi tình huống phía dưới, làm cho bản thân công thủ đều sẽ được tăng lên rất cao. Nhưng một khi từ quan lan cảnh phía sau, liền lại là mặt khác một phen tình hình. Nhập vũ cảnh, võ ý như vào u minh, thông hiểu vạn vật tử sinh lý lẽ. Cảnh giới này coi là thật thần kỳ. Lương Tiến tầm mắt nhìn hướng Tiểu Uyển. Lúc này Tiểu Uyển tại trong tầm mắt của hắn, đặc biệt mỏng manh. Mỏng manh đến Lương Tiến phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng động một thoáng ngón tay, liền có thể kết thúc tính mạng của nàng. Đây là bởi vì lúc này Lương Tiến nhìn Tiểu Uyển tầm nhìn đã hoàn toàn biến. Tại trong mắt Lương Tiến, Tiểu Uyển toàn thân trên dưới có rất nhiều hắc tuyến, điểm đen cùng đen khối. Lương Tiến chỉ cần trực tiếp hoặc là gián tiếp tiến công những địa phương này, chỉ cần rất nhẹ nhàng lực lượng, liền có thể để Tiểu Uyển chết đi. Điểm huyệt cao thủ, ưa thích chút người tử huyệt điểm trúng tử huyệt có thể khiến người mất mạng. Mà bây giờ, Lương Tiến trong tầm mắt, Tiểu Uyển không chỉ toàn thân tràn ngập tử huyệt, còn tràn ngập tử tuyến, chết khối các loại. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, muốn kết thúc một người tính mạng sẽ đơn giản như vậy. Nắm giữ nhập ngũ cảnh võ ý phía sau, Lương Tiến chỉ cảm thấy đến sinh mệnh là như vậy mà manh, muốn kết thúc sinh mệnh vậy mà như thế đơn giản. Cũng khó trách lúc trước hắn cách không cùng Sưởng Công Vương Cẩn liếc nhau, liền có thể cảm giác được lớn lao nguy hiểm. E rằng ngay lúc đó chính mình tại Vương Cẩn trong mắt, cũng đồng dạng toàn thân khắp nơi là tử huyệt, có thể tùy tiện chơi chết. Mà loại này thị giác biến hóa, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến phương thức chiến đấu cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Phía trước Lương Tiến giết người, hoặc trực tiếp công kích đối phương đầu, trái tim trở bộ vị yếu hại, hoặc trực tiếp đem đối phương đánh nát trở thành cát bã. Quá thô bạo đơn giản, nhưng mà lại dẫn đến quá nhiều lực lượng cùng nội lực lãng phí, từ đó tại đánh lâu dài bên trong lâm vào bất lợi. Hiện tại Lương Tiến nắm giữ nhập vũ cảnh đặc thù cảm ngộ phía sau, hắn chỉ cảm thấy ngày trước thô bạo phương thức chiến đấu vào giờ khắc này lộ ra vô cùng ngây thơ. Hắn hôm nay chỉ cần tinh chuẩn công kích đối thủ bộ phận quan trọng, liền có thể dùng cái giá thấp nhất đạt được thắng lợi. Không chỉ tiến công sắc bén hơn, cũng có thể càng dùng ít sức kéo dài hơn. Loại chiến đấu này lý niệm chuyển biến, để hắn phảng phất mở ra một cái thông hướng võ học cảnh giới mới cửa chính. Đúng rồi, Hỏa Nhãn có khả năng nhìn thấy người nội lực vận hành, nhìn rõ đối phương võ công. Nếu là lại tăng thêm nhập vũ cảnh cảm ngộ, vậy ta phương thức chiến đấu có phải hay không sẽ phát sinh càng nhiều biến hóa? Lương Tiến lòng vừa nghĩ, theo sau lấy ra tỷ diện. Hắn đem tỷ diện đeo ở trên mặt, đi theo phát động Hỏa Nhãn năng lực. Bốn phía hết thảy, tại trong tầm mắt của hắn đều biến đến trong suốt lên. Lương Tiến rất nhanh liền nhìn thấy Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La. Hai người tại đội ngũ đằng trước nhất mở đường, mà tại Lương Tiến trong tầm mắt, hai người thân thể phảng phất biến thành hơi mở đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hai người toàn thân kinh mạch, còn có trong đó vận hành nội lực. Càng là có khả năng nhìn thấy hai người toàn thân những cái kia đại biểu con đường tử vong đầu, điểm nào buồn. Muốn giết bọn hắn cũng rất đơn giản, mà muốn phá giải bọn hắn chiêu thức cũng sẽ biến đến càng dễ dàng. Lương Tiến như có điều suy nghĩ. Phía trước Lương Tiến chiến đấu, dù sao cũng hơi dã man, nhưng mà từ giờ khắc này, hắn cảm ngộ rất nhiều, cũng biết như thế nào biến đến càng có tính kỹ xảo. Nhập ngũ cảnh có thể để cho ta tại võ nghệ kỹ thuật cấp độ bên trên biến đến càng tinh xảo. Cho dù thực lực của ta cảnh giới không thay đổi, nhưng cũng có thể chiến thắng mạnh hơn đối thủ. Đáng tiếc ta hiện tại mới tiến vào nhập ngũ cảnh, nếu là sớm một chút tiến vào, lúc trước đối phó Bi Hoan cùng Đồ Tả Vương thời điểm, cũng sẽ không cần khó khăn như vậy. Lương Tiến hơi hơi cảm khái. Hắn tiếp tục xem Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La, quan sát đến tình huống của bọn hắn, đồng thời ở trong lòng không ngừng thôi diễn nếu là muốn giết hai người này như thế nào giết dễ dàng nhất cũng nhất dùng ít sức. Theo lấy trong lòng thôi diễn, lại thêm bản thể cùng phân thân tại cựu không vô giới bên trong thực tiễn, cái này khiến Lương Tiến chỉ cảm thấy hắn đối với nhập ngũ cảnh võ ý nắm giữ đến càng ngày càng thuần thục. Mà tại Thanh Ý Lìa Lâu đội ngũ phía trước, Mộ Già La đột nhiên toàn thân run lên, lông tơ dựng thẳng, tay không tự giác ấn về phía bên hông loan đao. Có sát khí? Không, đây không phải sát khí. Mộ Già La một mặt mê hoặc.